Vậy không được, mấy cái này cô nàng đáng giận cực kỳ, tự dưng nói xấu ta, ngươi có thể giúp ta chủ trì công đạo sao? Bích La nói. Cái này Hiên Viên Bất Phàm làm khó, hai đầu thuyền đụng phải, muốn nói ai sai, thật đúng là nói không rõ. Bích La mặc hở hang, Đường Như Liên nói nàng cũng không sai. Không qua người ta tập tục liền là như thế mặc, cũng không thể tính sai. Cơ Lệ Ti đối Lệ Trường Sinh nói, việc này nếu như hỏi ngươi, ngươi xử lý như thế nào? Lệ Trường Sinh bật thốt lên, hoặc là giết, hoặc là thả. Cơ Lệ Ti cười nói, không sai. Lệ Trường Sinh sững sờ, thầm nghĩ, hỏng, mình lại quên Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh thân phận. Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh, hẳn là một cái sơ suất giang hồ, nhiệt huyết chưa mát, chính nghĩa làm đầu năm hảo thiếu niên. Như thế một đáp, chính mình cái này tiểu hào lại biến thành tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn lãnh huyết hào hùng. Bất quá, cái kia cũng không cần quá lo lắng, Cơ Lệ Ti không giống loại kia người hay lắm miệng, lại nói, Cơ Lệ Ti dù cho nói mình như thế nào, người khác tin hay không cũng là một chuyện khác. Chương 129, Hát Tu Long Vương. Không đợi Hiên Viên Bất Phàm trả lời Bích La, hai đầu thuyền đều lật ra, là bị mặt khác một đầu thuyền lớn đụng đổ. Một là thuyền lớn thế tới quá mau, hai là tất cả mọi người không phải kinh nghiệm phong phú thủy thủ, không có né tránh thuyền lớn va chạm, cơ hồ là tất nhiên. Thuyền bị đụng đổ trước đó, Lệ Trường Sinh bắt lấy Bạc Tinh Tinh cánh tay, dưới chân điểm nhẹ, hai người bay về phía thuyền lớn. Trên thuyền lớn có người trông thấy Lệ Trường Sinh đi lên, liền tới ngăn cản, Lệ Trường Sinh một trưởng bộ tới, ngăn cản người nhao nhao bị trưởng phong đánh chết. Lệ Trường Sinh đặt chân về sau, Hiên Viên Bất Phàm cũng nổi lên, Cơ Lệ Ti cùng Bích La theo sát phía sau đó đám người cũng lần lượt lên thuyền lớn, chỉ còn lại có Phương Chấn Nam cùng Tạ Triển Phong rơi xuống đến trong hồ nước. Phương đại ca rơi xuống nước. Bạc Tinh Tinh nói: "Yên tâm đi, hắn có thể lên tới." Lệ Trường Sinh nói. Phương Chấn Nam cùng Tạ Triển Phong rất nhanh bò lên trên thuyền lớn, may mắn dưới nước không có người nhằm vào bọn hắn cũng không có thụ thương, chỉ là toàn thân nước động, rất chật vật. Thuyền lớn toàn bộ thân thuyền thoa nước sơn đen, nhìn không phải loại lương thiện tất cả. Thuyền lớn ngoài khoang thuyền người có hơn 10 cái, toàn bộ bị Lệ Trường Sinh một trưởng bổ chết rồi, Lệ Trường Sinh giận dữ phía dưới, căn bản giữ lại không được người sống. Trong khoang thuyền rất nhanh có người đi ra, một đám mặc hắc đại hán, cầm đầu là một cái mọc ra thật dài râu đen trung niên trắng hán. Trắng hán này râu ria đã dài, hình tượng bưu hãn, rất là quái dị. Trắng hán nhìn thấy bong thuyền thi thể, giận tím mặt, nói: "Các ngươi dám ở ta trên thuyền giết người, đến a, đem bọn hắn toàn diện giết sạch." "Giết!" Đám kia đại hán áo đen, tay cầm lợi khí, hướng Lệ Trường Sinh bọn người lao đến. Bọn này đại hán, võ công không yếu, trên giang hồ cũng coi là hảo thủ, thế nhưng là cái nào so ra mà vượt Lệ Trường Sinh bọn này tuổi nhỏ tinh anh. Đại hán áo đen nhao nhao ngã xuống đất, cái kia người đầu lĩnh cũng đã biến sắc. "Ta tới đối phó hắn." Âu Dương Hạo một ngựa đi đầu muốn chiến áo đen râu đen đại hán. Âu Dương Hạo đã muốn làm Âu Dương Thế Gia thế tử, liền muốn biểu hiện tốt một chút, người khác cũng không cùng hắn tranh công. A, Âu Dương Hạo hét lớn lối ra, hai tay biến thành hỏa hồng chi sắc. "Thất Dương sát trưởng, đây là Âu Dương gia tuyệt chiêu." "Hừ, ta sẽ sợ ngươi." Áo đen râu đen đại hán song trưởng dựng lên, liền muốn tiếp chiến. Ba, bốn trưởng đụng vào nhau, hai người đều cũng không lui lại, vậy mà liều mạng cái bất phân thắng bại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Âu Dương Hạo Thất Dương sát trưởng nhiệt độ báo tô cao, tay của hai người bên trên bắt đầu bốc khói. Thật lâu, áo đen râu đen đại hán vẫn chưa lui lại một bước. "Hả?" Đám người nghi hoặc, cẩn thận hướng đại hán kia trên tay nhìn lại, bàn tay kia ở giữa lại có giọt nước chảy ra, đây là võ công gì? Âu Dương Hạo nổi giận, người ta lụt, vừa vặn khắc chế. Bất quá áo đen râu đen đại hán cũng không chịu nổi, cả thân thể đã run lên, lộ vẻ không chống được thời gian quá dài. Lại nhìn Âu Dương Hạo, cũng là cái chán bốc khói, ra tận lực. Kéo cách chi. Hai người dưới chân bong thuyền không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. "Ha!" Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, riêng phần mình hướng phía sau thối lui. Tạch tạch tạch. Chân của hai người ngọn nguồn bị dẫm ra liên tiếp hô sâu, thuyền này tấm triệt để hủy. Âu Dương Hạo cùng râu đen đại hán đấu cái thế lực ngang nhau, đám người cũng không tiện lại đến. Râu đen đại hán hao tổn rất nhiều, trong mọi người tùy tiện ra tới một người đều có thể chế phục hắn. Cũng không phải cảm thấy lấy nhiều khi ít không dễ nhìn, mà là Âu Dương Hạo cùng đối phương đánh cái ngang tay, bất kỳ người nào đi lên thắng qua đối phương, Âu Dương Thế Gia mặt mũi không dễ nhìn. Phương Chấn Nam ngược lại là kích động, nhưng nhìn thoáng qua Mạc Ngũ Nương, phát hiện Mạc Ngũ Nương hướng hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, ta cũng coi là nhất giáo chi chủ, đánh bại một cái nỏ mạnh hết đà người cũng không thể coi là bản sự, liền đã ngừng lại bước chân. Cái kia Tạ Triển Phong lại không nghĩ như vậy, hắn muốn mau sớm khôi phục Thần Quyền Sơn trang tên tuổi, để người trong võ lâm không coi thường nữa hắn. "Nột hán tử kia, ngươi vô duyên vô cớ đụng đổ thuyền của chúng ta, còn để đám người công chúng ta không thể tha cho ngươi, tiếp chiêu đi." Nói Tạ Triển Phong liền vung vẩy nắm đấm hướng râu đen đại hán đánh tới. "Ô ô ô." Tạ Triển Phong nắm đấm thanh thế không đến râu đen đại hán liên tục rút lui. Tạ Triển Phong sĩ khí đại trấn, tiếp tục hướng râu đen đại hán tấn công mạnh. Tạ Triển Phong võ công tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng xem là không tệ, so Âu Dương Hạo thấp một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đám người chướng mắt hắn, là bởi vì hắn như bức cha đã treo, hắn võ công của mình trong võ lâm không có ảnh hưởng gì lực. Dâu đen đại hán khí lực va chạm Âu Dương Hạo đã hao phí hơn phân nửa công lực, tại Tạ Triển Phong cái này sinh lực quân tấn công mạnh dưới, dần dần chống đỡ không nổi, mỗi tiếp một chiêu liền lui lại một bước. Dâu đen đại hán gặp đối diện tùy tiện ra tới một người, liền có thể cùng mình đánh cái ngang tay, cái thứ hai đi lên, mình đã thua không nghi ngờ, liền muốn nghĩ đến chạy trốn. Tạ Triển Phong gặp dâu đen đại hán ánh mắt lấp lóe, bước chân hướng mạn thuyền di động, liền đoán được hắn muốn vào nước mà chạy. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Nhìn ta Kim Cương Thần Quyền. Tạ Triển Phong hét lớn một tiếng, trên hai tay ngưng tụ nhạt chân khí màu vàng, nắm đấm bên trên uy lực lập tức bạo tăng. Dâu đen đại hán hai tay mạnh liệt đẩy, hai mắt trợn lên, muốn ngăn trở Tạ Triển Phong song quyền. Giang giác. A. Dâu đen đại hán hai tay đứt gãy, hắn nhịn không được thảm kêu đi ra. Tạ Triển Phong đại thắng phía dưới, cũng không thu chiêu, song quyền tiếp tục hướng dâu đen đại hán mạnh kích. Đông đông đông. Phốc phốc phốc. Dâu đen đại hán liên tục trúng quyền, thân thể đã mất đi khống chế, giống một con bao tải bị Tạ Triển Phong tùy ý đập nện. Tạ trang chủ dừng tay, hỏi một chút hắn là lai lịch thế nào. Hiên Viên Bất Phàm nói: "Tốt." Tạ Triển Phong hài lòng thu chiêu. Phù phù. Dâu đen đại hán té ngã trên đất. A phốc. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này dâu đen đại hán vạn khó sống sót. Nói: "Ngươi là ai?" Tạ Triển Phong hung tợn nói: "Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận." Dâu đen đại hán phun máu, mơ hồ không do nói: "Hừ, ta mới không sợ, còn không khai báo." Tạ Triển Phong một cước hướng dâu đen đại hán đá vào. Ầm. Dâu đen đại hán bị đá đến đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên. Tạ Triển Phong mặt mày hớn hở, nghiêng mắt thấy hướng dâu đen đại hán, đây là hắn nhiều ngày đến nay nhất hài lòng thời điểm. Nói cho ngươi cái toàn thây, không nói đem ngươi chặt cho cá ăn. Tạ Triển Phong vui đùa uy phong nói: "Hừ, chết thì chết. Đi, ta thúc, thúc sẽ cho ta báo thủ." Dâu đen đại hán trừng mắt nói: "Thúc thúc của ngươi là ai?" Tạ Triển Phong giật mình, dâu đen đại hán mặc dù cắm ở trong tay chính mình, nhưng võ công của hắn cũng không kém chính mình, thúc thúc hắn võ công hẳn là cao hơn, đây cũng là phiền phức. "A ha ha, cắt, để ngươi biết, doa, chết ngươi, ta thúc, thúc, liền, là, hắc, tu, long, vương." Dâu đen đại hán lạc lấy máu nói: "Hắc tu long vương, chưa nghe nói qua, ngươi vì cái gì đụng thuyền của chúng ta, là dự mưu sao?" Tạ Triển Phong nói: "Hừ, dự mưu, lại như, gì, các ngươi, đều phải, chết." Dâu đen đại hán đống nhiên trên mặt đùa cợt địa đạo, tựa hồ chúng mạng sống con người đã bị một ít người dự định. Chương 130, thật kỳ duyên kiếm khách tở cờ trích tiên công tử. Người này xử lý như thế nào? Đám người nhìn về phía Hiên Viên Bất Phàm cùng Lệ Trường Sinh. Làm võ công cao nhất hai người, Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách ý kiến là trọng yếu nhất. Hiên Viên Bất Phàm thầm nghĩ, người này bị trọng thương, thả hắn đoán chừng cũng không sống nổi, giữ lại hắn muốn hay không trị thương cho hắn. Mình lên tiếng liền là tìm phiền toái cho mình, nhân tiện nói, cung huynh ý kiến gì? Lệ Trường Sinh nhàn nhạt lườm Hiên Viên Bất Phàm một chút, nói, nếu là Tạ trang chủ cầm người ở, liền để Tạ trang chủ quyết định tốt. Nói xong, Lệ Trường Sinh liền hướng trong khoang thuyền đi đến. Đám người cảm thấy chủ ý này không sai, liền nhao nhao đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lưu lại Tạ Triển Phong một người cùng cái kia dâu đen đại hán tại bên ngoài khoang thuyền. Rất nhanh một tiếng vang trầm truyền vào đám người lỗ tai, đó là vật gì đó bị vặn gãy phát ra thanh âm. Tạ Triển Phong hăng hái tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, lấy vì mọi người sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần, bất quá hắn rõ ràng sẽ thất vọng, mặc kệ hắn làm xảy ra điều gì dạng sự tình, đám người đối với hắn cảm nhận cũng sẽ không sẽ khá hơn. Liền ngay cả một mực đối với hắn hữu hảo Hiên Viên Bất Phàm đều nhìn hắn không thuận mắt, một cái kẻ chắc chắn phải chết, làm gì còn muốn giết hắn? Để hắn tự sinh tự diệt không liền xong rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Hiên Viên Bất Phàm, những người khác tán thành giết người diệt khẩu, cái này cũng có phải hay không Tạ Triển Phong động thủ đều không quan hệ. Ra chuyện như vậy, đám người du lịch hồ tâm tình cũng không có, liền thương lượng muốn đi trước Nhạn Đãng Sơn. Đám người cũng không có về Hồng Nhạn lâu, trực tiếp hướng Nam đi, về phần cho Nam Thiên Đại Hiệp chào hỏi. Đám người đối Nam Thiên Đại Hiệp thật đúng là không để vào mắt. Đội ngũ lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều, Phương Trấn Nam, Bạc Tinh Tinh cùng Mạc Ngũ Nương đều theo sau. Bích La biểu thị cũng phải đồng hành, mấy tên cô nương trên mặt không vui, nhưng không có minh sát phản đối. Mấy vị thiếu niên mừng rỡ vu sắc, Bích La loại này vưu vật đối bọn hắn lực hấp dẫn còn là rất lớn. "Ta phản đối." Lệ Trường Sinh nói. Đám người biểu thị nghi hoặc, mấy tên thiếu niên càng là tức giận, cái này Kỳ Duyên kiếm khách đầu óc có bệnh. Phản đối một cái mỹ nữ cùng đội. Bích La đối Lệ Trường Sinh đương nhiên không có cái gì phương hại, bất quá nhìn Phương Trấn Nam dáng vẻ, hắn nhưng chịu không được Bích La cầu dẫn. Phương Trấn Nam làm Lệ Trường Sinh quân cờ, còn chưa tới phát huy tác dụng thời điểm, Lệ Trường Sinh không cho phép hắn sinh vấn đề. "Bích La đắc tội qua cung thiếu hiệp sao? Bích La trước cho ngươi bồi tội có được hay không?" Thanh âm tiểu mị vô cùng, Bích La khuất thân thở dài nói: "Không phải cho ta đến một bộ này, thu hồi ngươi tà thuật, ta đuổi ngươi đi đã hạ thủ lưu tình, còn dám nhiều lời, ta liền chạm yêu trừ ma. Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chỉ có Bạc Tinh Tinh kêu lên, cung đại ca, muốn chạm yêu trừ ma. Hiên Viên thiếu hiệp, ngươi cho Bích La phân xử thử, ta làm gì sai? Bích La bắt đầu có ý đồ với Hiên Viên bất phàm. Bích La có mê hoặc thiếu niên bản sự, Hiên Viên bất phàm là biết đến, hắn cũng không muốn cùng Bích La có cái gì căng qua. Nhưng là, nhắc lên Lệ Trường Sinh liền không đồng dạng, hắn muốn cùng hắn ganh đua tranh giành. Cung huynh, Bích La không có gì sai, ngươi dạng này để cho người ta rất khó lý giải a. Hiên Viên bất phàm nói. Chính ta bất lưỡng lập. Hiên Viên huynh có thể thông cảm tà môn ngoại đạo, ta cung nam tinh nhưng làm không được. Lệ Trường Sinh nói. Hoan uổng a. Người ta làm sao thành tà môn ngoại đạo? Bích La hủy khuất nói. Lấy xác bị người, liền là tà đạo. Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. Ta không phục. Cái này mấy vị cô nương cũng đều là mỹ nữ đâu. Ngươi tại sao không nói các nàng lấy xác bị người? Bích La nói. Ngươi nói cái gì? Còn dám trèo dắt chúng ta? Cung thiếu hiệp nói ngươi lấy xác bị người không có chút nào sai. Ngươi nhìn ngươi ăn mặc y hề phục kia, toàn thân hầu như đều lộ ra, không phải yêu nữ là cái gì? Vũ Văn Tố Lan đầu tiên nói. Đường Như Liên nói, ngươi nếu là tốt nữ nhi của người ta, liền hảo hảo mặc quần áo. Bạc Tinh Tinh nói, cung đại ca nói ngươi là tà môn ngoại đạo, ngươi chính là tà môn ngoại đạo. Bích La sắc mặt khó coi, Hiên Viên bất phàm thần sắc cũng rất xấu hổ. Hiên Viên thiếu hiệp, ngươi có thể bảo hộ ta à? Bích La trốn đến Hiên Viên bất phàm sau lưng nói. Cái này Hiên Viên bất phàm có chút hơi khó. Nếu như Hiên Viên huynh thương Hương Tiếc Ngọc, có thể cùng nàng cùng rời đi. Lệ Trường Sinh nói. Cung huynh lời này quá phận. Hiên Viên bất phàm tức giận. Không có gì quá phận, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, ta cung nam tinh liền là dung không được tà môn ngoại đạo. Lệ Trường Sinh chính nghĩa lâm nhiên nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hiên Viên bất phàm kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới có một ngày mình lại bị đánh thành tà môn ngoại đạo, cái này là bực nào nhục nhã. Sự thật thắng hùng biện. Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. Ta muốn lĩnh giáo cung huynh võ công. Hiên Viên bất phàm nói. Đường Như Liên nói, Hiên Viên thiếu hiệp, vì một cái nội tình không do nữ tử, ngươi không cần như thế đi. Tư Mã Diệp cũng nói, đúng vậy a, không đến mức như thế. Hiên Viên bất phàm nói, muốn nói nội tình không rõ, Kỳ Duyên kiếm khách có thể nói cho ta biết sư môn của ngươi. Lệ Trường Sinh cười nói, cái này cũng đơn giản, chỉ cần Trích Tiên công tử nói cho mọi người lai lịch của ngươi, sư môn của ta cũng sẽ không phải bí mật. Hai người đối chọi gay gắt, trong lời nói ngay cả khách khí đều đã không có. Hiên Viên bất phàm quả nhiên im lặng, chính hắn là không muốn bại lộ nội tình, không phải là không thể, mà là hắn cảm thấy người ở chỗ này đều không có tư cách biết lai lịch của hắn. Hiên Viên bất phàm hướng đất trống trải đi vài bước, đứng thẳng thân hình, nói, thỉnh giáo Kỳ Duyên kiếm khách cao chiêu. Lệ Trường Sinh chậm rãi tiến lên, nói, có thể cùng Trích Tiên công tử giao thủ, mười phần vinh hạnh. Cung đại ca cẩn thận. Bạc Tinh Tinh nói. Cung đại ca cẩn thận. Phương Chấn Nam nói. Yên tâm đi. Lệ Trường Sinh quay đầu cười nói. Hiên Viên huynh cẩn thận. Tạ Triển Phong đạo, hắn cảm thấy đám người phần lớn xa lánh hắn, có cần phải cùng Hiên Viên bất phàm rút ngắn một cái quan hệ. Hiên Viên bất phàm không nhìn hắn, chỉ đem lực chú ý phóng tới Lệ Trường Sinh trên thân. Trích Tiên công tử, Kỳ Duyên kiếm khách, liền muốn chống lại sao? Cơ Lệ Ti lẩm bẩm. Cung huynh không có lộ ra bảo kiếm, chẳng lẽ hắn cho rằng Hiên Viên huynh còn không bằng Mộ Dung Thiên Phong sao? Tư Mã Diệp nói. Chỉ sợ không phải, cung thiếu hiệp hẳn là nhìn Hiên Viên thiếu hiệp cũng không có sáng binh khí đi. Đường Như Liên nói. Bích La âm nhu là được, lại một bộ dáng vẻ ủy khuất, nũng nịu nói, Hiên Viên thiếu hiệp, ngươi nhất định phải bảo trọng a, bằng không Bích La sẽ thương tâm. Ta sẽ không thua. Hiên Viên bất phàm quả quyết nói. Hiên Viên bất phàm thật không có bị Bích La mê hoặc, chỉ là đối mặt Lệ Trường Sinh, hắn thủ thắng chi tâm quá mức mãnh liệt. Kỳ Duyên kiếm khách cùng Nam Tinh đấu bại thiên bảng vị thứ 7 Mộ Dung Thiên Phong, là cao cỡ nào vinh dự, cùng với Kỳ Duyên kiếm khách, là áp lực lớn đến mức nào. Nếu như hắn thật không phải là đối thủ của Kỳ Duyên kiếm khách, cái kia cũng được, thế nhưng là hắn rõ ràng lai lịch bất phàm, người mang tuyệt kỹ, lại nhìn xem người khác coi Kỳ Duyên kiếm khách là làm thần minh nhân vật, hắn lại thế nào chịu được. Lệ Trường Sinh lại ẩn ẩn đoán được Hiên Viên bất phàm ý nghĩ, ẩn thế lớn phái ra đệ tử, vừa xuất thế hận không thể quét ngang thiên hạ. Sao có thể dễ dàng tha thứ mình loại này dã lộ tuổi trẻ tân tú tại trước mắt hắn nhảy nhót đâu. Chương 131, Thương Ưng Bát Thiên Thức. Hiên Viên bất phàm cho Lệ Trường Sinh cảm giác rất kỳ quái, giống như hắn là một đám mây, hoặc là một chữ vẽ, hắn liền dễ dàng hướng nơi đó vừa đứng, đối diện Lệ Trường Sinh đó là một điểm áp lực đều không có cảm giác được. Thế nhưng là, loại cảm giác này thật không tốt. Lệ Trường Sinh trong lòng áp lực lại tăng gấp bội. Bất luận là Đoạn Ngạo Thiên, vẫn là Mộ Dung Thiên Phong, khí thế của bọn hắn đều rất mạnh, cho Lệ Trường Sinh áp lực đều rất lớn. Nhưng là, Lệ Trường Sinh cũng có thể cảm giác được, bọn hắn mạnh ở nơi nào, mình như thế nào ngăn cản. Thế nhưng là Hiên Viên bất phàm khác biệt, hắn không có phóng thích cái gọi là khí thế, không có cho Lệ Trường Sinh áp lực, Lệ Trường Sinh cũng vô pháp cảm thụ Hiên Viên bất phàm đặc điểm, không biết như thế nào đối phó hắn. Lệ Trường Sinh cho Hiên Viên bất phàm cảm giác cũng không tốt, Hiên Viên bất phàm nhìn Lệ Trường Sinh tựa như là một thanh kiếm, vô cùng sắc bén kiếm. Trôi kiếm này có lẽ một thanh thiết chủ y có thể đối phó được, nhưng là Hiên Viên Bất Phàm rõ ràng không phải chủ y, cho nên hắn cảm thấy Lệ Trường Sinh rất khó đối phó. Lệ Trường Sinh không có tính toán sử dụng trường pháp, vì không bại lộ thân phận, chỉ sử dụng kiếm pháp là lựa chọn tốt nhất, mà Lệ Trường Sinh dùng chỉ thay kiếm, cũng không kém hơn hắn trường pháp. Hai người giằng co thật lâu, đều không có phát hiện sơ hở của đối phương, như vậy, cũng chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu của chính mình, lấy mạnh phá mạnh. Hiên Viên Bất Phàm chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, hai tay mở ra, bàn tay cong thành những trảo hình, hiện lên ứng kích trường không chi thế. Lệ Trường Sinh vẫn đứng thẳng, một tay nghiêng dựng thẳng, hai chỉ hướng trời, hiện lên kiếm chỉ thương khung chi thế. Hai người khí thế đột nhiên phóng ra ra, không gian bốn phía bị hai người cuồng bạo khí thế đánh rung chuyển bất an, tựa như thổi lên một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, cỏ cây đều là nát. Mọi người sắc mặt đại biến, bị ép đến nhao nhao lui lại không thôi. Mau lui lại, hai người khí thế quá mạnh, một hồi chúng ta đều phải thụ thương. Tư Mã Diệp nói. Quá mạnh. Đám người một bên lui lại, một bên cảm thán. Cung đại ca liền là lợi hại. Bạc Tinh Tinh nói. Phương Chấn Nam trong mắt cũng toát ra sùng bái ánh mắt. Bích La ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Cơ Lệ Ti ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ không có vì hai người khí thế kinh đến. Nam Cung Tư Viễn bọn người, trên mặt là đã hâm mộ, lại tiếc nuối biểu lộ. Vũ Văn Tố Lan thấy hai mắt tỏa ánh sáng, lần này rốt cục phải biết Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách cái nào lợi hại hơn, Đường Như Liên lại có chút mặt người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hô. Hiên Viên Bất Phàm động, hắn tựa như một con diều hâu, song chảo hướng về phía trước, nhào về phía Lệ Trường Sinh. Lệ Trường Sinh cũng chuyển động theo, kiếm chỉ nhiều lần ra, hai người lập tức cuốn giao ở cùng nhau. Hiên Viên Bất Phàm song chảo phía trên, nổi lên đạo đạo thanh quang, cái kia rõ ràng là hậu thiên nguyên khí, hắn mỗi một lần chảo kích, đều có thể vồ nát một tảng đá lớn. Lệ Trường Sinh kiếm chỉ phía trên, trong suốt kiếm quang cũng liên tiếp bắn ra, là tiên thiên nguyên khí hình thành kiếm nguyên, mỗi một đạo kiếm nguyên, đều có thể đánh xuyên một cây đại thụ. Lệ Trường Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, ở trên đời này, Lệ Trường Sinh vẫn là lần đầu thấy được có thể đem công lực luyện đến hậu thiên nguyên khí võ lâm cao thủ. Hiên Viên Bất Phàm tuổi không lớn lắm, muốn bằng vào công lực thâm hậu ngưng tụ hậu thiên nguyên khí đó là khả năng không lớn, chỉ có thể sư môn của hắn 10 phần cao minh, công pháp quá mức huyền bí, mới có thể đúc thành hắn dạng này thiên tài. Hiên Viên Bất Phàm cũng mắt nháng lửa, Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí hắn cũng không nhận ra, lại có thể cảm giác được nó huyền diệu cũng không tại mình hậu thiên nguyên khí phía dưới. Trong khoảnh khắc, hai người liền kịch đấu trên trăm chiêu. Bọn hắn mỗi một chiêu đều ảo diệu vô song, uy lực quá lớn, đánh chết một cái tuyệt đỉnh cao thủ đều không nói chơi. Hiên Viên Bất Phàm đem Thương Ứng Bắc Thiên thức thi triển ra, mỗi một kích đều như diều hâu săn mồi hùng mãnh mau lẹ. Lệ Trường Sinh kiếm sắc bén nguyên đem hắn ưng chảo xuyên thủng, để chiêu thức của hắn phá thành mảnh nhỏ. Thương Ứng Bắc Thiên thức tại Hiên Viên Bất Phàm sư môn cũng là cấp cao nhất võ công một trong, nhưng không có lưu loát đến thu thập hết Lệ Trường Sinh, cái này khiến Hiên Viên Bất Phàm cảm thấy nghi hoặc. Rời đi sư môn lúc, sư phụ đã từng đã nói với Hiên Viên Bất Phàm, trên cái thế giới này có thể cùng mình môn phái đánh đồng cũng chỉ có hai cái địa phương. Cái kia hai cái địa phương võ công, Hiên Viên Bất Phàm cũng biết một hai, nhưng không có đối diện loại kiếm pháp này. Lệ Trường Sinh càng là phiền muộn, mình mặc dù dùng chỉ thay kiếm, nhưng là Cửu Duyên kiếm pháp chân tủy cũng đã bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cửu Duyên kiếm pháp tại võ công của đối phương trước mặt, tựa hồ còn hơi kém một chút, bởi vì Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí quá mức thần diệu, mới có thể cùng Hiên Viên Bất Phàm đánh ngang tay. Hiên Viên Bất Phàm tự phụ võ công tuyệt thế, coi là chỉ cần tuyệt chiêu ra hết liền có thể thắng được Lệ Trường Sinh. Mà Lệ Trường Sinh lại so Hiên Viên Bất Phàm kinh nghiệm nhiều hơn một chút. Đã ngờ tới mấy ngàn chiêu chuyện sau đó, mình tiên thiên nguyên khí muốn so với đối phương hậu thiên nguyên khí hùng hậu xảo diệu, thắng qua Hiên Viên Bất Phàm là tất nhiên, nhưng mà Hiên Viên Bất Phàm chiêu thức uy lực càng lớn, tại vùng vây dây chết phía dưới, cũng có thể để Lệ Trường Sinh thụ thương. Lưỡng bại câu thương cũng không phải Lệ Trường Sinh nguyện vọng, có thể nhìn thấy Hiên Viên Bất Phàm võ công nội tình, Lệ Trường Sinh đã đạt đến mục đích. Nghĩ đến cái kia hư hư thực thực ma giáo Thiên Vương giữ tợn người đeo mặt nạ tác phong, Lệ Trường Sinh cảm thấy trận chiến đấu này là không cần thiết tiến hành tiếp. Nghĩ đến đây, Lệ Trường Sinh trong tay chỉ kiếm nguyên khí gia tăng mãnh liệt, nổ bắn ra mà ra. Hiên Viên Bất Phàm nhìn thấy kiếm nguyên lăng lệ, khó mà ngăn cản, chỉ có thể tạm hoãn công kích, lui lại hai bước. Tính làm ngang tay, như thế nào? Lệ Trường Sinh chỉ kiếm hướng lên trời, nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Bất Phàm nguyên khí trong cơ thể bốc lên, đã thấy Lệ Trường Sinh bình tĩnh như thường, trong lòng cũng là bồn chồn, hẳn là công lực của đối phương trên mình. Tuyệt chiêu của chính mình còn không dùng hết, nếu là tuyệt chiêu toàn ra, không có thủ thắng lại như thế nào? Không bằng dừng tay. Chờ ngày nào dùng binh khí tương bính lúc, ta tự nhiên có thể thắng hắn. Hiên Viên Bất Phàm run bỗng núp nhích bả vai, cảm nhận được sau lưng dài mảnh bao khỏa trọng lượng, trong lòng lòng tin một lần nữa thành lập, nhân tiện nói, như thế cũng được, xem như ngang tay, ta ngày sau lại thỉnh giáo Kỳ Duyên kiếm khách võ công. Làm sao không đánh? Đám người còn không có nhìn đủ. Cung đại ca, ngươi không sao chứ? Bạc Tinh Tinh chạy tới. Phương Chấn Nam cũng lo lắng bước nhanh tới. Ta tại sao có thể có sự tình? Lệ Trường Sinh ôn hòa nhìn xem Bạc Tinh Tinh nói. Ta liền biết cung đại ca võ công cao cường, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bạc Tinh Tinh nói. Mà Hiên Viên Bất Phàm bên kia, Tạ Triển Phong đi tới, nói, ngươi có thể chiến thắng Kỳ Duyên Kiếm Khách sao? Hiên Viên Bất Phàm nhìn về phía Tạ Triển Phong, khóe miệng co quắp động, trong lòng nói, mình trên giang hồ phiêu bạt hồi lâu, cũng coi là mở rộng tầm mắt, không giống vừa xuống núi lúc ngây thơ như vậy, cái này Tạ Triển Phong không phải người đời ta, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Nam Cung Tư Viện mấy người cũng tới ân cần thăm hỏi hai người, bọn hắn quan tâm vẫn là hai người thắng bại, bất quá nói ra liền hàm xúc nhiều, không giống Tạ Triển Phong như vậy không đầu không đuôi. Hai vị vừa rồi một trận chiến thật sự là kinh tâm động phách, chúng ta bội phục cực kỳ a. Nam Cung Tư Viện nói, dựa theo ý nghĩ của hắn, trong hai người tuyệt đối sẽ có một người đứng ra nói, nào đó võ công cao cường, mình không phải địch thủ loại hình. Chương 132, Ma giáo bốn đại công chúa. Chúng ta đi thôi. Lệ Trường Sinh đối Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh nói. Tốt, chúng ta nghe cung đại ca. Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh nói. Các vị, cáo tử. Lệ Trường Sinh hướng Nam Cung Tư Viễn bọn người nói. Lệ Trường Sinh, Phương Chấn Nam, Bạc Tinh Tinh cùng Mạc Ngũ Nương một đạo đi, Cơ Lệ Ti hơi suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Hiên Viên Bất Phàm nhìn Lệ Trường Sinh đi, mình giữ lại tính chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tư Viễn những người kia nhất định phải hỏi hai người thắng bại tình huống, chẳng lẽ mình muốn làm tiểu nhân sao? Hiên Viên Bất Phàm hết sức tự phụ, đang làm người bên trên cũng không muốn thua ở Lệ Trường Sinh, nhân tiện nói, chư vị, ta cũng đi, cáo tử. Tạ Triển Phong trông thấy Hiên Viên Bất Phàm đi, mình tại Nam Cung Tư Viễn trong con mắt của bọn họ cũng không có địa vị, thế là liền đuổi theo. Bất quá, Hiên Viên Bất Phàm loại người này chỉ là lần đầu trải qua giang hồ mà thôi, cũng không phải thần đốc, sao có thể đợi thêm lấy hắn. Sớm thi triển khinh công đi xa. Tạ Triển Phong đương nhiên cũng không có đuổi kịp Hiên Viên Bất Phàm, chỉ có thể một thân một mình hướng Nhạn Đãng Sơn phương hướng đi đến. A, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tư Viễn có chút mắt trợn tròn, người ta hai đại cao thủ đều không có lý hắn vấn đề, trực tiếp đi. Cái kia Vũ Văn Tố Lan nhìn về phía Bích La, nói, đều tại ngươi, trêu đến tất cả mọi người không cao hứng. Ngươi đuổi theo a? Chân dài ở trên thân thể ngươi, ai cũng không có ngăn đón ngươi. Bích La chế giễu lại nói, hừ, dù sao đều tại ngươi, bảo vệ ngươi Hiên Viên thiếu hiệp đều đi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Vũ Văn Tố Lan nói. Ta lúc này đi, ngươi cho rằng ta sẽ cùng theo ngươi. Ngươi một cái tiểu cô nương, ta có gì có thể hình? Bích La nói. Đi, đi, mất hứng. Tư Mã Diệp nói. Nam Cung Tư Viễn chính ở chỗ này lầm bẩm, đến cùng ai thắng đâu? Là Trích Tiên công tử vẫn là Kỳ Duyên Kiếm Khách đâu? Bích La độc thân đi Tây Phương, hiển nhiên không có trực tiếp đi Nhạn Đãng Sơn dự định. Nàng vừa đi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như sợ ai phát hiện. Bích La cung chủ nhát gan như vậy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Một cái băng lãnh giọng nữ từ chỗ cao truyền đến. Bích La ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp cách đó không xa trên một tảng đá lớn đứng hai người. Cầm đầu là một thiếu nữ, cái này khuôn mặt của cô gái giống như băng điêu, tuyệt mỹ mà băng lãnh. Làn da của nàng thuần trắng, lại người mặc lụa trắng, nhưng là dáng dấp cao cao, thẳng tắp thân thể thậm chí theo kịp nam tử trưởng thành, có một loại thánh khiết mà cuồng dã đẹp. Phía sau nàng là một tên tóc trắng lão giả, lão giả này hai mắt như điện, hiển nhiên cũng là võ lâm cao thủ. Ngươi chính là Hách Liên Băng Tinh, võ lâm 10 đại mỹ nhân bài danh thứ 6. Bích La cả kinh nói, ngươi đừng kéo những thứ vô dụng kia, cái gì võ lâm 10 đại mỹ nhân, ta cũng không có để ở trong lòng. Cái kia tên là Hách Liên Băng Tinh băng lãnh thiếu nữ nói, ngươi tới làm gì? Bích La hỏi, ta chỉ là muốn nhìn xem cùng là ma giáo bốn đại công chúa Bích La công chủ, có cái gì bản sự mà thôi. Hách Liên Băng Tinh nói, ngươi biết ma giáo bốn đại công chúa, hẳn là Bích La quá sợ hãi, lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình nói. Không sai, ta cũng là ma giáo bốn đại công chúa một trong. Hách Liên Băng Tinh bình thản nói, ma giáo bốn đại công chúa thân phận luôn luôn tuyệt mật, ngươi là làm thế nào biết thân phận của ta? Bích La vội la lên, cái này còn không dễ đoán. Giáo chủ lần này để cho chúng ta bốn đại công chúa khai thác hành động, bốn đại công chúa nhất định là tại gần nhất ngoi đầu lên nữ tử bên trong, mà lại nữ tử này còn phải võ công cao cường, lai lịch quỷ dị. Hách Liên Băng Tinh nói, vậy ngươi lại vì cái gì bại lộ thân phận? Bích La nghi hoặc nói, ta chỉ là muốn để cho các ngươi biết, tại ma giáo bốn đại công chúa bên trong, ta không cần che giấu tung tích, ta muốn quang minh chính đại làm lão đại. Hách Liên Băng Tinh nói, ngươi rất tự phụ. Bích La hơi nết khỏe môi lên, mang theo một tia đùa cợt chi ý. Ngươi không phục sao? Hách Liên Băng Tinh ánh mắt như đuốc, đã sớm nhìn ra Bích La trên mặt xem thường. Đương nhiên không phục. Bích La nói, tốt. Vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Phong Nô, cho ta giáo huấn một chút nàng. Hách Liên Băng Tinh nói, rõ. Sau lưng nàng thấp tráng lao giả nói, ngươi không tự mình xuất thủ. Bích La cả giận nói, đối phó ngươi, một nhà nô đầy đủ. Hách Liên Băng Tinh nói, cuồng vọng tự đại. Bích La nói, coi quyền. Thấp tráng lao giả đã vượt qua Hách Liên Băng Tinh, hướng Bích La đánh tới. Gió theo quyền động, bốn phía giống như là thổi lên gió lốc, trên đất cảnh khô nhao nhao bay lên, hướng Bích La đập vào mặt. Tê. Doãn của tôi lốt thanh thế cố liệt, càng làm cho Bích La động dung vẫn là cái kia phong nô nằm đấm. Nằm đấm này khí thế hung hùng, có một loại cự thạch áp đỉnh cảm giác, làm cho Bích La cơ hồ không thở nổi. Bích La trưởng, lệ quát một tiếng, Bích La sử xuất toàn thân công lực, song trưởng bên trên ngưng tụ một cỗ xanh biếc hình quang, đó là tiên thiên cương khí phát động dấu hiệu. Cái này Bích La lại là một vị cao thủ tuyệt thế, có thể so sánh thiên bảng 10 đại cao thủ một trong cái thế anh tồn tại. Trường thức vừa ra, quyền kia do tựa hồ nhận chặn đánh, nhao nhao cuốn ngược, cảnh khô trên không trung không ngừng bốc lên, thật lâu không rơi xuống nổi. Bành! Quyền phong đột nhiên ngừng. Trường thức cũng suy. Đăng đăng đăng. Bích La lui về sau ba bước, trong nội tâm nàng hoảng hốt, địch nhân vậy mà như thế cường đại. Tên kia gọi phong nô thấp tráng lão nhân ý gì nguyên duy trì ra quyền chi thế, vậy mà cũng không lui lại nửa bước. Người phục sao? Hách Liên Băng Tinh mang theo băng lãnh mà tươi cười đắc ý nói, người này công lực hùng hậu, không thể nào là ngươi thu phục. Bích La mặt mũi tràn đầy không tin. Ha ha, có phải hay không ta thu phục không trọng yếu, hắn chỉ nếu nghe ta là được rồi. Hách Liên Băng Tinh cười lạnh nói. Phong Nô thu quyền mà đứng, nhưng không có lui về, hắn dùng hai mắt nhìn chằm chằm Bích La, tựa hồ muốn vì lần nữa ra quyền tìm kiếm thời cơ. Bích La bị Phong Nô chằm chằm đến toàn thân phát lạnh, tự giác độc thân không cách nào địch nổi đối phương hai người liên thủ, cũng chỉ có thể cúi đầu. Tốt a. Ta thừa nhận, ngươi cao minh hơn ta chút. Bích La bất đắc dĩ nói. Khanh khách. Ngươi rất chưa từ bỏ ý định đúng không, ta tùy thời có thể lấy tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hách Liên Băng Tinh nói. Hai người khác ngươi cũng chuẩn bị dạng này đối phó. Bích La nói. Cái kia có cái gì không được. Hách Liên Băng Tinh nói. Hai người khác là ai? Bích La nói. Ta còn chưa có xác định, bất quá đã có ngờ vực vô căn cứ đối tượng. Hách Liên Băng Tinh nói. Có phải hay không là Tiêu Hồn Cung Chủ? Bích La nói. Tiêu Hồn Cung Chủ Tiêu Hồn chi thuật thiên hạ vô song, biết bao anh hùng hào kiệt quỷ dưới gấu quần của nàng, tại cái này phương nam địa giới, ngươi là thua đến rối tinh rối mù, ngươi có phải hay không lòng có khâm phục? Cho nên, ngươi liền khổ luyện võ công, muốn dùng võ công đánh bại nàng. Hách Liên Băng Tinh nhìn có chút hả hê nói. Đúng thì sao? Nàng mê hoặc những cao thủ võ lâm kia, chỉ cần thân ở hiểm địa, tuyệt đối sẽ vứt bỏ nàng mà đi thẳng một mạch, nàng làm sao lại thắng được qua ta? Bích La nói. Nếu là có người khăng khăng một mực đi theo nàng đâu? Hách Liên Băng Tinh nói, dạng này người dù sao cũng là quá ít, mà lại không thể đúng lúc là một cái cao thủ tuyệt thế. Bích La nói, cái kia ai nào biết đâu. Hách Liên Băng Tinh bất trí khả phủ nói. Chương 133, Yến Phi Sương là ma nữ. Ma giáo bốn đại công chúa vị cuối cùng là ai? Bích La hỏi. Ta đoán là Yến Phi Sương. Hách Liên Băng Tinh nói. Cái gì? Yến Phi Sương? Không có khả năng. Bích La cả kinh nói. Có cái gì không có khả năng? Hách Liên Băng Tinh nói. Thiên bảng thứ tư Yến Phi Sương là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, cái này tạm thời không đề cập tới, dù sao đối thân phận vô dụng. Nàng lại là võ lâm kiếm thứ nhất khách, sao có thể là công chúa của ma giáo đâu? Bích La nói. Võ lâm kiếm thứ nhất khách là công chúa của ma giáo, cái này không mâu thuẫn a? Hách Liên Băng Tinh nói. Vấn đề là cái này võ lâm kiếm thứ nhất khách là kiếm thánh tư Đồ Vân Tung chính miệng phong, lý do đại khái là Yến Phi Sương tựa như là kiếm thánh tư Đồ Vân Tung vợ truyền nhân, người khác làm sao có thể lao động kiếm thánh lớn ra tán thưởng đâu? Bích La nói, cái này cũng không có gì, kiếm thánh tư Đồ Vân Tung mặc dù bị võ lâm chính đạo thổi phồng đã lâu, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, nhìn lầm người cũng là có khả năng. Hách Liên Băng Tinh nói, lý do đâu? Bích La nói, ta mặc dù chưa thấy qua vị này võ lâm kiếm thứ nhất khách, nhưng cũng nghe người ta nói qua nàng không chỉ có kiếm thuật vô song, mà lại khinh công tuyệt thế, nàng mưa gió yến song phi, tức là năm đó xinh đẹp môn thất truyền tuyệt kỹ, điểm này cho dù là kiếm thánh cũng không nhất định biết đến nhất thanh nhị sở. Hách Liên Băng Tinh nói. Ngươi lại là nghe ai nói đâu? Chẳng lẽ vị kia ánh mắt so kiếm thánh còn cao hơn? Bích La nói. Không sai. Vị kia võ công chưa chắc có kiếm thánh cao, nhưng là xuất thân của hắn so kiếm thánh còn muốn thần bí, tự nhiên biết một chút không có truyền thế đồ vật, về phần là ai, ngươi cũng không cần biết. Hách Liên Băng Tinh nói. Thế nhưng là, lấy Yến Phi Sương tuổi tác đến xem, nàng tựa hồ không có khả năng. Bích La nói. Có cái gì không thể nào? Hách Liên Băng Tinh nói. Nàng từ nhỏ đã ở vào kiếm thánh tư Đồ Vân Tung giám thị phía dưới. Làm sao có thể tiếp xúc ma giáo đâu? Không tiếp xúc ma giáo, dù cho nàng xuất thân ma giáo, làm sao có thể xác định nàng tâm hướng ma giáo đâu? Bích La nói. Ngươi mặc dù là ma giáo bốn đại công chúa một trong, nhưng các ngươi Bích La cung gia nhập ma giáo thời gian cũng bất quá trăm năm, đối ma giáo thủ đoạn còn chưa đủ hiểu rõ, kỳ thật đây cũng không phải là việc khó. Hách Liên Băng Tinh nói. Cái kia lại thế nào làm, mới có thể để cho nàng quy y đi ma giáo đâu? Bích La nói. Khanh khách. Đây là ma giáo bí mật bất truyền, ngươi Bích La cung còn chưa có tư cách hỏi. Hách Liên Băng Tinh cười nói. Hừ. Ma giáo đem Bích La cung coi là ngoại nhân, không sợ ta phản loạn a? Bích La nói. Ha ha. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Chính ngươi không dám, đúng hay không? Hách Liên Băng Tinh đắc ý nói. Tốt. Lời nói xong, chúng ta nhất phách lương tán. Bích La nói. Chấm đã. Hách Liên Băng Tinh nói. Làm sao? Bích La nói. Ta xuất hiện thời điểm, ngươi tốt nhất chú ý chút, cũng đừng làm hư chuyện của ta. Hách Liên Băng Tinh nói. Ngươi. Quá phận, giáo chủ chỉ lệnh là các không quấy rầy nhau. Bích La giận dữ nói. Ha ha. Cái này cùng giáo chủ chỉ lệnh không mâu thuẫn a. Dù sao chúng ta là ma giáo, ngươi ngại chuyện của ta, ta giết ngươi dạy chủ cũng sẽ không nói cái gì. Hách Liên Băng Tinh khẽ cười nói. Ngươi uy hiếp ta. Bích La nhíu chặt lông mày. Không sai. Liên là uy hiếp ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh cũng có thể uy hiếp ta. Hách Liên Băng Tinh nghiêm trang nói. Hừ. Ngươi chờ xem. Bích La xoay người rời đi, không có vốn liếng cũng chỉ có thể nói một câu này. Chờ đến Bích La đi xa, Hách Liên Băng Tinh mới khinh thường nói, bất quá một cái con rơi thôi, nếu là ngươi dám ngăn trở đại sự của ta, ta không phải giết ngươi không thể. Có muốn hay không ta động thủ? Phong Nô tựa hồ rất muốn ra tay. Được rồi, không có nguyên do, giết nàng chỉ sợ giáo chủ cũng sẽ không cao hứng. Hách Liên Băng Tinh nói, lấy cô nương thân phận, giáo chủ chỉ sợ cũng không dám. Phong Nô tựa hồ đối với ma giáo giáo chủ không có ý tôn kính chút nào. Im ngay. Hách Liên Băng Tinh quát lớn. Cô nương, ma giáo mà thôi. Phong Nô mặt có không ăn vào sắc. Ma giáo có thể ngàn năm bất diệt, không phải ngươi chắc hẳn phải vậy đơn giản như vậy, ngươi những ý nghĩ kia vẫn là cho ta thu lại, không phải ngươi liền trở về đi. Hách Liên Băng Tinh lạnh lùng thốt. Phù phù. Cô nương tha mạng. Phong Nô cũng không dám nữa. Phong Nô quỳ xuống tại đất, cầu khẩn nói. Hắn tựa hồ đối với trở về rất sợ hãi dáng vẻ. Ngươi liền quỳ một canh giờ, sau đó cùng lên đây đi. Hách Liên Băng Tinh một cái bay vút, đã đến mấy trượng bên ngoài. Cô nương, an toàn của ngươi. Phong Nô vội la lên. Cái này Trung Nguyên võ lâm ai có thể bị thương ta? Nạo khí thanh âm đã tại rất xa bên ngoài. Tuyệt đối không nên có việc. Phong Nô mặt mũi tràn đầy vẻ vải chi ý, cũng không dám đứng dậy, cũng không biết cái kia Hách Liên Băng Tinh thân phận gì, lại có uy lực lớn như vậy, để một vị cao thủ tuyệt thế sợ hãi như thế. Hách Liên Băng Tinh thả người bay vút lên, phương hướng sắp đi lại là Nam Cung Tư Viễn bọn người đi Nhạn Đãng Sơn lộ tuyến. Nam Cung Tư Viễn, Đại Bằng công tử, Tư Mã Diệp, Âu Dương Hạo, Vũ Văn Tố Lan, Đường Như Liên, Trích Tiên công tử, Hiên Viên Bất Phàm cùng Kỳ Duyên Kiếm Khách cùng Nam Tinh không tại. Mất hứng. Thật sự là mất hứng. Hách Liên Băng Tinh khinh công rất tốt, xuyên tại Nam Cung Tư Viễn bọn người sau lưng, nhưng không có bị bọn hắn phát hiện. Hách Liên Băng Tinh cũng không dám áp sát quá gần, luận võ công nàng là không sợ, chỉ là bây giờ không phải là bại lộ thân phận thời điểm. Theo một ngày, Hách Liên Băng Tinh minh bạch, Hiên Viên Bất Phàm cùng Cung Nam Tinh cũng không tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong. Tức chết ta rồi, không được. Khẩu khí này không ra, ta nhịn không được. Phong Nô. Hách Liên Băng Tinh sắc mặt y liền nguyên băng lãnh, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng tức giận bừng bừng phân chấn. Tại. Phong Nô khinh công cũng rất cao, đã sớm đuổi kịp Hách Liên Băng Tinh. Hách Liên Băng Tinh đi theo Nam Cung Tư Viễn bọn người, tốc độ cũng không nhanh. Đem cái kia Đường Như Liên giết cho ta. Hách Liên Băng Tinh nói. Rõ. Phong Nô nói. Phong Nô thân thể thấp tráng, tốc độ lại nhanh lạ thường, lại nhìn lúc, hắn đã như tiễn rời cùng, hướng Nam Cung Tư Viễn bọn người biểu đi. Chờ một chút. Hách Liên Băng Tinh hô. Phong Nô bỗng nhiên mà ngừng, lòng bàn chân bị hắn giẫm ra một cái hố sâu, cái này chuyển hướng tốc độ quá nhanh, hắn đem vọt tới trước lực lượng chuyển rời đến lòng bàn chân. Tay này Di Hoa tiếp một công phu thực sự cao minh, lúc này nhưng không ai để thưởng thức. Cô nương, còn giết hay không rồi? Phong Nô nói. Đem Đường Như Liên bắt đến, ta tự tay giết. Hách Liên Băng Tinh nói. Phong Nô sững sờ, Hách Liên Băng Tinh cùng Đường Như Liên nhưng không có lớn như thế cựu hận a. Đường Như Liên làm sao chọc tới cô nương? Còn không đi. Hách Liên Băng Tinh nói. Rõ. Phong Nô thân thể lần nữa báo tố bắn đi ra. Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên Kiếm Khách rời đi, Nam Cung Tư Viễn bọn người đã cảm thấy tiếc nuối, lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hai vị này võ lâm tân tú, rời đi cố nhiên khiến người tiếc nuối, nhưng không có người ưa thích người khác ép danh tiếng của mình. Nam Cung Tư Viễn bọn người lúc này lại nói qua mình, nhưng bất tất muốn nhìn một ít người sắc mặt. Chỉ có Vũ Văn Tố Lan cảm thấy không thú vị, những người ở trước mắt nhưng không cách nào cùng hai vị kia so sánh. Đường Như Liên sắc mặt mờ mịt, tựa hồ còn đang suy nghĩ niệm người nào đó, nàng tuyệt nghị không ra lập tức liền đại họa lâm đầu. Chương 134, liên thương hai người. Nơi xa bay tới một đóa mây đen. Mây đen áp đỉnh. Mênh mông khí lang ép tới đám người không thở nổi. Không. Đây không phải là mây đen. Đó là một cái võ lâm cao thủ. Thất Dương sát trưởng. Âu Dương Hạo đầu tiên xuất động, hướng mây đen kia khí lực va chạm mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Trong mây đen truyền ra ngắn mà thô thanh âm. Một nắm đấm cực lớn từ trong mây đen xuyên ra, trực kích Âu Dương Hạo sống trưởng. Bành. Quyền trưởng tương giao, chấn động đến bốn phía không gian vỡ nát, nổi lên đạo vệ sóng gợn. Đang đang đang. Âu Dương Hạo liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền không chịu nổi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Âu Dương Hạo ngửa người liền ngã. Người tới là cường địch, mọi người cùng nhau xuất thủ. Nam Cung Tư Viễn hô. Sặc. Sặc. Binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ. mây đen kia hướng Đường Như Liên thẳng tắp phóng đi. Đường Như Liên tay phải cầm kiếm, tay trái đã chụp một thanh cương châm, chuẩn bị nên đón địch đến. Nam Cung Tư Viễn, Tư Mã Diệp, Vũ Văn Tố Lan, Đại Bằng công tử đồng loạt ra tay, hướng mây đen kia công tới. Đường Như Liên trái giơ tay lên, mười mấy chi cương châm hướng mây đen kia báo tố bắn đi. Xiu xiu xiu. Mây đen kia lúc này đã rơi xuống đất, mọi người cũng nhìn ra đó là một cái thấp tráng người bịt mặt. Thấp tráng người bịt mặt cánh tay trái tay háo phất một cái, Đường Như Liên ám khí nhao nhao rơi xuống đất. Đinh đinh đang đang cương châm rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Nam Cung Tư Viễn đám người công kích cũng đến. Thấp tráng người bịt mặt cánh tay phải hướng về sau mạnh liệt vùng, dài rộng ống tay áo xông ra một cỗ khí lãng, hướng Nam Cung Tư Viễn bọn người đè xuống. Khí lãng hùng hồn, Nam Cung Tư Viễn bọn người khó mà ngăn cản, nhao nhao đứng không vững, công hướng thấp tráng người bịt mặt chiêu thức cũng biến thành không có chút nào uy hiếp. Đường Như Liên tay trái lại lấy ám khí, tay phải trường kiếm đã hướng thấp tráng người bịt mặt đâm tới. Thấp tráng người bịt mặt tay áo trái phất một cái, Đường Như Liên liền cảm thấy một cỗ đại lực từ kiếm bên trên truyền đến, trường kiếm bị mang đến nghiêng về một bên. Xiu xiu xiu. Ám khí ra lại. Thấp tráng người bịt mặt tay áo phải lại phật, Đường Như Liên cương châm lại bị đánh rơi xuống đất. Tay trái thành chảo, hướng Đường Như Liên chụp tới, Đường Như Liên huy kiếm đón lấy. Đinh đinh đang đang. Cái kia thấp tráng người bịt mặt tay vậy mà phát ra như kim loại thanh âm, hiển nhiên không sợ Đường Như Liên lưỡi kiếm. Đường Như Liên cuống quýt lui lại, tay trái lại đi lấy trong túi cương châm. Thấp tráng người bịt mặt tay phải cũng ra, Đường Như Liên tràn ngập nguy hiểm. Bá. Nam Cung Tư Viễn trưởng kiếm đánh tới. Đinh. Thấp tráng người bịt mặt trở tay một trường, đẩy ra Nam Cung Tư Viễn trường kiếm, lại bị Đường Như Liên đào thoát mở đi ra. Lúc này Tư Mã Diệp nằm đấm, Đại Bằng công tử kiếm, Vũ Văn Tố Lan kiếm cũng đều đến. Đinh đinh đang đang. Thấp tráng người bịt mặt hai tay huy động liên tục, tiếp nhận đám người công kích. Hẳn là hắn đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần. Chúng người thất kinh. Các ngươi nghĩ gì thế? Hắn bất quá là trên ngón tay mang theo thiết hoàn mà thôi. Đại Bằng công tử là mấy người trung vũ công tốt nhất, chỉ có hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhìn ra thấp tráng người bịt mặt trên ngón tay mánh khỏe. Thì ra là thế. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nếu như đối phương thật có thể luyện thành kim cương bất hoại chi thân, giá nhất giá cũng không cần đánh. Thấp tráng người bịt mặt dù cho ngón tay mang theo thiết hoàn, đối mặt binh khí cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, chỉ có thể dùng kỹ xảo đem binh khí đẩy ra, không thể trực tiếp ngạnh kháng. Hừ. Thấp tráng người bịt mặt giận dữ, một quyền hướng Đại Bằng công tử đánh ra. Một quyền này hắc khí ung tùm, kinh lực bàng bạc, Đại Bằng công tử không thể ngăn cản. Đại Bằng công tử thi triển Thiên Cầm phái thân pháp hướng bên cạnh Na Di vài thước, vẫn không hề rời đi đối phương quyền phong phạm vi công kích, trường kiếm trong tay vung mạnh. Cản lại còn xuất lại quyền kình. Nam Cung Tư Viễn bọn người lại phải giáp công thấp tráng người bịt mặt, mắt thấy là phải công kích tới người, thấp tráng người bịt mặt bỗng nhiên xông về Tư Mã Diệp. Tư Mã Diệp là dùng quyền, thấp tráng người bịt mặt hiển nhiên muốn lấy hắn làm đột phá khẩu. Quả hồng nhặt mềm bóp. Ngươi đánh sai tính toán. Tư Mã Diệp giận dữ. Bách bộ thần quyền. Tư Mã Diệp hét lớn một tiếng, sử xuất ra truyền tuyệt kỹ. Thấp tráng người bịt mặt một kích liền có thể đánh bại Âu Dương Hạo, lại có thể tại mình mấy người giáp công phía dưới thành thạo điêu luyện, võ công tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi, ngoại trừ liều mạng Tư Mã Diệp cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Thấp tráng người bịt mặt vì tránh né sau lưng công kích, nhất định phải xông phá Tư Mã Diệp chặn đường, hắn song quyền tế xuất, đem toàn thân hơn phân nửa công lực ngưng tụ tại song quyền phía trên, hướng Tư Mã Diệp đánh tới. Cái này va chạm không thể coi thường, người chưa đến, gió tới trước. Quyền gió thổi Tư Mã Diệp tóc đều bay lên. A. Tư Mã Diệp đem toàn thân công lực đều quán chú tại trên nắm tay, hy vọng có thể ngăn chặn thấp tráng người bịt mặt một lát, chỉ cần Nam Cung Tư Viễn đám người kiếm chiêu đi vào, hắn nguy cơ liền có thể giải trừ. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Tư Mã Diệp bị đụng bay. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Tư Mã Diệp cảm giác hai tay, ngực kịch liệt đau nhức, đã mất đi sức chiến đấu. Thấp tráng người bịt mặt thân thể bị Tư Mã Diệp chặn đường ngăn chặn, hơi ngừng lại phía dưới, sau lưng đã bị bốn thanh trường kiếm tới gần. Ung ngô cục. Thấp tráng người bịt mặt trên mặt đất lộn một vòng, đã cách xa đám người giáp công. Trên mặt đất vết máu lâm ly, thấp tráng người bịt mặt vậy mà cũng thụ thương. Khá lắm Tiên Cầm phái, quả nhiên nhìn có chút đầu. Thấp tráng người bịt mặt hung ác tiếng nói. Đám người hướng lưỡi kiếm phía trên nhìn lại, chỉ có Đại Bằng công tử mũi kiếm có màu đỏ vết tích, hiển nhiên thấp tráng người bịt mặt vừa rồi thương tại Đại Bằng công tử trong tay. Nam Cung Tư Viễn xấu hổ không chịu nổi, mình xuất kiếm tại Đại Bằng công tử trước đó, vậy mà tốn công vô ích. Đại Bằng công tử đầu tiên là tránh né thấp tráng người bịt mặt công kích, ra lại chiêu đã là phát sau mà đến trước, luận võ công chẳng phải là còn cao hơn chính mình đến hơn rất nhiều. Tất cả mọi người là ngang hàng luận giao, chỗ mấu chốt mới có thể hiện ra cao thấp. Đại Bằng công tử nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, mình Thiên Cầm phái thân pháp sắc thực luận võ lâm tứ đại thế gia gia truyền khinh công cao minh một bậc, đây cũng là hắn có thể phát sau mà đến trước nguyên nhân. Dưới mắt trọng yếu nhất nhưng là như thế nào đối phó cường địch. Thấp tráng người bịt mặt mặc dù bên trong chiêu kiếm của hắn, lại trung khí mười phần. Hiển nhiên thụ thương không nặng, mà mình phương này 6 người, đã có 2 người đã mất đi sức chiến đấu, tiền cảnh đáng lo a. Vừa rồi ta không có chăm chú, bị các ngươi chiếm chút lợi lộc, phía dưới ta liền không khách khí, các ngươi chờ chết đi. Thấp tráng người bịt mặt nói. Đại bằng công tử gặp hắn quyết tâm, nhưng không có lập tức động thủ, trong lòng cũng có chút suy đoán. Cái này thấp tráng người bịt mặt hẳn là nhằm vào mình trong mấy người một cái, nếu là hắn dám đem phía bên mình mấy người toàn giết, cái kia việc vui liền lớn. Mình mấy người kia trong võ lâm, võ công mặc dù không tính là cái gì, thân phận thế nhưng là không thể khinh thường. Đồng thời đắc tội võ lâm tứ đại thế gia, còn có Đường Gia Bảo, lại thêm võ lâm thất đại môn phái một trong Thiên Cầm phái, dù cho đối phương là võ lâm tam thánh cũng chỉ sợ không có lá gan này. Người là vì ai? Nói đi. Đại bằng công tử nói. Nam Cung Tư Viễn bọn người sững sờ, cái này đánh một nửa liền bắt đầu đàm phán. Bất quá cũng tốt, võ công của đối phương thật là lợi hại, tiếp tục đánh xuống nhóm người mình đều phải không chết thì bị thương. Chương 135, Đường Như Liên độc châm. Thấp tráng người bịt mặt làm lại chính là Hách Liên Băng Tinh thủ hạ Phong Nô, hắn sát thực khinh địch. Lấy võ công của hắn, chỉ phải cẩn thận một chút, căn bản liền sẽ không thụ thương. Hắn nghĩ rất đơn giản, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan Nam Cung Tư Viễn bọn người, mình liền có thể dễ dàng mang đi Đường Như Liên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đại Bằng công tử võ công tại phía xa Nam Cung Tư Viễn bọn người phía trên, Đại Bằng công tử võ công được cho đỉnh cấp cao thủ, bất quá so với Phong Nô cái này cao thủ tuyệt thế còn kém xa lắm, nếu như không phải hắn quá mức khinh địch, Đại Bằng công tử cũng không có cơ hội thương hắn. Giết chết Đại Bằng công tử bọn người, lấy Phong Nô võ công cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là Hách Liên Băng Tinh đi vào Trung Nguyên là có trách nhiệm trong người, tùy tiện đắc tội võ lâm tứ đại thế gia cùng Thiên Cầm phái cũng không phải bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Giết chết Đại Bằng công tử bọn người, Thiên Cầm phái cùng võ lâm tứ đại thế gia khẳng định phải thường lớn giang hồ, che giấu tung tích có lẽ có thể làm đến không khiến người ta phát hiện, bọn hắn đến Trung Nguyên kế hoạch đoán chừng cũng phải dẹp. Đường Như Liên xuất thân Đường Gia Bảo, Đường Gia Bảo võ lâm hy vọng cũng không tại võ lâm tứ đại thế gia phía dưới, chỉ là Đường Gia Bảo bằng hữu cũng không nhiều. Liên là thất đại môn phái cùng võ lâm tứ đại thế gia, cùng Đường Gia Bảo tương giao cũng là mặt mũi công phu, thật rơi xuống thực chỗ, không ai nguyện ý cùng Đường Gia Bảo làm bằng hữu. Truy cứu nguyên nhân, Đường Gia Bảo là lấy ám khí cùng độc dược là chủ yếu thủ đoạn công kích môn phái võ lâm. Ám khí độc dược mặc dù là người trong giang hồ ác không thể thiếu thủ đoạn, nhưng lại vì danh môn đại phái chỗ chớ chẽn. Người khác khả năng e ngại Đường Gia Bảo, cũng rất ít có chân chính tôn kính Đường Gia Bảo người. Kỳ thật Đại Bằng công tử tâm lý nắm chắc, thấp tráng người bịt mặt vừa đến liền bách khai Âu Dương Hạo, hướng Đường Như Liên chụp tới, mục tiêu của hắn là ai, đã liếc qua thấy ngay. Mặc dù anh hùng cứu mỹ nhân rất làm cho người khác hướng tới, nhưng là Đại Bằng công tử lại là có khát vọng người. Còn không có làm trời cao chim phái trưởng môn nhân, làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đâu. Thiên Cầm phái trưởng môn, võ lâm thất đại môn phái một trong trưởng môn nhân, muốn mỹ nhân. Cái gì mỹ nhân không có? So Đường Như Liên đẹp cũng tận có a. Đường Như Liên mặc dù danh liệt võ lâm 10 đại mỹ nhân một trong, nhưng là võ lâm 10 đại mỹ nhân đều là nói người trong võ lâm, về phần người bình thường vậy là không có xếp vào trong đó, mà mỹ nhân, người bình thường bên trong là không thiếu. Chỉ muốn các ngươi giao ra Đường Như Liên, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Thấp tráng người bịt mặt Phong Nô nói. Cái gì? Mơ tưởng. Đám người nhao nhao kinh hô, chỉ có Đại Bằng công tử không có mở miệng. Phong Nô hắc hắc cười lạnh, nói, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, là cái mạng nhỏ của các ngươi trọng yếu, vẫn là Đường Như Liên mạng nhỏ trọng yếu. Khu khu. Lúc này cách đó không xa Tư Mã Diệp lên tiếng. Nhanh lên giúp ta trị thương, ta sắp không được. Tư Mã huynh thương thế rất nặng, vậy phải làm sao bây giờ a? Đại Bằng công tử kêu lên. Tư Mã Diệp thương thế rất nặng, lại còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Hạo chỉ sợ là thật muốn không được. Nam Cung Tư Viễn nói. Đám người quay đầu nhìn lại, Tư Mã Diệp còn có thể hơi tàn khí tức, cái kia Âu Dương Hạo sớm liền chết ngất, có thể hay không cứu sống được còn không biết đâu. Hắc 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 hắc. Các ngươi quyết định nhanh một chút, bằng không hai người kia liền muốn tắt thở. Phong Nô thâm trầm cười nói. Cái này đám người gặp khó khăn, đặc biệt là Nam Cung Tư Viễn cùng Vũ Văn Tố Lan, bọn hắn cùng Âu Dương Thế Gia, Tư Mã Thế Gia đồng khí liên trì, vì một cái Đường Như Liên, liền để Âu Dương Hạo cùng Tư Mã Diệp chết mất, đáng ra à? Ha 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 ha. Đường Như Liên Đường cô nương, ngươi thấy được sao? Bọn hắn đã không thể sẽ giúp ngươi liều mạng, thức thời mình túi đầu liền cầm, đừng cho đồng bạn của ngươi chảy máu. Phong Nô ha ha cười nói. Đường Như Liên hướng Nam Cung Tư Viễn bọn người nhìn lại, Nam Cung Tư Viễn túi đầu không nói, Đại Bằng công tử cũng nhìn một bên, Vũ Văn Tố Lan càng là trực tiếp nói, xin lỗi rồi Đường tỷ tỷ, chúng ta đến bảo trụ Tư Mã Diệp cùng Âu Dương hạ mệnh. Đường Như Liên sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch, nàng run rẩy nói, đã như vậy, các ngươi đi trước đi. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy Đại Bằng công tử hướng Âu Dương Hạo ngã xuống đất chỗ vọt tới, Nam Cung Tư Viện hướng Tư Mã Diệp ngã xuống đất chỗ vọt tới. Vũ Văn Tố Lan có chút mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại Bằng công tử cõng lên hôn mê Âu Dương Hạo, nói: "Âu Dương huynh thương thế quá nặng, ta đi trước một bước, tìm địa phương cho hắn chữa thương." Cũng không đợi đám người trả lời, liền bước nhanh rời đi. Nam Cung Tư Viện đỡ dậy Tư Mã Diệp, hướng ngây ngẩn cả người Vũ Văn Tố Lan nói: "Tố Lan ngươi cũng tới giúp một cái, Tư Mã huynh thương thế cũng không nhẹ." Ta một người chăm sóc không đến. Vũ Văn Tố Lan hoảng hốt vội nói, tốt, ta liền đến. Nói xong hướng Nam Cung Tư Viễn cùng Tư Mã Diệp chạy đi. Đám người rời đi, nguyên địa chỉ còn lại có thấp tráng người bịt mặt Phong Nô cùng sắc mặt tái nhợt Đường Như Liên. Thế nào? Đường cô nương, đi theo ta đi. Phong Nô nói. Hừ, ta tình nguyện chết, cũng không cần ngươi đạt được. Đường Như Liên nghiêm nghị nói. Vậy ta liền xin lỗi rồi. Phong Nô đưa tay chụp vào Đường Như Liên nói. Siêu siêu siêu. Đường Như Liên cương châm lại gắn đi ra, lần này cương châm số lượng càng nhiều, có thể được xưng là châm mưa. Điều trùng tiểu kỹ. Phong Nô cười lạnh, tay áo trái hướng châm vũ phủ nhẹ. Phong Nô ống tay áo bị cương khí che kín, Đường Như Liên châm vũ căn bản là mặc không thấu. Đinh đinh đang đang. Đường Như Liên tay phải kiếm hướng Phong Nô đâm tới, cũng bị Phong Nô trên ngón tay thiết hoàn ngăn trở. Đẩy ra Đường Như Liên chiêu thức, Phong Nô tay phải trực tiếp hướng về phía trước chụp tới. Hô. Phong Nô bàn tay mau lẹ mà mãnh liệt, kéo theo một trận cuồng phong hướng Đường Như Liên đánh tới. A. Đường Như Liên kinh hô một tiếng, ngửa người lui lại. Muốn chạy. Không cửa. Phong Nô dưới bàn tay dò xét, đã bao phủ Đường Như Liên trước người mười mấy đạo đại huyệt. Đinh đinh. Siêu siêu. Ngay tại Phong Nô ngón tay đụng phải Đường Như Liên thân thể thời điểm, Đường Như Liên trước ngực dâng trào ra một cỗ châm lưu. Muốn chết. Phong Nô đổi bắt vì quyền, một quyền đánh vào Đường Như Liên ngực. A. Đường Như Liên một tiếng hét thảm, ngụm lớn máu tươi phun ra, phù phù một tiếng ngửa ngã xuống đất. Chủ quan, mẹ nó. Ở trên núi luyện võ đem đầu góc đều luyện tròn váng, vậy mà mắc lửa. Phong Nô thu hồi nắm đấm, dưới nắm tay mặt trên cổ tay đã đâm mấy cái cương châm. Cương châm là màu đen, còn phát ra lục quang, hiển nhiên cho ăn có kịch độc, cùng lúc trước Đường Như Liên tung ra những cái kia không độc cương châm là không giống nhau chút nào. Phong Nô mặc dù công lực thâm hậu, nhưng cũng không dám khinh thường, từ trong ngực lấy ra một chút tị độc thuốc viên ăn, nguyên địa ngồi xuống, bắt đầu vận công bức độc. Đường Như Liên trên thân có lẽ mang có giải dược, nhưng là Phong Nô cũng không dám cược, vạn nhất đã uống nhầm thuốc, vậy liền đã chết càng nhanh. Đường Như Liên trúng Phong Nô một quyền, đã ngũ tạng lệch vị trí, nội thương rất nặng, ngất đi. Phong Nô một bên bức độc, một bên nhắc tới, trên đầu gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Hách Liên cô nương ngươi mau lại đây a, tại trên quan đạo này, nhưng không thỏa đáng. Đường Như Liên thân là Đường gia bảo tiểu thư, người trong võ lâm đó cũng làm mà biết rất nhiều, vạn nhất có qua đường người, nhiệm vụ của mình liền thất bại. Chương 136, Liên Tâm thần nữ. Xoạt 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 nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến. Trên đường quả nhiên người đến. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau rời đi, đừng xen vào việc của người khác. Phong Nô cũng không ngẩng đầu lên nói. Vận công bức độc còn có thể nói chuyện, Phong Nô công lực bưng chính là vô cùng thâm hậu. Nếu như là bình thường người giang hồ, cũng sẽ không gây loại phiền toái này. Nhưng mà, người tới tựa hồ cũng không phải là phổ thông nhân vật võ lâm. Tiểu cô nương này thụ thương rất nặng, ta phải cứu nàng. Người đến tình không để ý Phong Nô uy hiếp. Thanh âm ôn nhu êm tai, Phong Nô ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương bạch y lìa tung bay. Trên mặt che khăn lụa, không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn ra đối phương là một nữ tử. Trong lúc nói chuyện, bạch y liễu nữ tử kia đã đi tới Đường Như Liên phụ cận, đưa tay phải ra đi dò xét thương thế của nàng. Thật đáng thương tiểu cô nương, tâm mạch vậy mà suýt nữa vỡ vụn, may mắn ta mang theo hộ tâm đan. Nữ tử áo trắng thương tiếc nói, rời đi nơi này, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh xứng đáng. Phong Nâu nghiêm nghị nói, nữ tử áo trắng lấy ra một cái bình nhỏ, thản nhiên nói, không có có hậu quả gì không là ta không đảm đương nổi. Nói xong, nàng từ trong bình đổ ra một hạt dược hoàn đến, chuẩn bị cho ăn nhập Đường Như Liên trong miệng. Đi chết. Phong Nô bỏ dở vận công bức độc, song quyền tế xuất, thừa dịp nữ tử áo trắng hai tay vô không nhàn thời điểm phát động công kích. Nữ tử áo trắng tay phải nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái kia dược hoàn liền không có vào Đường Như Liên trong miệng, sau đó nàng trở bàn tay vung lên, tay phải liền nên hướng Phong Nô song quyền. Phong Nô song quyền uy thế mãnh liệt, cho dù là chúng độc chi thân, cũng là không thể coi thường. Nữ tử áo trắng tay phải huyền hóa, trông chất giống như là một đóa hoa sen. Trong hư không nở rộ. Ba ba ba. Khí lãng bốc lên. Hoa sen tuy nhỏ, lại chặn Phong Nô nặng nề song quyền. Đang đang đang. Phong Nô rút lui mấy bước, lảo đảo ngã sấp xuống, trên người hắn độc còn không có bước đi ra, chỉ trong một chiêu đã bại vào nữ tử áo trắng chi thủ. Liên Tâm trưởng, ta biết ngươi là ai. Phong Nô cả kinh kêu lên. Thương thế quá nặng đi, phải nhanh chữa thương cho nàng, chỉ có thể buông tha ác đồ kia. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Nữ tử áo trắng mặc dù một chiêu liền thắng Phong Nô, nhưng là nàng cũng thăm dò ra Phong Nô công lực không cạn, muốn triệt để chế phục hắn cũng không phải ba chiêu hai thức sự tình, Đường Như Liên nhưng đã đợi không kịp. Nữ tử áo trắng cánh tay trái nắm ở Đường Như Liên, tay phải nhẹ nhàng gõ một cái cổ họng của nàng, đem dược hoàn dụng công lực bước đi vào, sau đó tại trước ngực nàng đại huyệt điểm mấy cái, mới dừng lại tay tới. Phong Nô trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ nữ tử áo trắng gây bất lợi cho hắn, lại trông thấy nữ tử áo trắng ôm ấp Đường Như Liên, khinh khinh phiêu phiêu, cách mặt đất bay vút, trong khoảnh khắc liền không thấy thân ảnh. Đáng giận. Sự tình xử lý nguy rồi, lần này không biết Hách Liên cô nương làm sao trừng phạt ta. Phong Nô rút vào bên đường bụi cỏ, lại bắt đầu vận công bức độc. Đường Như Liên hỗn loạn ở giữa, cũng tựa hồ cảm giác được có người cho nàng cho an dược hoàn, còn điểm ngực đại huyệt, ngực kịch liệt đau nhức lập tức chậm lại không ít. Cái kia dược hoàn tiến vào ngực bụng về sau, liền hóa thành một cô ấm áp chi khí, nối thẳng thân thể gân mạch trăm huyệt. Nhẹ nhàng, tựa hồ bị đám mây mang lấy, phiêu a, trôi giạt đến một chỗ nhà ấm. Quần áo giết hết, Đường Như Liên trần trụi ngồi tại nhà ấm bên trong. Đóa đóa sen hoa đua nở, tại thân thể bốn phía vần quanh. Tựa như ảo mộng. Tại nhà ấm bên trong ngủ rất lâu, Đường Như Liên mở mắt. Cụ nát chăn đông, đơn sơ giường gỗ, bùn phôi vách tường, giấy cửa sổ. Đây bất quá là một chỗ phổ phổ thông thông nông gia mà thôi. Đường Như Liên chống đỡ lấy thân thể, liền muốn đứng dậy. A. Kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, nàng lại nằm ngã xuống giường. Ngươi đã tỉnh, không nên động, tâm mạch của ngươi mặc dù chữa trị, muốn khỏi hẳn còn muốn một đoạn thời gian. Cổng chuyên tới một nữ tử thanh âm ôn nhu. Nữ tử này đi đến. Đường Như Liên ngẩng đầu nhìn lên, gặp nàng thân mặc bạch y, mặt che lụa trắng, mặt mày ở giữa có một cỗ từ ái chi ý. Cặp mắt kia tràn ngập chính là trưởng bối nhìn van bối ánh mắt, Đường Như Liên cảm thấy cô gái mặc áo trắng này có một cỗ thiên nhiên dịu dàng chi ý, khiến cho người muốn phải thân cận. Tiền bối, là ngươi đã cứu ta. Đường Như Liên nói. Không sai. Cũng khéo, ta nếu là đến chậm một bước, ngươi liền mất mạng. Cô nương ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng nói. Ta gọi Đường Như Liên, là Đường gia bảo người. Đường Như Liên nói. Thì ra là thế, trách không được cái kia ác đồ thân chúng kịch độc. Nữ tử áo trắng có ý riêng Đường. Vạn bối là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới làm dùng độc châm, bình thường đều là dùng không độc cương châm. Đường Như Liên sợ làm cho nữ tử áo trắng ác cảm nói. Ừm. Ta tin tưởng ngươi, mặt mày của ngươi ở giữa tràn đầy chính khí, không giống như là loại kia tâm ngoan thủ lạt nữ tử. Nữ tử áo trắng gật đầu cười nói. Tiền bối có thể cho biết tính danh. Đường Như Liên nói. Ta lúc đầu đã thoái ẩn giang hồ, lần này đụng tới ngươi cũng là ra ngoài trùng hợp, ngươi không cần để ở trong lòng. Nữ tử áo trắng nói. Đối với tiền bối tới nói, cứu ta một mạng, có thể là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với vạn bối tới nói, cứu ta một mạng, lại là ân lớn hơn trời, nếu như không thể được biết tiền bối tục danh, ta cả đời bất an. Đường Như Liên nói. Thôi được. Tức là gặp nhau, chính là hữu duyên, ta liền nói cho ngươi danh hào của ta. Nữ tử áo trắng trầm ngâm chốc lát nói. Tạ tiền bối thành toàn. Đường Như Liên nói. Ta chính là Liên Tâm Thần Nữ. Nữ tử áo trắng nói. Đường Như Liên nghe sững sờ, lập tức chấn kinh, nói, hẳn là tiền bối là 50 năm trước liền uy trấn võ lâm, danh xưng 10 đại cao thủ một trong Liên Tâm Thần Nữ. Không sai. Đường gia bảo nhà học Nguyên Viễn, không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ lao thân danh hảo. Nữ tử áo trắng nói. Vạn bối thật sự là vinh hạnh, lại có thể nhìn thấy tuyệt tích giang hồ kỳ nhân. Đường Như Liên chấn kinh còn không có biến mất, kích động nói. Danh hào đều là phụ vân, bây giờ ta cũng qua tuổi trăm tuổi, cách cái chết không xa. Nữ tử áo trắng nói. Tiền bối công lực chắc tuyệt, sống thêm 50 năm cũng không là vấn đề. Đường Như Liên nói. Ha ha. Sống thêm mấy chục năm cái kia không xấu hổ chết rồi. Nữ tử áo trắng nói. Khanh khách. Đường Như Liên nghe, không chịu được cười ra tiếng, không nghĩ tới cái này lão tiền bối còn rất thích trương diện đâu. Liên Tâm Thần Nữ, là 50 năm trước võ lâm thập đại cao thủ một trong, địa vị cùng hiện tại võ lâm 15 đại cao thủ bằng nhau. Luận bối phận, Liên Tâm Thần Nữ cùng kiếm thánh phụ thân của Tư Đồ Vân Tung cùng thế hệ, bây giờ tam thánh, bốn kỷ, tám tuyệt đều là vãn bối của nàng. Thần, tiên, quỷ, quái, tà, quân, vương, bá, thiên, địa. Nói liền là 50 năm trước, võ lâm 10 đại cao thủ, cầm đầu thần, liền là chỉ Liên Tâm Thần Nữ. Đường Như Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới, cứu mình một mạng người, lại là Liên Tâm Thần Nữ, sao có thể không cảm thấy chấn kinh đâu. Chỉ là cái này mấy chục năm trước 10 đại cao thủ, đều đã thoái ẩn giang hồ, thậm chí có người nói, bọn hắn đều chết già rồi. Là nguyên nhân gì, đáng giá Liên Tâm Thần Nữ tái xuất giang hồ đâu. Chương 137, trên núi Nhạn Đãng. Ngày 3 tháng 3, tinh không vạn lý. Trên núi Nhạn Đãng, quần hùng tất tập. Khoảng cách đỉnh núi chừng trăm trượng địa phương, có một chỗ đất bằng, có thể dung nạp vạn người trở lên, được xưng là vạn người bãi. Dưới mắt, quân hùng đều tụ tập tại vạn người bãi bên trên. Vạn người bãi mặt phải không xa, liền là Nhạn Đãng thác nước. Nhạn Đãng thác nước có cao mấy chục trượng, nam, 6 trượng rộng, thác nước phía dưới có một đầm nước, tên là Phục Long Đầm. Hiện tại mặc dù không phải nước mùa khô tiết, thác nước oanh minh tiếng nước vẫn là to lớn, vạn người bãi bên trên là người người lọt vào thai. Lệ Trường Sinh cùng Phương Trấn Nam, Bạc Tinh Tinh, Mạc Ngũ Nương, Trầm Tu Bình bọn người ngồi tại lô trong dạng, lô lều là Thiên La giáo hạ Long Phượng vệ dự. Địa sát Thất Tinh, Nhược Thủy Lục Mỹ, Thần Phong Ngũ Kiếm, Ly Hỏa Tứ Hùng cũng ngồi tại lô lều đằng sau, bọn hắn đối Lệ Trường Sinh đầy không thân thiện. Vạn người bãi bên trên lô lều có mười mấy cái, đều là đệ tử đông đảo môn phái võ lâm dựng, về phần đi đơn nhảy võ lâm hào kiệt cũng chỉ có thể tìm tùy tiện ngồi. Nhất dựa vào cái kia lô lều, là kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung. Mạc Ngũ Nương đối Phương Trấn Nam nói. Phương Trấn Nam đối với võ lâm nhân sĩ là không biết chút nào, Mạc Ngũ Nương cảm thấy có cần phải để hắn nhiều chút kiến thức. ở giữa ngồi cái kia râu dài trung niên nhân liền là kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung, chớ nhìn hắn bề ngoài lộ ra tuổi trẻ, kỳ thật hắn đều qua tuổi 80. Mạc Ngũ Nương nói. Phương Chấn Nam ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ gặp cái kia râu dài trung niên nhân một mặt chính khí, uy vũ bất phàm, rất làm hắn say mê. Cái kia công lực của hắn nhất định rất thâm hậu. Phương Chấn Nam nói. Không sai, hắn Thiên Cương Thần Công truyền thừa tại Võ Thánh, chẳng những uy lực vô cùng, mà lại có thuật chú nhan, là trong chốn võ lâm chí cao vô thượng tuyệt kỹ. Mạc Ngũ Nương nói. Mắt thấy Phương Chấn Nam một bộ sùng bái bộ dáng, Lệ Trường Sinh nói, tư chất của ngươi tốt nhất, thành tựu tương lai chưa hẳn thua ở kiếm thánh. Phương Chấn Nam nói, cung đại ca nói đùa, ta nào dám cùng kiếm thánh so sánh đâu. Ta cũng không phải nói giỡn, chỉ cần ngươi cố gắng luyện công, một ngày nào đó có thể đạt tới kiếm thánh độ cao. Lệ Trường Sinh nghiêm túc nói. Mạc Ngũ Nương cũng nói, ta giáo Thiên La Thần Công cũng là trong chốn võ lâm khó được tuyệt học, giáo chủ luyện tốt xác thực có hy vọng đạt tới kiếm thánh độ cao, trước giáo chủ võ công liền chưa hẳn thấp hơn Tư Đồ Vân Tung. Nguyên lai Thiên La Thần Công lợi hại như thế, vậy ta nhưng phải thật tốt luyện. Phương Chấn Nam cúi đầu suy tư, rất là tiếc nuối mình lấy được Thiên La bí kíp không được đầy đủ. Ngồi ở bên cạnh hắn tiểu cô nương, liền là nữ nhi của hắn Tư Đồ Hương Ngọc. Mạc Ngũ Nương lại nói, nữ nhi của hắn dáng dấp thật đáng yêu. Phương Chấn Nam nói, giáo chủ coi trọng nàng. Mạc Ngũ Nương cười nói. Phương Chấn Nam hoảng vội khoát tay nói, nào có, ta chỉ là thuận miệng nói chuyện, người ta sao có thể để ý ta đây? Chỉ cần giáo chủ có thể luyện võ công giỏi, thành làm kiếm thánh chi tế, cũng không phải là không thể được. Mạc Ngũ Nương nói. Lệ Trường Sinh gặp Phương Chấn Nam đem lực chú ý đặt ở Tư Đồ Hương Ngọc trên thân, liền chen lời nói, ngồi tại hạ thủ cái kia Khôi Ngô lão nhân chính là võ lâm tám tuyệt một trong, thiên hạ thứ 10 cao thủ, cái thế anh hùng bàng bàng chủ cái thế anh. Hắn đứng bên cạnh hai cái thanh niên, một cái liền là con của hắn cái anh kiệt, một cái khác là đồ đệ của hắn Tào Anh Trác. Ta tại Thần Quyền Sơn trang ngoài cửa từng gặp mặt hắn, nguyên lai hắn liền là thiên địa bảng xếp hạng thứ 10 vị đóng giả anh hùng. Phương Chấn Nam cảm thán nói. Mạc Ngũ Nương nhìn Lệ Trường Sinh một chút, nói, thiên địa bảng xếp hạng thứ 10. Chỉ sợ hắn ngồi không được nữa. Vì sao? Phương Chấn Nam nói. Mạc Ngũ Nương nói, vị này kỳ duyên kiếm khách đánh bại thiên địa bảng bài danh thứ 7 Thiên Phong kiếm khách, tự nhiên thay thế Thiên Phong kiếm khách trên thiên địa bảng bài danh. Từ Thiên Phong kiếm khách bắt đầu, tất cả mọi người bài danh tự động hướng về sau chuyển rời một vị, cái thế anh làm sao còn có thể xếp ở vị trí thứ 10 không thay đổi đâu. Thì ra là thế, đóng giả anh hùng chỉ có thể xếp hạng thứ 11. Phương Chấn Nam nói. Cũng không phải. Lệ Trường Sinh nói. Đó là sắp xếp thứ mấy? Phương Chấn Nam nói. Đương nhiên là sắp xếp thứ 12, cái kia Trích Tiên công tử Hiên Viên bất phàm thế nhưng là cùng cung đại ca đánh cái bất phân thắng bại, võ công đem tại Thiên Phong kiếm khách bọn người phía trên. Bạc Tinh Tinh nói. Tinh Tinh quả nhiên thông minh, ta đầu này quá mục. Phương Chấn Nam mang theo tán dương ánh mắt nhìn về phía Bạc Tinh Tinh nói. Cái thế anh hùng bang Cam Tâm kiếm thánh nhanh bước, cái thế anh cũng coi là lao hồ ly. Mạc Ngũ Nương nói. Không sai, cái thế anh hùng bang có thể tại Tam Đại bang bên trong độc chiếm vị trí đầu, lực áp Trường Phong bang cùng Phong Vân bang, ngoại trừ nội tình hùng hậu, cùng kiếm thánh duy trì cũng phân không ra quan hệ. Lệ Trường Sinh nói. Kiếm thánh lô lều ở vào phía trên chính giữa, cái kia bên trái cái thứ nhất lô lều liền là danh xưng trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, thất đại môn phái đứng đầu Thiên Trọng phái chỗ dự. Mạc Ngũ Nương nói. Ngồi ở trong đó vị đại sư kia không phải là Thiên Trọng phái trưởng môn? Phương Chấn Nam nói. Không phải. Mạc Ngũ Nương nói. Cái kia là người phương nào? Có thể lãnh đạo Thiên Trọng phái người tới, cũng hẳn là Thiên Trọng phái nguyên giả rồi. Phương Chấn Nam nói. Thiên Trọng phái lần này tới người dẫn đầu là Không Chí đại sư. Mạc Ngũ Nương nói. Không Chí đại sư? Phương Chấn Nam nói. Không sai, Không Chí đại sư là Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư sư đệ, Vạn Phật tự La Hán đường thủ tọa. Mạc Ngũ Nương nói. Nha. Không muốn kiếm thánh phát anh hùng thiếp, vậy mà không mời nổi Thiên Trọng phái trưởng môn. Phương Chấn Nam nói. Lệ Trường Sinh nói, Không Minh đại sư, luận võ công là không bằng kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung. Hắn là võ lâm tám tuyệt một trong, trên thiên địa bảng bài danh cũng chỉ là thứ 8, còn bại vào Mộ Dung Thiên Phong chi thủ. Luận võ lâm uy nhìn có lẽ cũng so kiếm thánh thấp một chút, nhưng luận quyền thế lại vượt xa kiếm thánh phía trên. Hắn dù sao cũng là Thiên Trọng phái trưởng môn, Vạn Phật tự phương trượng, hắn có kháng cự kiếm thánh tư cách. Mà lại Thiên Trọng phái không chỉ có bao quát Vạn Phật tự, còn bao gồm Nam Điền tự, Đông Vân tự, Tây Ninh tự, đệ tử cộng lại hơn vạn. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn vạn đệ tử Phật môn nghe lệnh, ngươi nói có lợi hại hay không? Thiên Trọng phái đệ tử hơn vạn, không hổ là võ lâm đệ nhất đại phái. Phương Chấn Nam nói. Không Chí đại sư bên cạnh ngồi là Không Di đại sư, hắn là Thiên Trọng phái Phương Nam phân chùa Nam Điền tự trụ trì. Mạc Ngũ Nương lại nói. Xem ra Thiên Trọng phái Đông Vân phân chùa cùng Tây Ninh phân chùa không có phái người tới. Phương Chấn Nam nói. Không sai, cho kiếm thánh một nửa mặt mũi, trên đời này cũng chỉ có Thiên Trọng phái có cái này lực lượng. Mạc Ngũ Nương nói. Không biết Không Chí đại sư cùng Không Di đại sư võ công như thế nào? Phương Chấn Nam nói. Thiên Trọng phái uy thế quá lớn, trong chốn võ lâm không người dám cùng bọn hắn là địch, cho nên Thiên Trọng phái cao thủ cũng rất ít có cơ hội xuất thủ, võ công của bọn hắn nội tình tự nhiên không có ai biết. Mạc Ngũ Nương nói. Không sai, Thiên Trọng phái bên trong Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây. Không Chí đại sư cùng Không Di đại sư võ công nội tình mặc dù không muốn người biết, nhưng là Thiên Trọng phái vì trấn nhiếp võ lâm, đã từng tiết lộ qua quan tại bọn hắn một chút tin tức. Lệ Trường Sinh nói. Phương Trấn Nam đối võ công một đạo cảm thấy rất hứng thú, hỏi vội, võ công của bọn hắn đến cùng như thế nào? Chương 138, bảy đại phái. Lệ Trường Sinh cảm nhận được Phương Trấn Nam tha thiết ánh mắt, cười nói: Thiên Trọng phái bên ngoài có bảy đại cao thủ, theo thứ tự là Thiên Trọng phái trưởng môn kiêm Vạn Phật tự Phương Trượng Không Minh đại sư, Vạn Phật tự Bản Nhược Đường thủ tọa Không Không đại sư, Vạn Phật tự La Hán Đường thủ tọa Không Chí đại sư, Vạn Phật tự Giới Luật Viện thủ tọa Không Giới đại sư, Phương Nam phân chùa Nam Điền tự trụ trì Không Di đại sư, Phương Đông phân chùa Đông Vân tự trụ trì Không Cốc đại sư, Phương Tây phân chùa Tây Ninh tự trụ trì Không Xương đại sư. Cái này bảy đại cao thủ, ngoại trừ Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư là võ lâm tám tuyệt một trong, đã luyện thành tiên thiên cương khí, còn lại 6 người cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc, luyện thành hậu thiên cương khí tuyệt đỉnh cao thủ. Không Chí đại sư cùng Không Di đại sư cũng ở trong đó, đó có thể thấy được võ công của bọn hắn ước chừng tại tuyệt đỉnh cao thủ vị trí. Thiên Trọng phái có 7 vị tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên có võ lâm đệ nhất đại phái nội tình. Phương Trấn Nam thở dài. Không Chí đại sư cùng Không Di đại sư bên cạnh vị kia chừng 30 tuổi hòa thượng, liền là Thiên Trọng phái Đạt Ma Đường thủ tịch đệ tử Viên Tuệ. Viên Tuệ là Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư thủ đồ, làm Thiên Trọng phái hạ nhâm trưởng môn bồi dưỡng. Mạc Ngũ Nương lại nói: Viên Tuệ thân vì đệ tử, vì sao có thể mặc cả xa đâu? Mặc cả xa không phải trưởng lão a? Làm sao đến phiên Đạt Ma Đường thủ tịch đệ tử đâu? Phương Trấn Nam nói: Bởi vì sư phụ của hắn Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư, không chỉ kiêm nhiệm Vạn Phật tự phương trưởng, còn tự thân chấp trưởng Đạt Ma Đường, là Đạt Ma Đường thủ tọa. Làm Không Minh đại sư thủ đồ, Viên Tuệ là Đạt Ma Đường thủ tịch đệ tử, nó quyền vị chi trọng, cũng không thua gì một phái trưởng lão a. Mạc Ngũ Nương nói. Lệ Trường Sinh nói bổ sung, Thiên Trọng phái Vạn Phật tự Đạt Ma Đường thủ tịch đệ tử, thì tương đương với môn phái khác bên trong trưởng môn đệ tử, Viên Tuệ rất có thể liền là hạ nhiệm Thiên Trọng phái trưởng môn nhân. Thì ra là thế. Phương Trấn Nam nói. Kiếm Thánh lô lều phía bên phải cái thứ nhất lô lều chính là Mạc Ngũ Nương nói. Ta biết, nhất định là Đại La phái. Phương Trấn Nam cất đường. Giáo chủ nói không sai, trong chốn võ lâm có thể cùng Thiên Trọng phái địa vị ngang nhau cũng chỉ có Đại La phái. Mạc Ngũ Nương nói. Tên kia người mặc đạo bào màu tím, 16-17 tuổi thanh niên đạo nhân, hẳn là Đại La phái trưởng môn đệ tử Linh Xu Tử rồi. Bất quá tên kia lão đạo sĩ ta nhưng không đoán ra được là ai. Phương Trấn Nam nói. Không sai, Linh Xu Tử làm Đại La phái trưởng môn Huyền Thiên Tử thủ đồ, thường xuyên thay thế sư phụ hắn quản lý tục sự. Tên kia lão đạo sĩ lại là Đại La phái trưởng lão Huyền Thanh Tử, là Huyền Thiên Tử sư đệ, Linh Xu Tử sư thúc. Mạc Ngũ Nương nói, Đại La phái đệ tử so Thiên Trọng phái ít hơn nhiều, vậy mà có thể cùng Thiên Trọng phái địa vị ngang nhau, xem ra võ công của bọn hắn nhất định có chỗ độc đáo. Phương Trấn Nam nói, không sai, nghe nói Đại La phái Đại La chân kinh so Thiên Trọng phái Thiên Trọng chân kinh còn thâm ảo hơn. Đại La phái trưởng môn Huyền Thiên Tử võ công thâm bất khả trắc, hắn thân là võ lâm tám tuyệt một trong, thiên địa bảng bên trên bài danh thứ 9. Huyền Thiên Tử mặc dù bài danh tại Thiên Trọng phái trưởng môn Không Minh đại sư phía dưới, nhưng là bọn hắn cũng chưa hề giao thủ, chân chính ai lợi hại lại không người nào biết. Mạc Ngũ Nương nói, Thiên Trọng phái phía dưới cái kia lô lều nhất định là Quy Nguyên phái. Phương Trấn Nam nói, không sai, nghe nói Quy Nguyên phái Quy Nguyên công uy lực bất phàm, trong võ lâm cũng tận hưởng thanh danh. Tên kia người mặc áo vàng trung niên nhân chính là Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Trấn Phương. Mạc Ngũ Nương nói, vị này Hoắc trưởng môn võ công như thế nào? Phương Trấn Nam nói, không biết, vị này Hoắc trưởng môn từ khi tiếp nhận Quy Nguyên phái trưởng môn đến nay, vẫn chưa nghe nói hắn trong võ lâm xuất thủ qua, liền ngay cả năm đó đánh giá võ lâm tám tuyệt thời điểm, hắn đều không có trúng tuyển. Bất quá, hắn có thể lên làm Quy Nguyên phái trưởng môn, võ công cũng sẽ không yếu đi. Mạc Ngũ Nương nói, nghe nói Hoắc trưởng môn thân truyền đệ tử Lục Vi Đống, chết tại Thần Quyền Sơn Trang, vận khí của hắn thật có chút xui xẻo. Phương Trấn Nam nói, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, Lục Vi Đống chết rồi, đối Quy Nguyên phái lại là một chuyện tốt. Đại La phái phía dưới lô lều là Thương Sơn phái, Thương Sơn phái thiện ở dùng kiếm, lại được xưng là Thương Sơn kiếm phái. Lần này Thương Sơn phái tới tham gia luận kiếm đại hội người dẫn đầu, liền là trưởng môn của bọn hắn người Trúc Ngươi An. Mạc Ngũ Nương nói, như thế nói đến, Lưu Vân phái cũng có thể xưng là Lưu Vân kiếm phái rồi. Phương Trấn Nam nói, Lưu Vân phái mặc dù cũng chỉ dùng kiếm môn phái, nhưng là người trong võ lâm vừa nhắc tới dùng kiếm môn phái, liền sẽ nghĩ tới Thương Sơn kiếm phái. Bởi vì Thương Sơn kiếm phái người sẽ chỉ dùng kiếm, xưa nay không nghiên cứu quyền trưởng, bọn hắn kiếm pháp cố nhiên cao minh, một khi đã mất đi kiếm trong tay, liền sẽ mặc người chém giết. Lệ Trường Sinh nói, nói như vậy, người khác cùng Thương Sơn kiếm phái người tranh đấu, chẳng phải là muốn tranh nhau đánh rớt trong tay bọn họ kiếm. Phương Trấn Nam nói, Thương Sơn kiếm phái người chỉ luyện kiếm pháp, liền ngay cả nội công cũng là từ bên ngoài đến bên trong, bởi vì kiếm mà thành. Bởi vì một lòng, cho nên kiếm pháp của bọn hắn cũng cực kỳ cao minh, muốn đánh rớt trong tay bọn họ kiếm lại là muôn vàn khó khăn. Lệ Trường Sinh nói, bên trái cái thứ ba lô lều là Thiên Cầm phái, đại bằng công tử ngươi hẳn là quen thuộc. Mạc Ngũ Nương nói.
Đúng vậy a, bọn hắn cũng đều tới.
Thiên Cầm phái tên lão giả kia liền là trưởng môn của bọn hắn đi.
Phương Chấn Nam nói.
Không sai, hắn liền là đại bằng công tử tổ phụ, Thiên Cầm phái trưởng môn nhân phi bằng lão nhân.
Mạc Ngũ Nương nói.
Lệ Trường Sinh nói, đại bằng công tử bên người vị nữ tử kia cùng thiếu niên là ai?
Chúng ta chưa từng gặp qua.
Phương Chấn Nam cũng chú mục nhìn nhau, quả gặp đại bằng công tử bên người có một vị nữ tử cùng một vị thiếu niên.
Nữ tử kia có 20 tuổi, ngày thường 10 phần mỹ lệ, nàng mặc một bộ màu hồng áo tơ bên trên thêu đầy trắng cánh thiên hạc. Vị thiếu niên kia có 14, 15 tuổi, mặc một thân thêu lên chim bổ câu trắng quần áo.
Vị nữ tử kia liền là Thiên Cầm phái Bạch Hạc tiên tử, nàng cùng đại bằng công tử là sư huynh muội.
Vị thiếu niên kia ngược lại là chưa nghe nói qua.
Mạc Ngũ Nương nói.
Phương Chấn Nam nhìn chỉ chốc lát, lại đưa ánh mắt chuyển hướng mặt phải, nói, môn phái này lại là kỳ quái, vóc người cũng là dọa người.
Mạc Ngũ Nương nói, đây chính là Nam Lĩnh phái.
Ngươi thấy là Nam Lĩnh tư quái, quỷ ẩu, ma đồng, xấu xa, thiến nữ.
Quỷ ẩu, ma đồng cùng xấu xát đều sinh đắc cổ quái xấu xí, chỉ có thiến nữ dáng dấp yêu diễm vô song.
Lệ Trường Sinh nói, Nam Lĩnh phái cùng Nam Man giáp giới, nhân sinh của bọn hắn sống tập tính nhiều cùng man nhân tương tự, về sau gặp Nam Lĩnh tư quái nhưng không nên nói lung tung, để phòng đưa tới phiền toái không cần thiết.
Vâng, cung đại ca.
Phương Chấn Nam nói.
Bên trái cái cuối cùng lô lều liền là Lưu Vân phái.
Đỗ Phi Vân, Lăng Phi Yên đều tới, hai vị kia thiếu nữ là nữ nhi của bọn hắn Đỗ Vô Song, Lăng Vô Hà, cái kia hai người nam đệ tử ta lại không biết.
Mạc Ngũ Nương nói.
Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cái kia hai người nam đệ tử, làm lại chính là Lưu Vân phái tứ đệ tử Cao Trường Chí cùng ngũ đệ tử Lương Trường Nghiệp. Ta tại Thần Quyền Sơn Trang gặp qua Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử Lệ Trường Sinh, làm sao không gặp hắn ở bên trong?
Phương Chấn Nam nói.
Nghe nói hắn bế quan luyện võ.
Lệ Trường Sinh cười nói.
Chương 139, luận kiếm đại hội bắt đầu.
Phong Vân Bang chỉ phái mấy tên đà chủ tham gia, Phong Vân hai tôn quả nhiên rất không cho kiếm thánh mặt mũi.
Ngược lại là Trường Phong Bang bang chủ Thượng Quan Nhất Phàm mang theo tứ đại hộ pháp tề chỉnh chạy đến.
Mạc Ngũ Nương chỉ vào cách Thất Đại phái không xa hai cái lô lều nói:
"Tam đại bang mặc dù người đông thế mạnh, nhưng kém xa Thất Đại phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thừa đã lâu. Trong võ lâm luận uy thế đã ở Thất Đại phái phía trên, luận nhân vọng nhưng lại tại Thất Đại phái phía dưới."
Phương Chấn Nam thuận Mạc Ngũ Nương ngón tay nhìn lại, gặp cái kia Trường Phong Bang bang chủ lại là một vị râu dài mặt trắng, dáng người hơi ngắn trung niên nhân, bên cạnh hắn dựng thẳng một cây mái che bự.
Vũ khí của hắn thật kỳ quái.
Phương Chấn Nam nói:
Trường Phong Bang thế lực trải rộng tại Trường Phong lớn hai bên bờ sông, bọn hắn lâu dài tại trên nước kiếm ăn, đao kiếm lại là không bằng mái chèo bự dễ dùng.
Mạc Ngũ Nương nói.
Phương Chấn Nam gặp Mạc Ngũ Nương ngưng nói, nhân tiện nói, còn lại môn phái như thế nào?
Mạc Ngũ Nương cười cười, ngạo nghễ nói, còn lại các bang các phái cũng liền có chuyện như vậy, không đáng giá nhắc tới.
Liền là võ lâm tứ đại thế gia cũng chưa chắc bị kịp được ta Thiên La giáo.
Mặt trời lên cao, nắng gắt sáng lạ.
Cảnh. Một tiếng đồng la tiếng vang từ kiếm thánh lô trong dạng truyền ra, đem quần hùng lực chú ý đều hấp dẫn tới.
Một tên khôi ngô lão nhân đi ra lô lều, quần hùng xem xét, cái kia rõ ràng là cái thế anh hùng bàng bàng chủ cái thế anh.
Cái thế anh đi vài bước dừng lại, hướng bốn phía ôm quyền, nói, các môn các phái các núi các động anh hùng hào kiệt, hữu lễ.
Ta là cái thế anh, khả năng tất cả mọi người nghe nói qua tên của ta, ta đại biểu kiếm thánh nói mấy câu.
Hôm nay là ngày 3 tháng 3, kiếm thánh quyết định luận kiếm đại hội, ngay hôm nay cử hành.
Ta nhìn người tới không ít, sắc trời cũng không sớm, ta tuyên bố, luận kiếm đại hội chính thức bắt đầu.
Cái thế anh công lực thâm hậu, âm thanh vang dội truyền khắp vạn người bãi.
Cái thế anh dừng một chút, lại nói, kiếm thánh tổ chức luận kiếm đại hội dự tính ban đầu, tin tưởng mọi người cũng có nghe thấy.
Dưới mắt trong chốn võ lâm loạn tượng xuất hiện, lại có đạo trích quấy phá, lấy thiên địa bảng dẫn tới người trong võ lâm đánh nhau.
Tục ngữ nói, đao thương không có mắt, quyền trưởng vô tình.
Tranh đấu thời điểm nếu như làm không được điểm đến là dừng, không khỏi giết làm hại nhân mạng.
Theo ở đây, kiếm thánh nếu bàn về thiên hạ võ học, định thiên địa bảng đơn, giải võ lâm lớn ách nạn.
Ai nếu muốn lên thiên địa bảng, chi bằng khiêu chiến.
Kiếm thánh tự thân vì trọng tài, hết sức bảo đảm các ngươi bình an, còn muốn chỉ điểm các ngươi võ công, chẳng phải là so với các ngươi tự mình tranh đấu mạnh hơn nhiều.
Vừa dứt lời, vạn người bãi bên trên lập tức nghị luận ầm ĩ.
Luận kiếm đại hội bắt đầu, nhìn thật là náo nhiệt.
Bo bo giữ mình đám lao giả này nói:
"Trọng sắp xếp thiên địa bảng, kiếm thánh thật hào khí.
Người tuổi trẻ,
kiếm thánh từ bi, võ lâm có phúc a.
Kiếm thánh nhân nghĩa vô song, chúng ta có thể gặp mặt một lần thật sự là vinh hạnh đã đến.
Luyện mấy chục năm, lúc này ta cũng tới trận, để kiếm thánh chỉ điểm một hai.
Ha ha,
chỉ bằng huynh đài võ công, muốn tranh đoạt thiên địa bảng bài danh, chẳng phải là đi chịu chết.
Kiếm thánh nhìn xem đâu, sợ cái gì?
Thiên địa bảng đơn bên trên võ lâm cao thủ, võ công chưa hẳn so kiếm thánh thấp bao nhiêu.
Kiếm thánh võ công lại cao hơn, cũng không nhất định tới kịp cứu người a.
Nói cũng phải, cái kia ta hay là xem náo nhiệt được rồi.
Lần này luận kiếm đại hội, đem trời Nam biển Bắc anh hùng hào kiệt đều đưa tới, thật sự là trăm năm khó gặp thịnh hội a. Các ngươi sợ, ta không sợ, xông xáo giang hồ, vì chính là dương danh lập vạn, cơ hội tốt như vậy ta sẽ không bỏ qua.
Nói đúng lắm, sợ cái bóng, đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ, 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán. Nếu không chết, liền có thể danh dương thiên hạ, ta cũng đi khiêu chiến.
Cái thế anh gặp quần tình sục sôi, lại nói, chư vị, lần này tới anh hùng hào kiệt quá nhiều, không có một vạn cũng có 8000.
Nếu là mỗi người đều khiêu chiến thiên địa bảng, vậy nhưng chọn chiến không được tới.
Vậy làm sao bây giờ?
Có người hỏi.
Cái kia đến lập cái quy củ, chỉ có võ công đến trình độ nhất định, mới cho phép hạ tràng khiêu chiến.
Cái thế anh cười nói.
Võ công cao thấp làm sao phán định?
Lại có người hỏi.
Cái thế anh lại nói, tuy nói thiên hạ võ công khác nhau, nhưng nghĩ đến thoát không ra nội công, khinh công cùng chiêu thức phạm chủ.
Chiêu thức coi như xong, cái này cùng lâm tràng phát huy có quan hệ rất lớn.
Nội công cùng khinh công lại có thể lấy ra đơn thuần, làm phán định võ công cao thấp tiêu chuẩn.
Không sai, nội công cùng khinh công xác thực có thể làm phán định võ công cao thấp tiêu chuẩn, nhưng là thế nào thao tác đâu?
Có người hỏi.
Cái thế anh hướng lô lều phương hướng vẫy vẫy tay, quần hùng không hiểu.
Chỉ thấy cái anh kiệt cầm một cây thật dài cây gậy trúc đến đây, tao anh chắc rời một tảng đá lớn đi tới.
Cái thế anh để cái anh kiệt đem cây gậy trúc cắm trên mặt đất tảng đá khe hở, tao anh chắc cũng buông xuống tảng đá lớn.
Cái thế anh nói, chi này cây gậy trúc dài hơn 3 trượng, ngoại trừ cắm dưới đất, còn có dài 3 trượng tả hữu.
Vị kia muốn khiêu chiến, tới trước thử một lần khinh công, có thể nhảy lên cây gậy trúc đặt chân ở bên trên, mới tính đạt tiêu chuẩn.
Có người nói, cao 3 trượng, không phải nhất lưu cao thủ mới có như thế khinh công.
Lại có người nói, vậy cũng không hẳn vậy, chuyên môn luyện khinh công, nhị lưu cao thủ liền có thể đi lên.
Nếu là chỉ luyện quyền trưởng, nhất lưu cao thủ cũng chưa chắc bên trên phải đi.
Cầm tảng đá làm gì?
Phải dùng trưởng lực đập nện a.
Còn có người nói,
một khối đá vậy cũng không đủ, dùng mấy lần trước, liền đem tảng đá đánh thành mảnh vỡ.
Có người tiếp vào.
Cái thế anh lại nói, mọi người nghĩ không sai, tảng đá kia liền là dùng tới thử người khiêu chiến nội công.
Bất quá, người khiêu chiến nhất định phải tại trên tảng đá lưu lại trưởng ấn, còn không thể đánh tảng đá, mới tính vượt qua kiểm tra.
Nếu là đánh nát tảng đá, đó chính là nội lực không rất tinh khiết, không có khiêu chiến tư cách.
Nha!
Cái này nhưng khó khăn, võ lâm cao thủ đánh nát một khối đá rất bình thường, nhưng là tại trên tảng đá lưu lại trưởng ấn, còn không thể để tảng đá vỡ vụn, cái này khó khăn.
Có người nói,
tuy nói có chút khó, nhưng là thiên địa bảng đơn nhất trung mới hơn 100 chỗ ngồi.
Võ lâm top 100 cao thủ, làm đến điểm này, chỉ sợ tính không được cái gì.
Lại có người nói,
không sai, nghe nói kiếm thánh kiếm khí liền có thể bổ ra tảng đá lớn, tại trên tảng đá lưu lại trưởng ấn đây không phải là rất dễ dàng.
Người còn lại nói,
ha ha,
có một cái không kiến thức, kiếm thánh nội công, đã luyện đến tiên thiên cương khí tình trạng, gọi là kiếm cương.
Còn cái gì kiếm khí, thật sự là cô lậu quả văn.
Lúc trước một người cười nhạo nói,
tiên thiên cương khí thì sao?
Cái kia cũng chỉ là kiếm thánh, ngươi còn không phải ngay cả kiếm khí cũng chưa luyện thành.
Người kia nói,
cái thế anh lại nói, chư vị cảm thấy biện pháp này như thế nào?
Nhưng có ý kiến.
Biện pháp này không sai, không có ý kiến.
Không có ý kiến, cứ làm như thế.
Quần hùng nhao nhao biểu thị tán thành.
Cái thế anh nói, cái kia tốt.
Việc này quyết định như vậy đi.
Muốn khiêu chiến trời cao thủ trên bảng, liền muốn trước qua cái này hai quan.
Không biết vị kia anh hùng phào chuyên dẫn ngọc, trước đi thử một chút.
Vừa dứt lời, liền có người nhảy ra ngoài, hướng cái kia cây gậy trúc bay vút mà đi.
Hiển nhiên, đã có người không chịu nổi tính tình, muốn khiêu chiến này thiên địa bảng.
Chương 140, khiêu chiến Âu Dương Hàn.
Phần phật.
Thân ảnh phiêu động.
Quần hùng để mắt quan sát, chỉ gặp trên cây trúc đã sớm dựng lên một vị thiếu niên.
Thiếu niên này thân hình cao, diện mạo anh tuấn, hắn tại trên cây trúc đứng nghiêm, hướng phía tứ phía liền ôm quyền nói, chư vị hữu lễ, tiểu khả giang tiến hiển, đều xấu.
Hào khinh công.
Hào thiếu niên.
Đây là phái nào đệ tử?
Tuổi còn trẻ liền có thân thủ như thế, thật sự là thiếu niên anh kiệt.
Đáng tiếc ta không có nữ nhi, bằng không chiêu hắn vì tế cũng phải.
Giang thiếu hiệp khinh công quá quan, mời xuống đây đi.
Cái thế anh nói.
Tốt, ta liền thử lại lần nữa trưởng lực.
Giang Tiến Hiền nhảy xuống nói.
Giang Tiến Hiền đi vào khối kia tảng đá lớn bên cạnh, vận kình tại tay phải, trong tiếng hít thở cát.
Bành.
Bàn tay cùng hòn đá tương giao, băng lên từng mảnh đá vụn mảnh.
Giang Tiến Hiền thu về bàn tay, cái kia trên hòn đá đã lưu lại một cái thật sâu trưởng ấn.
Trên đá lưu ấn, Giang thiếu hiệp làm được.
Xin hỏi Giang thiếu hiệp muốn khiêu chiến thiên địa bảng đơn bên trong vị kia?
Cái thế anh nói.
Ta khiêu chiến địa bảng thứ 65 vị.
Giang Tiến Hiền cười nói.
Địa bảng thứ 65 vị.
Đó là Âu Dương Thế gia công tử Âu Dương Hàn. Âu Dương Hàn đã không tại nhân thế, Giang thiếu hiệp sau này sẽ là địa bảng thứ 65 vị.
Cái thế anh nói.
Nha.
Thiếu niên này tốt sẽ gặp may, khiêu chiến một người chết, bội phục.
Lại có chuyện tốt bực này, sớm biết ta cũng khiêu chiến đi. Không cần liều mạng liền lên địa bảng, thật sự là tốt.
Vậy cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, người khác cũng có thể khiêu chiến ngươi à, nói cho cùng còn phải dựa vào võ công. Âu Dương Thế Gia thật sự là không may, Âu Dương Hàn không hiểu chết thảm, mới thượng vị Âu Dương Hạo lại rơi vào cái bán thân bất toại, Võ Lâm Thế Gia quả nhiên là hủy phong mất hết. Võ Lâm tứ đại thế gia lô trong dạng, Âu Dương Phục mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nam Cung Tư Viễn cha, Kiếm Trảm Ngân Long Nam Cung Kỵ nói, Âu Dương huynh không cần bận tâm, hai vị thế chất thủ nhất định có thể báo. Võ Lâm tứ đại thế gia đồng khí liên chi, chỉ cần Âu Dương huynh phân phó một tiếng, tiểu đệ xông pha khói lửa, không chối từ. Tư Mã Diệp cha, Bách Bộ Thần Quyền Tư Mã Huy cũng nói, đúng vậy à, Âu Dương huynh, vì hai vị thế chất báo thủ, tiểu đệ cũng cam vì thúc đẩy. Thiếu niên này muốn dẫm lên hiền chất tên tuổi thượng vị, mặc dù nưu lợi, lại nhất định rơi không được tốt. Vũ Văn Tố Lan cha, Môi Quân Tử Vũ Văn Thắng lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói, tuy nói như thế, bất quá công lực của thiếu niên này cũng coi như tốt, để hắn thay thế hiền chất bảng danh sách vị trí, cũng là danh phủ kỳ thực. Âu Dương Phục nghiêng qua Vũ Văn Thắng một chút, lồng ngực tràn ngập lửa giận, lại cũng không tiện phát tác. Nam Cung Kỵ cùng Tư Mã Huy mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, thật đánh nhau, giúp ai nhưng không nhất định đâu. Lại nói, Vũ Văn Thắng thân là Võ Lâm tứ đại thế gia người cầm quyền một trong, luận địa vị cùng Âu Dương Phục bọn người là bình đẳng. Bất quá, năm đó bình Võ Lâm tám tuyệt thời điểm, Âu Dương Phục, Nam Cung Kỵ cùng Tư Mã Huy đều bình lên, vẹn vẹn Vũ Văn Thắng không có trúng tuyển. Người trong Võ Lâm dùng cái này sự tình chế nhạo, cho Vũ Văn Thắng lấy cái Môi Quân Tử tên hiệu. Vũ Văn Thắng thiên tính thật mạnh, không có trúng tuyển Võ Lâm tám tuyệt chuyện này một mực bị hắn nhớ ở trong lòng, đối trúng tuyển Võ Lâm tám tuyệt Âu Dương Phục mấy người cũng là ước ao ghen tị. Dưới mắt Âu Dương Thế Gia không may, Vũ Văn Thắng mừng rỡ xem kịch. Nam Cung Tư Viên nói, đáng tiếc chúng ta võ công so với Hàn Ca kém quá nhiều, bằng không cũng không thể để những lũ tiểu nhân này chui chỗ trống. Nam Cung Kỵ giả ý cả giận nói, muốn ngươi lắm miệng. Nam Cung Tư Viễn cười nói, không dám, cái này Giang Tiến Hiển liền là tiểu nhân, sớm tối có người trừng trị hắn. Hắn ỷ vào Nam Cung Kỵ ở đây, Âu Dương Phục lại không thể tùy ý đối phó hắn, nói chuyện cũng lớn mật rất nhiều. Tư Mã Diệp cùng Vũ Văn Tố Lan cũng nhao nhao mở miệng, tán thành Nam Cung Tư Viễn thuyết pháp. Âu Dương Phục gặp Nam Cung Tư Viễn bọn người nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, Âu Dương Hạo lại chỉ có thể đổ vào trên cáng cứu thương hối hận, Âu Dương Hàn càng là hoành bị chết thảm. Không khỏi nộ khí xông lên. Cũng thật sự là lạ thường, mỗi lần đều là ta Âu Dương gia người xảy ra chuyện, các ngươi đều bình an vô sự. Âu Dương Phục ánh mắt càng không ngừng tại Nam Cung Tư Viễn đám ba người trên thân đảo quanh. Nam Cung Tư Viễn nói, Âu Dương gia chủ lời nói này đến kỳ quái, không phải là chúng ta hại con của ngươi hay sao? Nam Cung Kỵ nói, không được vô lễ, ngươi Âu Dương bá phụ không phải ý tứ này. Tư Mã Diệp nói, ta người cũng bị thương nặng, bây giờ còn chưa tốt lưu loát đâu, Âu Dương bá phụ chẳng lẽ không biết? Tư Mã Huy nói, ngươi cũng im miệng, không được sinh sự từ việc không đâu. Vũ Văn Tố Lan lại ngóc đầu lên, ngạo nghễ không nói. Vũ Văn Thắng nói, Âu Dương huynh đầu hồ đồ rồi, Võ Lâm tứ đại thế gia đồng khí liên chi, ba nhà chúng ta đoạn không có hại người một nhà hoạt động. Tư Mã Huy cũng nói, Âu Dương huynh suy nghĩ nhiều, tiểu nhi cũng thiếu chút chết thảm, bọn hắn tuyệt sẽ không nhận biết tổn thương thế chất hung thủ. Nam Cung Kỵ híp híp mắt, nói, Âu Dương huynh mất con thống khổ, chúng ta đợi cùng cảnh ngộ, bất quá chuyện này lại thật là Âu Dương huynh đa tâm. Âu Dương Phục cũng ngầm hối hận mình thất ngôn, đáy lòng mặc dù vẫn có khúc mắc, ngoài miệng lại nói, là lỗi của ta, nhất thời không lựa lời nói, còn xin chư vị tha thứ. Địa bảng thứ 60 năm vị trí. Ta cũng khiêu chiến, Giang Tiến Hiển, ngươi nhớ kỹ, tên của ta là Tiêu Hảo, hôm nay liền đánh bại ngươi. Vạn người bại chính giữa, Giang Tiến Hiển trước mặt đã nhiều một người, đó chính là cũng qua hai quan Tiêu Hảo. Hai vị, quyền trưởng vô tình, vì hai vị an toàn nghĩ, còn xin điểm đến là dừng. Cái thế anh chen lời nói. Điểm đến là dừng, cái kia làm sao có thể phân ra thắng bại đâu. Hai người nói. Hôm nay luận kiếm đại hội từ kiếm thánh thân vì trọng tài, ta tin tưởng lấy kiếm thánh tu vi võ học, ai võ công càng hơn một bậc, nhất định có thể nhìn ra được. Cái thế anh lại nói. Đã như vậy, chúng ta sẽ chú ý, thật đánh ra lửa đến, ai cũng không nói được. Hai người nói. Như vậy, các ngươi có thể bắt đầu. Cái thế anh lui ra phía sau một bước nói. Người tiến chiêu đi, xem ai có thể cầm xuống thiên địa này bảng vị trí. Giang Tiến Hiển đầu tiên nói. Xem chiêu. Tiêu Hảo cũng không khách khí, ra tay trước động thế công. Tiêu Hảo vung vẩy song trưởng hướng Giang Tiến Hiển đánh tới, Giang Tiến Hiển cũng huy động song trưởng tới đón tiếp đối thủ chiêu thức. Cái thế anh lui trở về kiếm thánh lô lều bên trong, cùng kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung bình luận lên người khiêu chiến võ học. Hai vị này đều là thiếu niên, trên lòng bàn tay công phu đều ghê gớm à, tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng được cho người nổi bật, nếu như bọn hắn có áp đáy hòm tuyệt chiêu, khiêu chiến đỉnh cấp cao thủ không nói chơi. Cái thế anh nói. Ừm. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung gật đầu nói, lấy tư chất của bọn hắn, luyện thêm bên trên hơn 10 năm, đã thông hai mạch nhâm đốc không nói chơi, đến lúc đó, khiêu chiến thiên bảng cũng là có hy vọng. Đáng tiếc bọn hắn trẻ tuổi nóng tính a, lần tranh đấu này mặc dù ta có năm chắc bảo trụ tính mạng của bọn hắn, nhưng lại không có thể bảo chứng bọn hắn không bị thương. Cho dù là thụ thương, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, lão ca không cần quan tâm. Cái thế anh nói, hy vọng ta một phen cố gắng, có thể làm cho võ lâm an định lại. Tư Đồ Vân Tung thở dài. Chương 141, Lưu Vân phái mặt mũi mất hết. Giang Tiến Hiển cùng Tiêu Hảo giao đấu thật lâu, chung quy là Giang Tiến Hiển hơn một chút, mà Tiêu Hảo thụ thương là bại. Trận này Giang Thiếu Hiệp thắng, tạm nơi ở bảng thứ 65 vị, khiêu chiến tiếp tục.
Cái thế anh nói,
ta khiêu chiến địa bảng bài danh thứ 35 vị cử ứng tuyển.
Có người kêu lên,
người khiêu chiến người nào?
Cái thế anh nói,
ta là Tây Môn Lương Tranh.
Người kia nói,
Quân Hùng xem xét, người kia lại là Thương Sơn Kiếm phái người, niên kỷ có hơn 30 tuổi.
Tây Môn Lương Tranh, Thương Sơn Kiếm phái trưởng môn trúc ngươi an sư đệ, thiện làm hai đem đoạn kiếm, người giang hồ xưng song phong thứ.
Địa bảng bài danh thứ 35 cử ứng tuyển, lại là cái thế anh hùng bang một tên đà chủ.
Tây Môn Lương Tranh qua hai quan về sau, đi vào vạn người bãi trung ương, chờ cử ứng tuyển.
Cử ứng tuyển rời đi kiếm thánh lô lều, thẳng đến Tây Môn Lương Tranh, hắn rút ra sau lưng nhạn linh đao, một chút túi thân, bảy cái tư thế, hét lớn một tiếng nói, mời.
Tây Môn Lương Tranh rút ra hai đem đoạn kiếm đến, cũng nói, mời.
Tốt. Cử ứng tuyển cũng không khách khí, vung đao liền chém về phía Tây Môn Lương Tranh. Tây Môn Lương Tranh còn nhỏ thân nhẹ, tránh thoát chiêu này, trong tay song kiếm cũng hướng cử đà chủ chào hỏi.
Hai người ngươi tới ta đi, đấu tại một chỗ. Cử ứng tuyển thân hình khá lớn, sử xuất chiêu số uy mạnh sinh phòng, song phong thứ khinh công thượng thừa, kiếm pháp nhẹ nhàng, vây quanh cử đà chủ không ngừng đảo quanh, tìm cơ hội hoàn thủ.
Bên này, Lệ Trường Sinh nói đối phương Trấn Nam nói, ngươi nhìn kỹ, võ công của bọn hắn so ngươi cao hơn một chút, hẳn là đối ngươi bước tu luyện tiếp theo có chỗ trợ giúp.
Phương Trấn Nam nói, vâng, cung đại ca.
Hai người càng đánh càng nhanh. Phương Trấn Nam con mắt dần dần theo không kịp, chỉ thấy hai đoàn bóng xám bên trên xuống tới về tung bay.
Nhất là cái kia tiểu nhân bóng xám, nhanh chóng dị thường, xem chi ở bên trái, chật chi bên phải, để Phương Trấn Nam thấy đã hưng phấn lại hâm mộ, hận không thể mình lập tức liền có thể có được loại này bản sự.
Lệ Trường Sinh gặp Phương Trấn Nam nhìn đến kích động dị thường, trong lòng cười thầm, vô vô Phương Trấn Nam bả vai nói, chớ có hâm mộ, phải biết ngươi sở học võ công cũng không so với bọn hắn chênh lệch, luyện đến cực điểm, thắng qua bọn hắn không khó.
Phương Trấn Nam nghe, nghĩ cũng phải. Mình Thiên La Bí Kiếp lai lịch phi phạm, không cần thiết hâm mộ người bên ngoài.
Lệ Trường Sinh hữu tâm chỉ điểm Phương Trấn Nam một phen, nhân tiện nói, ngươi nhìn, cái này cử đà chủ khiến cho nhạn linh đao, chính là cái thê anh hùng bang bên trong cái thiên thập bát tuyệt bên trong phách tuyệt đao. Chỉ là phách tuyệt đao dùng cán dài đại đao càng lộ vẻ uy lực, làm nhạn linh đao liền mất đại khí, không có chân ý nghe nói cử đà chủ nhận qua nội thương, không được đại lực, xem ra liền là sử dụng nhạn linh đao nhân do.
Song phong thứ Tây Môn Lương Tranh, một thân khinh công cùng kiếm pháp cũng là được xưng tụng một chữ hảo. Đáng tiếc muốn nhìn cùng ai so, cùng vị này cử đà chủ so sánh, công phu của hắn cũng có chút qua quýt bình bình. Mặc dù hắn cũng là Thương Sơn kiếm phái đệ tử, lại không có đạt được mấy phần chân truyền, có thể luyện đến nước này cũng không dễ dàng.
Nguyên lai tại Quy Nguyên chân kinh bên trong, đối các môn các phái võ công đều có chút dẫn ra luật thuật, Lệ Trường Sinh đối với thiên hạ võ công đó là rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra hai người nội tình.
Cung đại ca, ngươi cảm thấy vị kia cử đà chủ có thể chiến thắng?
Phương Trấn Nam vội vã không nhịn nổi hỏi.
Song phong thứ Tây Môn Lương Tranh, nội công bên trên kém một bậc, khinh công không thể bền bỉ, lâu thì thất bại.
Muốn lấy thắng, nhất định được tốc chiến tốc thắng, chỉ là song kiếm của hắn từ đầu đến cuối không có thể đột phá cử ứng tuyển đao bụi, muốn kiến công lại là muôn vàn khó khăn.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cử ứng tuyển chỉ cần cẩn thủ một lát, liền có thể nên để thủ thắng cơ hội.
Dứt lời không lâu, song phong thứ Tây Môn Lương Tranh liền hậu kình không đủ, tốc độ chậm lại.
Tây Môn Lương Tranh vì bảo đảm bất bại, chỉ có thể đoạt công, không so chiêu số bên trên thế yếu quá lớn. Không có mấy hợp liền bị cử ứng tuyển một đao chém trúng cánh tay phải.
Tây Môn Lương Tranh kêu thảm một tiếng, cấp tốc lui lại, trong miệng hô, ta nhận thua, đừng đuổi theo.
Tây Môn Lương Tranh trở về Thương Sơn kiếm phái, trưởng môn nhân chúc ngươi an lạnh lùng thốt, đồ vô dụng, về phía sau ở lại.
Tây Môn Lương Tranh tuy nói trên giang hồ cũng xông ra song phong thứ tên tuổi. Tại trưởng môn sư huynh trước mặt lại là nửa điểm uy phong cũng không, chỉ có thể túi đầu vây quanh lô lều đằng sau đi.
Về sau, quần hùng nhao nhao ra sân khiêu chiến.
Đại La phái Linh Xu tử, Trường Phong bang hộ pháp, Phong Vân bang đà chủ các loại cũng vào địa bảng.
Lưu Vân phái bên này, Cao Trường Chí thấy nóng mắt, cũng nghĩ dương danh lập vạn, liền đối với Đỗ Phi Vân nói, sư phụ, ta cũng đi khiêu chiến.
Đỗ Phi Vân nói, ừm.
Người cẩn thận chút.
Vâng, sư phụ.
Cao Trường Chí hưng phấn nói.
Cao Trường Chí hướng cây gậy trúc tật đi qua, cách cây gậy trúc không xa, hắn thả người nhảy lên, mượn quán tính bay lên cây gậy trúc.
Cao Trường Chí lung la lung lay, tốt xấu xem như đứng thẳng thân.
Ta thành, cái lao tiền bối.
Cao Trường Chí cao hứng hô.
Cái thề anh lông mày cao chặt, nói, tính ngươi quá quan, đi thử một chút công lực.
Cao Trường Chí nhảy xuống cây gậy trúc, đi vào tảng đá lớn trước đó, khoa tay một phen, bắt đầu vật công.
Đây là ai a?
Quần hùng nhao nhao nghị luận.
Lưu Vân phái đi ra.
Không phải là Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử Lệ Trường Sinh a?
Không phải, Lệ Trường Sinh tại Thần Quyền Sơn Trang xuất hiện qua, võ công so với hắn phải tốt hơn nhiều.
Ngươi nhìn hắn bay lên cây gậy trúc kém một chút liền đến rơi xuống, sao có thể là Lệ Trường Sinh đâu?
Lệ Trường Sinh thế nhưng là đánh bại cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ cái anh kiệt, tuyệt không có khả năng như vậy kém cỏi. Lưu Vân phái không phái trưởng môn đệ tử Lệ Trường Sinh đi ra, phái một người như vậy đi ra, không cảm thấy mất mặt à?
Ai biết được?
Nói không chừng người ta giấu giốt đâu. Cao Trường Chí trở một hồi công, cái thế anh chợt đều không có cái gì kiên nhẫn thời điểm, hắn mới một dấu bàn tay tại trên tảng đá.
Cái này trưởng lớn.
Như thế cả. Ngươi vẫn là trở về luyện thêm mấy năm đi.
Cái thế anh ghét bỏ nói.
Cao Trường Chí đánh xong một trường này, trên đầu chỉ thấy mồ hôi, nói, cái lao tiền bối, có trưởng lớn à, phù hợp tiêu chuẩn.
Cái thế anh mặt mũi tràn đầy lung tung nói, cái này gọi trưởng ấn.
Cái này gọi trưởng ấn, ngươi trở về đi.
Cao Trường Chí có chút mắt trợn tròn, nói, cái lao tiền bối.
Còn dây dưa cái gì?
Ta là vì ngươi tốt, ngươi đi lên cũng là chịu chết, trở về hảo hảo luyện công đi.
Cái thế anh vây tay nói.
A,
cái lao tiền bối, lời này không đúng.
Còn chưa đánh, làm sao ngươi biết ta là chịu chết?
Cao Trường Chí đừng kình cũng nổi lên.
Cái thế anh trong lòng khinh bỉ, cũng không để ý tới hắn, đối Lưu Vân phái lô lều kêu lên. Đỗ Phi Vân, đem đệ tử của ngươi gọi về đi.
Trường Chí trở về đi, võ công không vội tại nhất thời.
Đỗ Phi Vân nói.
Vâng, sư phụ.
Cao Trường Chí giống quả cầu ra xì hơi, ịu xịu bẹp nói.
Cái thế anh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, thầm nghĩ, con của mình tại Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử Lệ Trường Sinh trong tay mất thể diện, hôm nay phong thủy luân chuyển, Lưu Vân phái cũng ở trước mặt mình ném đi cái mặt to.
Ha 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 ha, quần hùng bên trong cũng là một trận cười vang, lần này Lưu Vân phái mặt thật sự là ném đến nhà bà ngoại.
Đỗ Phi Vân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, quyết định, một sẽ tự mình hạ tràng, đến đoạt lại mặt mũi này.
Chương 142, tịch mịch kiếm cùng một đao chạm.
Ồ! Thiên Cầm phái Bạch Hạc tiên tử ra sân, đối thủ của nàng là một cái con hổ lô rượu trung niên đạo sĩ, đó là ai?
Phương Trấn Nam nói,
là Đại La phái hổ lô đạo nhân.
Hổ lô đạo nhân cũng không phải là Đại La phái đệ tử nhập thất, nó thân phận cũng không bằng Huyền Thánh tử, nhưng nó tư chất không tệ, võ công cũng được Đại La phái bộ phận chân truyền, có tài nhưng thành đạt muộn xu hướng.
Mạc Ngũ Nương nói.
Phương Trấn Nam nhẹ gật đầu, trông thấy Bạch Hạc tiên tử cùng Hồ Lô đạo nhân đã động lên tay.
Bạch Hạc tiên tử cùng Hồ Lô đạo nhân tựa như hai sợi thanh phong, phật đến người mặt thoải mái dễ chịu.
Thiên Cầm phái tôn trọng tự nhiên, Đại La phái tôn trọng tu thân, hai nhà chiêu thức đều là xuất trần phiêu dật, cực kỳ đẹp mắt.
Thiên Cầm phái võ công cũng có tấn mãnh, thế nhưng là Bạch Hạc tiên tử học đều là hạc hình chim thức, chỉ gặp huyền chuyển nhảy múa, không thấy hung ác lăng lệ.
Hồ Lô đạo nhân bản thân dạo chơi nhân gian, võ công của hắn cũng mang theo du dương ưu quá thay ý vị. Hai người giao đấu mặc dù tốt nhìn, nhưng không có so bao lâu thời gian.
Hồ Lô đạo nhân dù sao công lực cao thâm, cũng phải cố lấy Đại La phái mặt mũi, không thể để cho Bạch Hạc tiên tử tên tiểu bối này quá mức phong quang.
Hắn trên lòng bàn tay tăng lực, rất nhanh liền đem Bạch Hạc tiên tử làm cho từng bước rút lui.
Chúng ta nhận thua, đừng làm hại nhân mạng.
Đại bằng công tử kêu lên.
Chiến bại Bạch Hạc tiên tử, Hồ Lô đạo nhân chưa kịp hạ tràng nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tiếp nhận Đại bằng công tử khiêu chiến.
Đại bằng công tử mặc dù niên kỷ so Bạch Hạc tiên tử lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là võ công lại cao hơn nàng một mảng lớn, đi lên cùng Hồ Lô đạo nhân cũng đánh cái lực lượng ngang nhau.
Hơn 10 chiêu về sau, Đại bằng công tử vẫn không địch lại,
còn không bỏ kiếm dùng trưởng.
Thiên Cầm phái trưởng môn Phi Bằng lão nhân kêu lên.
Đại bằng công tử ngược lại là nghe lời, dùng sức ném ra tay trùng kiếm, thừa dịp Hồ Lô đạo nhân tránh né thời khắc, song trưởng lật một cái, đánh ra.
Nguyên lai Thiên Cầm phái lợi hại nhất không phải kiếm pháp, mà là trưởng pháp.
Đại bằng công tử quăng kiếm về sau, chẳng những không có lập tức lập bại, mà lại có phản thủ làm công dấu hiệu.
Đại bằng công tử cùng Bạch Hạc tiên tử khác biệt, Bạch Hạc tiên tử võ công nhẹ nhàng phiêu dật, Đại bằng công tử võ công lại là hùng mãnh dị thường.
Võ công của hắn lấy Thiên Cầm phái chân phái võ công Đại bàng trưởng làm chủ, trưởng lực hùng hồn đồng thời mau lẹ hùng mãnh, cùng giai bên trong mấy không đối thủ.
Bất quá, dù sao Hồ Lô đạo nhân công lực thâm hậu, Đại bằng công tử muốn thắng qua Hồ Lô đạo nhân lại khả năng không lớn.
Đại bằng công tử không giữ được bình tĩnh, muốn làm Đại bàng trong lòng bàn tay có uy lực nhất Đại bàng cầm tiên trưởng.
Lệ Trường Sinh mặc dù không có gặp qua Đại bàng trưởng, nhưng cũng được nghe đã lâu. Ánh mắt lại là lạ thường chuẩn.
Phương Trấn Nam xem không hiểu Đại bằng công tử chiêu thức, nhưng cảm giác tốc độ kia cùng uy mãnh bỗng nhiên thăng lên cơ hồ gấp đôi, lúc trước Đại bằng công tử nếu là đại điểu, hiện tại Đại bằng công tử liền là phi hành quái thú.
Trong lúc nhất thời, sợi cỏ bay tán loạn, đá vụn nhảy tung, vạn người bãi bên trong bị đánh đến một mảnh hỗn độn.
Đại bằng cầm thiên trưởng mặc dù lợi hại, nhưng là Đại bằng công tử hỏa hầu quá nhỏ bé, muốn thắng qua Hồ Lô đạo nhân đơn giản vọng tưởng.
Lệ Trường Sinh không chút lưu tình phê phán Đại bằng công tử.
Hồ Lô đạo nhân đối mặt Đại bằng công tử lăng lệ thế công, cũng không có mười phần bối rối, vẫn nhàn nhã tránh né đưa chiêu.
Sau đó, Đại bằng công tử tựa như một cái thiếu dầu động cơ như thế, hoành động một trận, dần dần tắt máy.
Đại bằng công tử mạnh mẽ lên một trận về sau, phát hiện chân khí của mình đã kiệt quệ, mà Hồ Lô đạo nhân vẫn là tinh khí mười phần bộ dáng, biết mình cũng tất thua không thể nghi ngờ.
Đại La phái võ công quả nhiên thâm bất khả chắc, ta nhận thua.
Đại bằng công tử quang côn nói.
Đã nhường.
Đã nhường.
Hồ Lô đạo nhân ôm quyền thi lễ, trở về lô lều.
Hồ Lô đạo nhân đánh Đại bằng công tử mặt, lần này lại được trên giang hồ mất tích thật dài một hồi. Trầm Tu Bình nói.
Cái này là vì sao?
Phương Trấn Nam hỏi.
Bởi vì Đại Bằng công tử thế nhưng là Thiên Cầm phái trưởng môn Phi Bằng lão nhân bảo bối cháu trai, lấy Phi Bằng lão nhân bao che khuyết điểm tính tình, nói không chừng sẽ đích thân tìm đến Hồ Lô đạo nhân phiền phức. Mà Hồ Lô đạo nhân dạo chơi nhân gian, sợ nhất liền là phiền phức, cho nên về sau chủ động mất tích cũng chính là tất nhiên.
Trầm Tu Bình nói.
Lúc này Mạc Ngũ Nương cũng nói, Thiên Cầm phái người số không nhiều, có thể truyền thừa mấy trăm năm đến nay, cùng bọn hắn môn phái phong cách tương quan. Thiên Cầm phái là loại kia một người gặp, bát phương trợ giúp gió tập. Đắc tội bất kỳ một cái nào Thiên Cầm phái đệ tử, thì tương đương với đắc tội toàn bộ Thiên Cầm phái. Thiên Cầm phái võ công phe phái phức tạp, nhưng từ không truyền ra phe phái tranh đấu chuyện cũ, có thể thấy được môn phái này lợi hại. Đang khi nói chuyện, giữa sân sớm đổi hai người. Hai người đều là hơn 30 tuổi, một người dùng đao, một người sử kiếm.
Nô Ưu Thương, nghe nói ngươi Tịch Mịch kiếm trên mặt đất bảng vô địch, ta Giang Tiểu Duyệt không phục.
Dùng đao người kia nói.
Một đao chạm Giang Tiểu Duyệt.
Nghe nói ngươi bạt đao thuật cũng phi thường lợi hại, vì cái gì không đi khiêu chiến địa bảng thứ hai?
Nhất định phải tới khiêu chiến ta, đây không phải là tự tìm đường chết.
Sử kiếm nhân đạo.
Người này liền là Tịch Mịch kiếm khách Ngô Ưu Thương.
Địa bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ.
Không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy, vậy mà chỉ có chừng 30 tuổi.
Quân hùng bên trong có người nói.
Giang Tiểu Duyệt cũng không đơn giản, mặc dù còn không có trên thiên địa bảng rơi xuống danh tự, mấy năm qua này cũng đánh bại qua không ít cao thủ. Nhất là hắn rút đao một đao chạm, càng là đánh đâu thằng đó, chưa gặp địch thủ, hai người này đụng nhau có đáng xem rồi.
Người còn lại nói.
Còn chưa giao thủ, lời nói đừng bảo là như vậy đấy, có lẽ ngươi ngay cả ta một đao cũng không tiếp nổi đâu.
Một đao chạm Giang Tiểu Duyệt nói.
Tịch Mịch kiếm khách Ngô Ưu Thương thản nhiên nói, ngươi bạt đao thuật ở trước mặt ta vô dụng.
Có phải hay không hữu dụng, muốn so qua mới biết được.
Một đao chạm Giang Tiểu Duyệt nói.
Tùy ngươi tốt.
Tịch Mịch kiếm khách Ngô Ưu Thương vẫn thản nhiên nói.
Giang Tiểu Duyệt tay trái nắm thật chặt vào đao, tay phải chậm rãi rời tới, bao trùm đến chồi đao phía trên.
Ngô Ưu Thương mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, đối mặt Giang Tiểu Duyệt cũng là 10 phần chăm chú, tay phải cũng đặt ở trên chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời cùng Giang Tiểu Duyệt đối bính. Hai người khí thế đều 10 phần lăng lệ, trang diện một mảnh túc sát, vây xem quần hùng cũng an tĩnh lại, chuyên chú nhìn xem hai người.
Sặc, sặc.
Hai đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, gần như đồng thời vang lên.
Nhìn.
Bắt đao thuật.
Lời nói này ra lúc sau đã chậm.
Đinh đinh đang đang.
Binh khí giao kích âm thanh truyền tới, quần hùng bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật thất bại.
Không sai, Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật chiêu thứ nhất uy lực to lớn, về sau liền hết sạch sức lực, cho nên người xưng hắn rút đao một đao chạm.
Trước đó, hắn bạt đao thuật đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới tại Tịch Mịch kiếm khách trước mặt lại thất thủ.
Tịch Mịch kiếm khách Ngô Ưu Thương, dù sao cũng là địa bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, danh xưng tuyệt dưới đỉnh đệ nhất nhân, thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, bản sự này cũng là cứng đến nỗi băng băng, nếu như bị một đao chém, đó mới là trò cười đâu.
Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật thất bại, liền mang ý nghĩa hắn đã thua không nghi ngờ.
Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng cái kia Ngô Ưu Thương đã thương tại cái kia dưới một đao nữa nha.
Chương 143, Thiên bảng chi chiến.
Cung đại ca, ngươi nhìn hai người này ai thắng ai thua?
Phương Trấn Nam nói.
Tịch Mịch kiếm khách thắng.
Lệ Trường Sinh nói.
Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật lợi hại như vậy, ta đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên, căn bản thấy không rõ chiêu thức của hắn, không nghĩ tới vẫn không có thương tổn đến Ngô Ưu Thương.
Phương Trấn Nam nói.
Ai nói Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật không có thương tổn đến Ngô Ưu Thương rồi?
Lệ Trường Sinh nói.
Thật chẳng lẽ thương tổn tới?
Phương Trấn Nam nói.
Không sai, Ngô Ưu Thương đúng là Giang Tiểu Duyệt bạt đao thuật phía dưới thụ thương.
Lệ Trường Sinh nói.
Cái kia, cung đại ca vì sao còn nói Giang Tiểu Duyệt phải thua?
Phương Trấn Nam nói.
Bởi vì, Giang Tiểu Duyệt cũng thương tại Ngô Ưu Thương Tịch Mịch kiếm pháp phía dưới.
Lệ Trường Sinh nói.
Nguyên lai là lưỡng bại câu thương.
Phương Trấn Nam nói.
Đúng vậy, bọn hắn lưỡng bại câu thương. Không qua sông Tiểu Duyệt ưu thế giết hết, Ngô Ưu Thương kiếm pháp vẫn có phát huy chỗ trống.
Lệ Trường Sinh nói.
Lúc này Giang Tiểu Duyệt sắc mặt xám xịt, đao chiêu uy lực đã lớn mất,
mà Ngô Ưu Thương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, kiếm trong tay lại vẫn bén nhọn rất, cơ hồ không thay đổi chút nào nhanh chóng hướng đối thủ đâm tới.
A!
Một tiếng hét thảm truyền đến, tỷ võ hai người ứng thanh mà ngừng.
Ai thụ thương rồi?
Quân hùng không rõ ràng cho lắm.
Hai người đưa lưng về phía đứng thẳng, Ngô Ưu Thương bình yên vô sự, Giang Tiểu Duyệt ống tay áo lại chảy ra máu.
Tịch Mịch kiếm khách Ngô Ưu Thương thắng, vẫn là địa bảng thứ nhất.
Cái thế anh tuyên bố kết quả.
Địa bảng còn có muốn khiêu chiến sao?
Nếu như không có, phía dưới liền bắt đầu thiên bảng khiêu chiến.
Cái thế anh nói tiếp.
Quân hùng nghị luận ầm ĩ, lại không người ra sân.
Cái thế anh ngừng lại một chút, nói, tốt.
Phía dưới liền bắt đầu thiên bảng khiêu chiến.
Nhẹ cây gậy trúc, đập tảng đá cái này hai quan đều đã giảm bớt đi, bởi vì đối với thiên bảng cao thủ tới nói, những cái kia đều quá đơn giản.
A Di Đà Phật.
Cái thứ nhất ra sân lại là một tên hòa thượng.
Nguyên lai là Thiên Trọng phái Viên Tuệ đại sư, ngươi khiêu chiến vị kia.
Cái thế anh nói. Viên Tuệ nói, ta khiêu chiến thiên bảng bài danh thứ 315 vị Nam Thiên Đại Hiệp Lục Kiến Lâm. Hòa thượng lớn mật. Đi chết đi, xú hòa thượng. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết hàng. Nhất thời hư thanh nhiều lần lên, bất quá phát ra tiếng đều là phương Nam Võ Lâm hào kiệt. Nam Thiên Đại Hiệp Lục Kiến Lâm ổn thỏa lô lều, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhưng không có tiếp nhận khiêu chiến. Không đến hòa thượng nhìn sang Lục Kiến Lâm, hừ một tiếng, nói, Nam Thiên Đại Hiệp kiêu ngạo thật lớn, ngươi lớn lối như thế, có biết Võ Lâm không phải ngươi Nam Thiên Đại Hiệp mở. Làm sao? Ta Thiên Trọng Phái đệ tử không thể cùng ngươi so tay một chút. Không đến hòa thượng nói lời này lại là phù hợp thân phận, muốn nói chung nguyên cái nào môn phái có thể một nhà độc đại, ngoại trừ không xuất thế ẩn thế môn phái, thế lực lớn nhất thật đúng là Thiên Trọng Phái. Không đến đệ tử Viên Thông, gặp Lục Kiến Lâm vô lễ như thế, liền muốn thu thập trên quần áo trận đi giao hơn hắn. Không đến hòa thượng khoát tay chặn lại, nói, trưởng môn sư huynh để Viên Tuệ ra đến học hỏi kinh nghiệm, ngươi cũng đừng có cùng hắn tranh giành, lại nói ngươi Viên Tuệ sư huynh võ công cao hơn ngươi rất nhiều, cũng nên để cho ta Thiên Trọng Phái lộ một chút mặt. Đại sư huynh cẩn thận. Viên Thông ngừng bước chân, xông Viên Tuệ nói, đại sư huynh nhất định phải đánh bại Lục Kiến Lâm cái này giả đại hiệp. Tròn lộ ra nói, đập nát hắn lao bạch kiểm. Tròn quát nói, tốt nhất đập nát cái mũi của hắn, đánh lệch ra mắt của hắn. Tròn thăng nói, cái thế anh đối Lục Kiến Lâm nói, luận kiếm đại hội là kiếm thánh sở định, Lục lao đệ ngươi liền lên trận đi. Lục Kiến Lâm gặp tránh không khỏi, liền đứng lên nói, thôi được, ta liền cho kiếm thánh cái mặt mũi, giao huấn một chút những bọn tiểu bối này. Lục Kiến Lâm tại phương Nam mặc dù dùng tiền tài mua gần với kiếm thánh tên tuổi, thế nhưng là trong võ lâm vẫn là phải dùng võ công nói chuyện. Tại kiếm thánh trước mặt chơi xấu, đó là không qua được cái này liên quan. Sắc. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, Lục Kiến Lâm tại Viên Tuệ trước mặt chẳng định. Phật nói, tồi khô là hủ, Phật pháp vô biên. Viên Tuệ gặp Lục Kiến Lâm ra sân, Vân Đạm Phong kính nói, nguyên lai là Thiên Trọng Phái Viên Tuệ, xin chỉ giáo, không cần lưu thủ. Lục Kiến Lâm không để ý chút nào đạo, trong mắt hắn, Viên Tuệ bất quá một cái Thiên Trọng Phái đệ tử, cho dù là thủ tịch đệ tử, thường hết chân truyền, nghĩ đến ở nội công phương diện cũng là nhiều không đủ. Ta chỉ xuất một chiêu. Viên Tuệ chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, rõng ràng. Lục Kiến Lâm trên mặt đùa cợt địa đạo, hắn ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị cùng Viên Tuệ quần nhau một phen, cũng không có đem Viên Tuệ lời nói để ở trong lòng. Bò. Ồ. Một tiếng niệm Phật, nổ vang bốn không, quần hùng vì đó chấn động. Phương Trấn Nam bị tiếng giống to này chấn động đến hồn bay lên trời, hai mắt không ánh sáng. Lệ Trường Sinh sợ ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, liền nhẹ nhàng vô vô đầu vai của hắn, một đạo tiên thiên nguyên khí thua đưa qua, lập tức liền làm Phương Trấn Nam khôi phục thanh minh. Viên Tuệ hai mắt trợ lên, hai tay vung đẩy, ngưng thế thành chiêu, đẩy về phía trước ra. Hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ảnh, tụ thành một tòa núi lớn. Cái kia trưởng núi phát ra hào quang màu vàng, rõ ràng là hậu thiên cương khí dấu hiệu. Lục Kiến Lâm đứng tại Viên Tuệ trước người, đầu tiên là nhận lấy Phật âm chấn nhiếp, tinh thần tán loạn, lại thấy được liên miên bất tuyệt trưởng ảnh, giống một tòa núi lớn lấy khuynh thiên chi thế hướng mình đè xuống, trong lúc nhất thời cảm thấy thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, mà mình lại cơ hồ đã mất đi phản kháng ý chí. Đây là Vạn Phật Lâm Thế Chân Ngôn, Thiên Trọng Sơn Trưởng. Cái thế anh thất thanh nói ra Viên Tuệ chiêu số, mau lui lại, ngươi không tiếp nổi. Nhìn thấy Lục Kiến Lâm có chút ngốc trệ, cái thế anh trong lòng mát lạnh, thầm nghĩ, xong, cái này phương Nam thứ hai tên tuổi lập tức tồi khô là hủ. Cong. Lục Kiến Lâm chấn động bảo kiếm, nhặt lại tâm thần, cả người phóng tới ngàn vạn trưởng ảnh, muốn mạo hiểm một kích. Đang. Vâng. Phù phù. Phúc. A. Bóng người giao thoa, đột nhiên mà phân. Quân hùng xem xét, Lục Kiến Lâm bảo kiếm sớm đã buông tay, mà lại đứt thành hai đoạn, rơi ở trong sân. Lục Kiến Lâm bị đánh trúng phiêu trên không trung, bay ngược hơn mấy trượng mới rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, cả người lâm vào cuồng loạn bên trong. Lục Kiến Lâm đã nhận lấy trên nhục thể trọng thương, càng nhận lấy tâm hồn đả kích, nghĩ hắn làm phương Nam Võ Lâm tinh anh, một mực xuôi gió xuôi nước, ngày xưa lấy được vậy cũng là phong quang vinh diệu, nào biết một khi gặp khó, mới phát hiện mình cùng người so sánh không còn gì khác. Thật là khủng khiếp Phật môn thần công, thật là khủng khiếp Viên Tuệ Hòa Thượng. Viên Tuệ Hòa Thượng còn chưa tới tuổi 40, liền đã thông hai mạch nhâm đốc, đã luyện thành hậu tiên cương khí, Thiên Trọng Phái đệ tử thật sự là không thể khinh thường. Trường phong sóng sau đè sóng trước, thế hệ trước cao thủ cũng phải từ từ rời khỏi Võ Lâm đại võ đài. Nghe nói, Viên Tuệ Hòa Thượng là Thiên Trọng Phái trưởng môn Không Minh đại sư đệ tử đích truyền, làm trưởng môn đời kế tiếp người bồi dưỡng, quả nhiên tư chất hơn người, không tầm thường. Cái này Nam Thiên đại hiệp cũng quá nước đi, vậy mà một chiêu đều không tiếp nổi. Vậy cũng không có cách, trước kia phương Nam người trong Võ Lâm là cho hắn tiền tài mặt mũi, mới đem hắn nâng cao như vậy, hiện tại tới cái không trả tiền mặt mũi hòa thượng, hắn cũng chỉ có thể xui xẻo. Chương 144, Đỗ Phi Vân xuất chiến. Cái thế anh sớm đã phi thần tới, đỡ Lục Kiến Lâm. Chỉ gặp cái này Lục Kiến Lâm trong miệng phun máu tươi tung tóe, đều thảm không thôi. Cái thế anh xem xét Lục Kiến Lâm thương thế, phát hiện nó kinh mạch hành tẩu hỗn loạn, nội tức bất ổn, thương thế cực nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. Cái thế anh hướng Lục Kiến Lâm trong thân thể rót vào một đạo tiên thiên cương khí, tạm hoãn thương thế của hắn, liền để đệ tử chiếu khán. Lúc này đại sự chưa định, cái thế anh cũng không dám lớn phí công lực vì Lục Kiến Lâm trị thương. Lúc này, kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung nói, Lục đại hiệp thương thế không nhẹ, Hương Ngọc, cầm Vân Vũ chân đan tới. Tư Đồ Hương Ngọc lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một hạt đan dược, nắm ở lòng bàn tay. Chỉ gặp viên này đan dược, ẩn ẩn sinh sương mù, rất có linh tính, quả nhiên là chân đan thần dược. Lục Kiến Lâm đệ tử nhao nhao hướng kiếm thánh dập đầu làm lễ, bái tạ không thôi. Cái thế anh nói, Lâu Văn lão ca Vân Vũ chân đan, thần diệu phi thường, chẳng những rất có trị thương hiệu quả, đối tu luyện nội lực cũng có lợi ích to lớn, hôm nay Lục đại hiệp thật sự là may mắn. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung cười nói, Lục đại hiệp cũng là võ lâm một mạch, trị thương cho hắn, cái này cũng bất quá là việc nằm trong vận sự. Lục Kiến Lâm phục qua Vân Vũ chân đan, chỉ chốc lát, sắc mặt liền rất có chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ. Kiếm thánh tặng thuốc. Lục Kiến Lâm suy yếu nói, không cần để ý, ngươi trở về hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung nói. Viên Tuệ thắng qua Lục Kiến Lâm về sau, cũng đã hạ tràng, hắn đương nhiên không có có thụ thường, chỉ là sắc mặt cũng có chút xám trắng, xem ra vừa rồi buộc phát một chiêu kia cũng là phí không ít tâm lực. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, cái này Viên Tuệ trước đó thật biết giấu giốt, tại Thần Quyền Sơn trang thời điểm cũng không có để người ta biết võ công của hắn nội tình. Ta mặc dù đoán được võ công của hắn tất nhiên không thấp, lại cũng không nghĩ ra hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc, đã luyện thành hậu thiên cương khí. Như thế xem ra, võ công của hắn không kém thượng Quan Bình. Chẳng lẽ Thiên Trọng phái lần này là muốn phát huy, trấn nhiếp võ lâm? Quả nhiên, võ lâm quần hùng thái độ đối với Thiên Trọng phái đại biến, lần nữa đối Thiên Trọng phái tôn sùng. Thiên Trọng phái không hổ là võ lâm đệ nhất đại phái, chỉ cái trước đệ tử, liền có thể ở trên trời bảng đặt chân. Đúng thế, bằng không Thiên Trọng phái sao có thể ngàn năm không ngã đâu. Vừa rồi Viên Tuệ hòa thượng giống cái kia một cuống họng võ công gì? Cái kia một tiếng giống chấn động đến ta bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Đó là Vạn Phật Lâm Thế Chân Ngôn, Vạn Phật Chân Kinh bên trong tuyệt kỹ, chỉ có Phật pháp cao thâm người mới có thể lĩnh ngộ. Vạn Phật Chân Kinh. Thiên Trọng phái có hai đại thần công bảo điện, Thiên Trọng Chân Kinh cùng Vạn Phật Chân Kinh. Nghe nói, cái này hai đại thần công bảo điện thu nhận trong chốn võ lâm trăm ngàn năm qua tuyệt kỹ, còn có Thiên Trọng phái cao tăng tự sáng tạo võ công. Hắn uy lực quá lớn, một chiêu kia là võ công gì? Chỉ một cái liền đem Nam Thiên đại hiệp đánh bay đi. Đó là Thiên Trọng Sơn Trưởng, Thiên Trọng Chân Kinh bên trong tuyệt kỹ. Thiên Trọng phái võ công giỏi lợi hại, không bằng chúng ta chuyển ném Thiên Trọng phái tốt, học được Thiên Trọng Chân Kinh cùng Vạn Phật Chân Kinh bên trong tuyệt kỹ, tránh khỏi về sau trên giang hồ bị người bắt nạt. Ha ha, ngươi nghĩ hay thật. Ngươi chính là đầu Thiên Trọng phái, cũng bất quá là ngoại môn đệ tử thôi, ngay cả nhìn thấy Thiên Trọng Chân Kinh cùng Vạn Phật Chân Kinh cái bóng đều không có tư cách. Viên Tuệ Hòa thượng thế nhưng là Thiên Trọng phái từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, chỉ có loại này lấy Thiên Trọng phái vì nhà đệ tử mới có thể có đến chân truyền. Là ngoại môn đệ tử cũng không tệ a, chí ít có thể đánh Thiên Trọng phái chiêu bài. Tuy ngươi ngoại môn đệ tử liền là phá hôi, ta cũng không đi. Sau đó, Lưu Vân phái trưởng môn Đỗ Phi Vân hạ tràng, cầm xuống thiên bảng bài danh thứ 27 vị trí. Cái thế anh nói, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không có, Đỗ trưởng môn liền là thiên bảng thứ 27 vị. Lão hủ đến lĩnh giáo một chút Đỗ trưởng môn võ công. Người nói chuyện là Trường Phong Bang một tên hộ pháp. Cái này hộ pháp niên kỷ tại thất tuần tả hưu. Là Trường Phong Bang người tới bên trong lớn tuổi nhất một vị. Bất quá hắn hai mắt như điện, tỏ rõ lấy hắn nội công tu vi có chút kinh người. Người này là Thượng Quan Kiệt, Trường Phong Bang tứ đại hộ pháp đứng đầu. Quần hùng bên trong có người kêu lên. Bọn hắn ai võ công cao chút? Phương Trấn Nam thiếu niên tâm tính, hết sức quan tâm ra sân người khiêu chiến võ công. Cái này Trường Phong Bang Thượng Quan Kiệt công lực có vẻ như so Đỗ Phi Vân cao hơn chút. Đỗ Phi Vân Lưu Vân kiếm pháp mặc dù chiêu thức xảo diệu, lại không như trên Quan Kiệt sắt mái trèo chiêu thức tàn nhẫn lệ tuyệt, ta không coi trọng hắn. Mạc Ngũ Nương nói. Nhìn kỹ hắn nói đi. Lệ Trường Sinh mặc dù đối Đỗ Phi Vân không ưa, trong lòng cũng hiểu được Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức tuyệt chiêu cũng không bình thường, nếu như vị này Trường Phong Bang đại hộ pháp không có tương ứng tuyệt chiêu ứng phó, nhưng là rất khó tại Đỗ Phi Vân trong tay chiếm được lợi. Đỗ trưởng môn mời. Thượng Quan Kiệt ra sân về sau, đem mái chèo bự lập trước người nói, không cần khách khí, ra chiêu đi. Đỗ Phi Vân tự tin nói. Tốt. Đỗ trưởng môn thông khoái. Thượng Quan Kiệt vung vẩy mái chèo bự đánh tới hướng Đỗ Phi Vân. Ô. Mái chèo bự mang theo một trận cuồng phong, thổi đến cắt bay đá chạy. Đỗ Phi Vân thần sắc nghiêm một chút, biết đối phương là cao thủ, liền cũng không còn giấu giốt. Hắn thả người nhảy lên, đem Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức thỏa thích thi triển ra. Thượng Quan Kiệt mái chèo bự tựa như giang hà bên trong gợn sóng, một làn sóng lại một làn sóng hướng Đỗ Phi Vân đập tới. Mà Đỗ Phi Vân cùng kiếm của hắn đã hóa thành một chùm mây trôi, tại thiên không phiêu đãng, khi thì thả ra đạo đạo tia chớp màu bạc, lúc nào cũng có thể rơi xuống Thượng Quan Kiệt trên đầu. Hai người võ công tương đương, kỳ phùng địch thủ, nhất thời đánh cái khó phân thắng bại. Trường Phong Bang bang chủ Thượng Quan Nhất Phàm vững vàng ngồi ở trên đôn đá. Bên cạnh có bang chúng đưa lên nước trà, hắn tiếp nhận chung trà, an nhàn uống trà. Hiển nhiên, hắn đối Thượng Quan Kiệt võ công có 10 phần lòng tin. Mà Lưu Vân phái Lăng Phi Yên cũng có chút dáng vẻ vội vàng, nàng đã sớm đứng dậy, song tay nắm chặt lấy vỏ kiếm, lộ ra nội tâm khẩn trương không thôi. Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà nhận mẫu thân cảm nhiễm, cũng ngồi dậy, dò xét lấy đầu, con mắt chăm chú không rời Đỗ Phi Vân tả hữu. Lưu Vân phái quả nhiên xuống dốc, một bang phái hộ pháp liền có thể cùng Lưu Vân phái trưởng môn đánh cái bất phân thắng bại, thật sự là thất đại môn phái bên trong hạng chót tồn tại. Quân hùng bên trong có người nói, ngươi nói như vậy lại là không đúng. Lưu Vân phái trưởng môn Đỗ Phi Vân mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hắn tuổi chưa qua 50 liền có thể võ công như thế, cũng coi như khó được kỳ tài. Mà Trường Phong bang làm giang hồ tam đại bang một trong, nó đại hộ pháp võ công cao là chuyện đương nhiên. Lưu Vân phái thế hệ trước đều thuộc về ẩn quy ẩn, lưu lạc giang hồ lưu lạc giang hồ, cũng không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Lại có người nói, ồ, lấy ngươi chi ý, Lưu Vân phái nội tình lại là so Trường Phong bang muốn tăng thêm. Lúc trước người kia nói, không sai, thất đại phái không có cái nào là đơn giản. Muốn là đơn giản như thế, cũng sẽ không bắt nguồn xa, dòng chảy dài mấy trăm năm mà không diệt. Ngươi nhìn Trường Phong bang, mới quật khởi mấy chục năm mà thôi, tiếp qua mấy chục năm, Trường Phong trên đại hà tuyệt đối sẽ đổi thành khác một bang phái. Trường Phong bang nội tình không đủ, sống không qua trăm năm. Sau nói chuyện người kia nói, chương 145, tháng thảm. Đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Phương Chấn Nam trong lòng hô to mở rộng tầm mắt, liếc mắt nhìn Trộm Viên Tuệ, phát hiện hắn sắc mặt nhìn không tốt. Phương Chấn Nam phỏng đoán, Viên Tuệ làm thiên bảng thứ 35 vị, tuy nói cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng nhất định là vừa bước vào tuyệt đỉnh cánh cửa, so với những này tiến vào tuyệt đỉnh cảnh giới rất nhiều năm tiền bối vẫn là chênh lệch rất xa. Viên Tuệ hòa thượng làm cho này lần luận kiếm đại hội người chọn đầu tiên chiến thiên bảng bài danh, đồng thời thành công đứng hàng thứ 35 vị nhân vật, Phương Chấn Nam cảm thấy lấy hắn để cân nhắc trên thiên bảng võ lâm cao thủ rất thích hợp. Thượng Quan Kiệt cùng Đỗ Phi Vân đấu đến khẩn yếu con đầu, tốc độ lại chậm lại. Thượng Quan Kiệt mái trèo bự bổ về phía Đỗ Phi Vân vai trái, kỳ thế rất mãnh liệt, Đỗ Phi Vân cánh tay trái phất ống tay háo một cái, bao lấy mái trèo bự, kiếm trong tay phải hướng Thượng Quan Kiệt trước ngực quét tới. Tốt một cái Lưu Vân phi tụ, đáng tiếc đối thủ quá mạnh, một chiêu này khiến cho miễn cưỡng. Mạc Ngũ Nương nói. Quả nhiên, Thượng Quan Kiệt hai tay nắm ở mái trèo bự, vận lực vung mạnh, Đỗ Phi Vân liền có chút lung không ở. Rắc xoẹt. Đỗ Phi Vân trái ống tay háo vỡ vụn, hóa thành từng mảnh tơ bông bay lên. Thượng Quan Kiệt mái trèo bự đập vào Đỗ Phi Vân trên cánh tay trái. Xoẹt xoẹt, Đỗ Phi Vân kiếm cũng tại Thượng Quan Kiệt ngực lưu lại mấy đạo kiếm thương. Hai người đồng thời bay ngược, riêng phần mình kiểm tra thương thế của mình. Lăng Phi Yên nhìn thấy Đỗ Phi Vân thất thủ thụ thương, phi thân tới đỡ lấy Đỗ Phi Vân, phát hiện cánh tay trái của hắn đã chật khớp, không thể bảo là bị thương không nặng. Cảm tạ Thượng Quan hộ pháp thủ hạ lưu tình. Lăng Phi Yên mặc dù trong lòng đau nhức cực, nhưng không có mất lý trí. Không cần phải khách khí, lần này luận võ, điểm đến là dừng mà thôi. Thượng Quan Kiệt lạnh lùng thốt. Tốt một cái điểm đến là dừng. Lăng Phi Yên trong lòng thống hận, lại không cách nào nói ra được, dù sao đối phương cũng là bị kiếm thương. Trường Phong bang bang chủ Thượng Quan Nhất Phàm từ lô trong dạp đi ra, nói, cái bang chủ, bọn hắn thắng bại như thế nào định luân. Cái thế anh nói, hai người đều thụ thương không nhẹ, thắng bại không tốt kết luận. Thượng Quan Nhất Phàm nói, nhất định phải có kết luận, nếu không thiên bảng vị trí ai cao ai thấp đâu. Cái thế anh nói, Thượng Quan bang chủ làm gì cố chấp như thế. Thượng Quan Nhất Phàm nói, cái bang chủ không cần phải nói, nếu như ngươi không thể kết luận, chỉ có mời kiếm thánh quyết định. Cái thế anh nói, như thế cũng được, ta xác thực nhìn không ra hai người ai cao ai thấp. Thượng Quan Nhất Phàm xông kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung ôm quyền nói, mời kiếm thánh quyết định. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung khẽ cười nói, chỉ sợ làm Thượng Quan bang chủ thất vọng. Thượng Quan Nhất Phàm mang theo một tia đùa cợt tiêu dung, nói, chẳng lẽ kiếm thánh cũng không thể nhìn ra võ công của hai người ai càng cao thêm một bậc. Tư Đồ Vân Tung nói, Đỗ trưởng môn võ công cao một chút. Thượng Quan Nhất Phàm sững sờ, sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, kiếm thánh thấy rõ ràng rồi, ta Trường Phong bang đại hộ pháp công lực cao thâm, làm sao không bằng Đỗ Phi Vân rồi. Tư Đồ Vân Tung cười nói, hai người nhìn như đều bị trọng thương, bất phân thắng bại. Nhưng là Đỗ trưởng môn chịu là không may, cánh tay trái mặc dù không thể sử dụng, tiếp tục đánh xuống vẫn còn có thể chống đỡ hồi lâu, mà Thượng Quan hộ pháp chịu là thương tích, chỉ muốn không dừng lại băng bó vết thương, miệng vết thương của hắn liền sẽ một mực đổ máu, tuyệt đối hao tổn bất quá Đỗ trưởng môn. Thượng Quan Nhất Phàm mặc dù không phục, lại biết Tư Đồ Vân Tung nói không sai, chỉ là ngoài miệng vẫn nói, bất quá cậy vào binh khí chi lợi, nhà ta đại hộ pháp nếu là thay đổi một thanh đại kiếm, Đỗ trưởng môn cánh tay trái liền muốn gây mất. Tư Đồ Vân Tung không để ý tới Thượng Quan Nhất Phàm ngụy biện, tiếp tục nói, thương thế của hai người nhìn như không sai biệt lắm, trên thực tế khác biệt rất lớn. Đỗ trưởng môn cánh tay trái tiếp hảo về sau, nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, một tháng trở lên liền có thể động võ như lúc ban đầu. Thượng Quan hộ pháp kiếm thương vị trí tại ngực, đã giác động tâm mạch, nhất định phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể có khởi sắc, muốn động võ, liền muốn nửa năm phía trên. Thượng Quan hộ pháp, ta nói đúng hay không? Thượng Quan Kiệt giả mặt tối sầm, có chút chán nản nói, kiếm thánh nói không sai. Thượng Quan Nhất Phàm gặp nhà mình đại hộ pháp đều thừa nhận, cũng không còn hung hăng càn quái, mặt lạnh lấy quay lại lô lều. Tốt. Thiên bảng thứ 27 vị liền là Lưu Vân phái Đỗ Phi Vân Đỗ trưởng môn, Lưu Vân phái còn tiếp tục khiêu chiến sao?
Cái thế anh nói.
Lưu Vân phái từ bỏ tiếp tục khiêu chiến.
Lăng Phi Yên nói.
Võ công của nàng so Đỗ Phi Vân hơi thấp, muốn khiêu chiến cũng chỉ có thể khiêu chiến so Đỗ Phi Vân bài vị thấp người, đã Đỗ Phi Vân lên bảng, nàng liền không quan trọng lại khiêu chiến cao thủ trên thiên bảng.
Lại nói, Lưu Vân phái đã đả thương một vị cao thủ, Lăng Phi Yên còn phải lưu lại chiếu cố tất cả mọi người, không thể lại có sai lầm.
Về sau, Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương cầm xuống thiên bảng thứ 23 vị trí.
Có người khiêu chiến Hoắc trưởng môn sao?
Cái thế anh theo lệ hướng quần hùng hỏi.
Hoắc Chấn Phương, ta đến cùng ngươi đánh.
Rít lên một tiếng từ Nam Lĩnh phái lô lều truyền ra.
Người khiêu chiến là Nam Lĩnh phái Ma Đồng.
Cái này ma tuổi thơ kỷ ngược lại cũng không nhỏ, chỉ là dáng người thấp bé, tương tự người lùn, đối địch tâm ngoan thủ lạn, thiên nam võ lâm đều là gọi hắn là Ma Đồng.
Hoắc Chấn Phương ngang Ma Đồng một chút, khinh thường nói, ngươi muốn tìm chết liền từ ngươi, để ngươi kiến thức một chút Trung Nguyên đại phái võ học cao thâm.
Nhanh đánh,
ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau.
Ma Đồng không nhịn được nói.
Ngoài vòng giáo hóa mặt Lưu cũng nghĩ nhúng chàm thiên bảng.
Ta đến giáo huấn ngươi một chút.
Hoắc Chấn Phương trên mặt vẻ trâm trọng nói.
Hoa nha nha,
ngươi dám xem thường chúng ta Nam Lĩnh phái, hôm nay để ngươi thi thể khó toàn.
Ma Đồng nghiêm nghị kêu lên.
Muốn cho ta để mắt, trước lớn lên giống người dạng lại nói.
Hoắc Chấn Phương khinh miệt nói.
Ha 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 ha, quần hùng một trận cười to.
Ấy ra ra,
ta không thể tha cho ngươi.
Ma Đồng giận dữ nói.
Không nên chúng hắn công tâm kế sách.
Thiến nữ nói.
Hoắc Chấn Phương làm một phái trưởng môn, chế giễu người khác tướng mạo là chuyện rất mất mặt.
Đương nhiên, Hoắc Chấn Phương sẽ không vô duyên vô cớ chào cười một người tướng mạo.
Hắn muốn chọc giận Ma Đồng, để hắn mất đi lòng bình tĩnh, tốt nhất đánh nhau chết sống thời điểm tâm tính bất ổn, lộ ra sơ hở, để cho mình tốc chiến tốc thắng, đây mới là mục đích của hắn.
Châm đối khiêu chiến của mình người đến cùng có mấy cái, Hoắc Chấn Phương là không biết, có thể tốc chiến tốc thắng đỡ tốn thời gian công sức là lựa chọn tốt nhất, lưu sức mạnh đối phó không biết người khiêu chiến mới là chính sự.
Còn mặt mũi cũng chỉ có trước để một bên.
Ma Đồng rất quan tâm mình tướng mạo, tại Nam Lĩnh phái phụ cận, chỉ cần hắn nhìn thấy có người đối với hắn tướng mạo có chút phê bình kín đáo, hắn liền giết người diệt khẩu, chỉ vì điểm này, dưới tay hắn liền có vô số oan hồn.
Lúc này, hắn mặc dù bị thiến nữ điểm tỉnh, nhưng là nộ khí ý liền nguyên không giảm xuống đi, Hoắc Chấn Phương công tâm kế sách có thể nói thành công.
Ma Đồng trong cơn giận dữ, phi thân phóng tới Hoắc Chấn Phương, song trưởng huy vũ liên tục. Hắn mỗi một trưởng đều đã dùng hết toàn lực, vỡ bia nứt đá cũng không nói chơi.
Hoắc Chấn Phương thấy thế, biết đối phương trúng kế, mặc dù mặt không biểu tình, lại là nội tâm cao hứng, triển khai tư thế, lấy quy nguyên trưởng pháp thông dòng đường đối.
Hoắc Chấn Phương cùng Ma Đồng giao thủ tình huống, hoàn toàn vượt ra khỏi phương chấn nam giác quan, lấy trước mắt hắn ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy sân đấu võ có hai đoàn gió lốc tại vừa đi vừa về đụng nhau.
Chương 146, Hoắc Chấn Phương đại chiến Nam Lĩnh phái.
Ở trong mắt phương chấn nam, Hoắc Chấn Phương đoàn kia gió lốc lớn hơn một chút, uy mãnh một chút, Ma Đồng đoàn kia gió lốc nhỏ một chút, lại càng quỷ dị một chút. Hai người đều là tay không đối địch, quyền trưởng tương giao, phát ra bành bành lốp ba lốp bốp hoắc 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 thanh âm, để phương chấn nam có thể biết hai người thân thể đang không ngừng đả kích đối phương.
Hoắc Chấn Phương cùng Ma Đồng đều là đả thông hai mạch nhâm đốc đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ, nó chiêu thức ở giữa mang theo trưởng phong thẳng thổi đến mấy trượng bên ngoài cắt đá bay tán loạn, cái này hai đoàn gió lốc quét đến sân bãi biên giới lúc, mang theo cuồng phong thẳng bước được trước xem náo nhiệt võ lâm quần hùng nhao nhao lui lại tránh né.
Nói đến cái kia Ma Đồng mặc dù dáng dấp không ra thế nào, nhưng là võ công thật sự không tệ, hắn tại dưới cơn thịnh nộ, vậy mà trong thời gian ngắn chế trụ Hoắc Chấn Phương.
Phương Chấn Nam thấy không rõ hai người chiêu thức, chỉ có thể nghe Mạc Ngũ Nương đám người giảng thuật, Lệ Trường Sinh cũng thỉnh thoảng chen một câu, đến thuyết minh ngay cả Mạc Ngũ Nương đều chỗ nào không hiểu.
Dù sao Mạc Ngũ Nương cùng Trầm Tu Bình bọn người chỉ là đỉnh cấp cao thủ, còn không có đả thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ lĩnh vực.
Theo giao thủ hai người nổi lên gió lốc càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thể nắm lấy, không đến hòa thượng sắc mặt cũng có chút khó coi.
Phương Chấn Nam bởi vì chú ý Viên Tuệ hòa thượng, cũng nhìn thấy không đến hòa thượng sắc mặt, thầm nghĩ, xem ra lấy Hoắc Chấn Phương cùng Ma Đồng giao thủ tình huống, có thể tưởng tượng ra không đến hòa thượng võ công sâu cạn, cụ thể không cách nào đoán chừng, nhưng là chí ít võ công của bọn hắn chênh lệch sẽ không quá lớn.
Lệ Trường Sinh nhìn thấy Phương Chấn Nam dò xét không đến hòa thượng, hắn đương nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, liền khẽ mỉm cười nói, Thiên Trọng phái lần này tính sai, một cái tiến vào tuyệt đỉnh Viên Tuệ là không đủ để chấn nhiếp võ lâm, tăng thêm không đến cùng không gì cũng không đủ.
Tại Thiên Trọng phái bên kia, đám người cũng đang thảo luận trận chiến đấu này.
Sư phụ, bọn hắn ai sẽ thắng ra?
Viên Hiền hỏi.
Hoắc Chấn Phương sẽ thắng.
Không đến hòa thượng nói.
Xem ra Nam Lĩnh phái đánh sai chủ ý.
Viên Thông nói.
Chủ ý ngược lại không có đánh sai, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Hoắc Chấn Phương quy nguyên thần công đã tiểu thành, tại công lực bên trên thắng Ma Đồng một bậc.
Nếu như không phải Hoắc Chấn Phương quá mức bảo thủ, mất rất nhiều thời cơ, đã sớm đem Ma Đồng quét xuống trận.
Không đến hòa thượng nói.
Hoắc Chấn Phương quy nguyên thần công cùng sư thúc ngươi ngàn trượng thần công, cái nào càng hơn một bậc?
Viên Tuệ hỏi.
Nơi này chỉ có Viên Tuệ người trưởng môn này đại đệ tử dám hỏi như vậy, làm không đến đồ đệ Viên Thông cũng không có lá gan này.
Sắp xỉ như nhau, ta ngàn trượng thần công cũng bất quá tiểu thành.
Bất quá Hoắc Chấn Phương đi qua trận này, tiêu xài quá nhiều cương khí, hôm nay nửa đêm trước đó muốn một lần nữa đạt tới đỉnh phong là không thể nào. Nếu như ta hạ tràng, hắn không phải là đối thủ của ta. Mặc dù thắng mà không võ, nhưng vì môn phái danh vọng, ta cũng đành phải động động gân cốt. Bất quá không có kết quả cao thủ còn có không ít, võ lâm tứ đại thế gia người cầm quyền võ công không dưới ta. Thượng quan Nhất Phàm võ công ai cũng chưa từng thấy qua, cho là cái kình địch, không thể nói trước ta cũng là khí tiết tuổi già khó giữ được à.
Không đến hòa thượng nói.
Viên Thông nghe, nói, nếu là trưởng môn sư bá tại liền tốt, lấy trưởng môn sư bá gần như đại thành ngàn trượng thần công, còn không phải quét ngang những vị cao thủ này.
Mấy tên tiên trọng phái đệ tử đều gật đầu nói phải.
Tới gần phái khác đệ tử lại nghĩ, ngươi có trưởng môn, người ta tam đại bang, lục đại phái không có trưởng môn.
Cuối cùng còn nói không chừng ai lợi hại nhất đâu.
Bất quá những lời này bọn hắn nhưng không dám nói ra, dù sao hiện tại thiên trọng phái thế nhưng là không dễ trọng.
Lúc này, chỉ nghe Hoắc Chấn Phương hét lớn một tiếng cáp.
Song trưởng đâm vào ma đồng song quyền phía trên.
Ma đồng đăng 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 ngược lại lùi lại mấy bước, cũng phá không thành gió lốc, trên mặt một trận thanh, lúc thì trắng, cuối cùng nói, tính ngươi chiếm được nhất thời tiện nghi, ngày sau lại lĩnh giáo cao chiêu của ngươi.
Ma đồng giận dữ nhất thời, sức chiến đấu bộc phát, nhưng là phẫn nộ sẽ tạo thành không rất bình tĩnh, dễ phạm sai lầm.
Lưỡng cường tương nộ, một phương bộc phát, cũng chỉ là tạm thời áp chế đối phương, nếu như một phương phạm sai lầm, đó chính là thất bại nguyên do, không thể vãn hồi.
Ma đồng thụ thương không nhẹ.
Không đến hòa thượng nhìn ra mánh khỏe.
Sư phụ quả nhiên lợi hại, ta cái gì cũng nhìn không ra tới.
Viên Thông nói.
Quân hùng bên trong cũng có người nhìn ra cho tới, nói, đến chết vẫn sĩ diện, đình chỉ cái này một ngụm máu, trở về nhiều nuôi một tháng.
Đúng vậy a,
cũng không phải cái nào môn phái đều có thánh dược chữa thương.
Lập tức có người nói tiếp.
Nam Lĩnh phái mặc dù cũng thuộc về Trung Nguyên môn phái, nhưng là tới gần Nam An, tập tục cùng Nam An người gần, kiếm thánh tư Đổ Vân Tung đối bọn hắn rất là không thích, quả nhiên, hắn cũng không để cho người cho ma đồng đưa cái kia vân vụ chân đan.
Trận này Hoắc trưởng môn thắng, còn có người khiêu chiến Hoắc trưởng môn sao?
Cái thế anh nói.
Nam Lĩnh phái lại linh giáo Hoắc trưởng môn cao chiêu.
Nam Lĩnh phái quỷ ẩu nhịn không được, nhảy ra kêu lên.
Đã như vậy, cùng ta đánh qua là được.
Hoắc Chấn Phương lạnh lùng nói.
Cái thế anh nói, Hoắc trưởng môn cần nghỉ ngơi một chút không?
Hoắc Chấn Phương kiên định nói, không cần thiết.
Hoắc Chấn Phương tỉnh táo suy nghĩ một phen, cũng không hối hận vừa rồi xúc động, cùng ma đồng liều mạng một trận, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là quy nguyên thần công tốc độ khôi phục cực nhanh, hắn tình trạng cũng không có sa sút bao nhiêu.
Quỷ ẩu muốn tìm Hoắc Chấn Phương vì ma đồng báo thù, Hoắc Chấn Phương dứt khoát cũng tìm Nam Lĩnh phái lập uy, dù sao đã đuổi một cái ma đồng, lại đuổi một cái quỷ ẩu cũng giống như vậy, đều là đắc tội Nam Lĩnh phái thôi.
Quỷ ẩu người cũng như tên, chẳng những vóc người giống quỷ, võ công quỷ quái.
Chỉ gặp một đạo khói bụi vừa đi vừa về tung bay, giống như đã mất đi thực thể.
Thật sự là quỷ mị.
Phương Chấn Nam kiến thức tuyệt đỉnh cao thủ khinh công đáng sợ.
Hoắc Chấn Phương cũng không có giao đấu ma đồng thông dòng, mà là một chiêu một thức đều mười phần trang trọng trang nghiêm.
Hoắc Chấn Phương đánh cho rất chậm, Phương Chấn Nam cũng có thể thấy rõ ràng Hoắc Chấn Phương chiêu thức.
Hoắc Chấn Phương cũng không có làm dùng cái gì kỳ chiêu diệu thức, mà là đem công lực đều tụ tại song trưởng, chuyên các loại quỷ ẩu tiến công lúc phản kích, lấy song trưởng đối song chảo, cứng đối cứng.
Quỷ ẩu nhìn ra Hoắc Chấn Phương tâm tư, liền hơi dính tức đi, không chút nào cho Hoắc Chấn Phương cơ hội.
Nhưng lần này Hoắc Chấn Phương hết sức bảo trì bình thản, phát triển ngươi bất động ta động, ngươi động ta không động ưu lương tinh thần.
Quỷ ẩu khinh công mặc dù cao, nhưng là đối với Hoắc Chấn Phương cao thủ như vậy tới nói, còn chưa tới nơi loại kia thấy không rõ đối thủ tình trạng.
Cho nên trừ phi quỷ ẩu không đánh, hoặc là cứng đối cứng, bằng không hai người cũng chỉ có thể một mực dây dưa tiếp.
Quỷ ẩu quỷ trảo thấm có kịch độc, cũng coi là một môn ngoan độc vũ khí.
Hoắc Chấn Phương vẫn sử dụng song trưởng đối địch, xem ra là muốn lần nữa chỉ riêng đại môn phái, dương danh võ lâm.
Không đến hòa thượng có chút thổn thức mà nói.
Từ khi mấy chục năm trước Hoắc trưởng môn sư tổ rời khỏi giang hồ, quy nguyên phái trong võ lâm hy vọng không lớn bằng lúc trước.
Hoắc trưởng môn sư phụ võ công cố nhiên không tồi, lại là được trăng hay chớ tính cách, dẫn đến quy nguyên phái mấy chục năm qua tên không nổi danh.
Hoắc trưởng môn trước đây ít năm cắm đầu luyện công, hiện tại muốn lập uy giang hồ.
Viên Thông nói.
Không sai, hiện tại Hoắc Chấn Phương liên tiếp bại thiên bảng cao thủ, quy nguyên phái cũng có thể một lần nữa uy lâm giang hồ.
Không đến hòa thượng nói.
Chương 147, Đường Bảo chủ chiến kiếm trảm ngân long.
Không thể không nói, một người tính cách, ở một mức độ rất lớn sẽ quyết định một người vận mệnh.
Quỷ ẩu chính là như vậy. Nếu như nàng không phập phồng không yên, Hoắc Chấn Phương đánh nàng, nàng liền chạy, Hoắc Chấn Phương là đuổi không kịp nàng.
Mà nàng đánh Hoắc Chấn Phương, cũng không có khả năng, bởi vì nàng công lực không bằng người ta cao thâm.
Tóm lại, vốn là ngang tay một trận giao đấu, bởi vì tính cách của nàng mà thua mất.
Bởi vì nàng phập phồng không yên, cùng Hoắc Chấn Phương liều mạng.
Quỷ ẩu cảm thấy mình quỷ trảo công phu luyện được không tệ, mà lại đầu ngón tay ngâm kịch độc, cùng Hoắc Chấn Phương liều mạng sẽ không lỗ.
Đáng tiếc nàng đoán trước sai, Hoắc Chấn Phương công lực muốn so nàng tưởng tượng được thâm hậu nhiều. Dù cho đi qua cùng ma đồng một phen phát tiết, cũng chỉ là để Hoắc Chấn Phương không thể dừng lại tại đỉnh phong, đối phó quỷ ẩu loại này không lấy công lực làm chủ đối thủ cũng đã đủ rồi, đây đối với quỷ ẩu tới nói không thể nghi ngờ là cái ác ngộng. Giang giác. A. Quỷ ẩu cùng Hoắc Chấn Phương liều mạng hơn 10 chiêu, rốt cục lấy quỷ trảo đứt gãy làm đại giá kết thúc chiến đấu. Đối với quỷ ẩu chỉ vì cái trước mắt, Lệ Trường Sinh vì đó xem thường, lấy mình ngắn, tấn công địch chi trưởng, cái này cần đến cỡ nào kỳ hoa trí thông minh. Có lẽ cũng chỉ có tới gần Nam Man Nam Lĩnh phái mới sản xuất loại động vật này. Hoắc Chấn Phương, ta Nam Lĩnh phái nhớ kỹ ngươi." Quỷ ẩu Lệ Khiếu nói. "Tùy thời xin đến chỉ giáo." Hoắc Chấn Phương ngạo nghễ nói. "Xuyệt." Hoắc Chấn Phương nhìn thấy quỷ ẩu trở về Nam Lĩnh phái lô lều, hắn thở ra một cái thật dài. Tuy nói công lực của hắn so quỷ ẩu thâm hậu, nhưng chiến thắng quỷ ẩu cũng không dễ dàng. Muốn đem đối phương kịch độc bài xích tại trường lực bên ngoài, không thể nghi ngờ là kiện mệt mỏi sống, bình thường tuyệt đỉnh cao thủ căn bản không có nhiều như vậy cương khí có thể vận dụng. Nếu không phải Hoắc Chấn Phương tu luyện Quy Nguyên Thần Công thâm hậu thuật thiết, tuyệt đối sẽ bị độc chết tại đối phương dưới vớt. Nhìn thấy Hoắc Chấn Phương mệt mỏi giống bệnh nặng một trận dáng vẻ, Quân Hùng cũng biết hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá lại cũng không có người xem nhẹ hắn, mệt mỏi rất hợp bị thương rất là hai chuyện khác nhau, bị thương rất đại biểu một đoạn thời gian rất dài mất đi sức chiến đấu, mà mệt mỏi rất nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Nếu như tại nghỉ hơn mấy canh giờ, cái kia lại sinh long hỏa hổ. Nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến lời nói, Hoắc trưởng môn liền là thiên bảng người thứ 23. Cái thế anh nói. Lúc này, Đường Gia Bảo bảo chủ Đường Như Thiết từ lô trong dạp đi ra. Đường Như Thiết niên kỷ có hơn 50 tuổi, người cũng như tên, tướng mạo cứng rắn băng lãnh, mặc dù chỉ là trung đẳng hơi bên trên dáng người, nhưng cũng khí độ bất phàm, có tông sư phong phạm. Đường Như Thiết liền là phụ thân của Đường Như Liên, hắn trên thiên bảng cũng có bài danh, bất quá vị trí tương đối dựa vào sau. Thứ hạng là thứ 32 vị. Đường bảo chủ là muốn khiêu chiến Hoắc trưởng môn sao? Cái thế anh nói. Không. Ta khiêu chiến Nam Cung Kỵ. Đường Như Thiết nói. Cái gì? Đường bảo chủ điên rồi. Hắn thế nào lại là Nam Cung Kỵ đối thủ đâu? Quân Hùng rối rít nói. Vậy cũng không nhất định, Đường Gia Bảo ám khí cùng độc dược nổi tiếng thiên hạ, chưa hẳn không có phần thắng. Cũng có người nói. Nam Cung Kỵ, Nam Cung Tư Viễn Tra, Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia Nam Cung Thế Gia người cầm quyền, Võ Lâm Tám Tuyệt một trong. Thiên bảng xếp hạng thứ 17, ngoại hiệu kiếm trảm ngân long, luận võ công luận uy vọng đều tại phía xa Đường Như Thiết phía trên. Bất quá, Đường Như Thiết làm Đường Gia Bảo bảo chủ, hắn tại ám khí cùng độc dược bên trên tạo nghệ, tại Trung Nguyên võ lâm có thể nói số 1. Muốn thật đánh nhau, còn chưa nhất định ai thắng ai thua đâu. Nam Cung Kỵ từ tứ đại thế gia lô trong dạp đi tới, trên mặt nghi hoặc nói, Đường bảo chủ, ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Không có. Đường Như Thiết lạnh lùng thốt nói. Vậy tại sao Nam Cung Kỵ nói? Ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, được hay không? Đường Như Thiết mở trừng hai mắt, nổi giận phừng phừng nói. Chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nam Cung Kỵ nói. Không có có hiểu lầm. Đường Như Thiết lạnh lẽo cứng rắn nói. Đã như vậy, ta tiếp nhận Đường bảo chủ khiêu chiến. Nam Cung Kỵ nói. Bạc Tinh Tinh nhìn thoáng qua Đường Gia Bảo cùng tứ đại thế gia lô lều, nói, Nam Cung Tư Viễn bọn hắn đều tới. Chỉ có Đường Tỷ Tỷ không thấy, có phải hay không Đường Tỷ Tỷ xảy ra chuyện rồi? Không sai biệt lắm, bằng không Đường bảo chủ cũng sẽ không nhằm vào Nam Cung Kỵ. Trước đó, Đường Gia Bảo cùng tứ đại thế gia thế nhưng là rất thân cận. Đường Như Liên các nàng hẳn là tao ngộ tập kích, Âu Dương Hạo là bị người nhắc tới, Tư Mã Diệp cũng sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ có thương tích trong người, chỉ có Vũ Văn Tố Lan cùng Nam Cung Tư Viễn không có có thụ thương, Đường Như Liên chưa từng xuất hiện, trạng huống của nàng nhất định được không đi đâu. Mạc Ngũ Nương nói, Đường bảo chủ muốn tìm tứ đại thế gia phiền phức, cũng chỉ có thể tìm Nam Cung thế gia cùng Vũ Văn thế gia. Vũ Văn Tố Lan một nữ tử, Đường bảo chủ còn không có mặt kia gây sự với nàng. Nam Cung Tư Viễn là cái tiểu bối, tìm hắn để gây sự không khỏi làm mất thân phận, Nam Cung Kỵ làm phụ thân của Nam Cung Tư Viễn, là cái thích hợp nhân vật. Trầm Tu Bình nói, Đường bảo chủ võ công tựa hồ không bằng Nam Cung Kỵ. Phương Chấn Nam nói, cho nên, ám khí của hắn có thể hay không đánh trúng Nam Cung Kỵ liền là trận chiến đấu này mấu chốt. Lệ Trường Sinh nói, đang khi nói chuyện, Đường Như Thiết cùng Nam Cung Kỵ đã giao thủ. Đinh đinh đang đang. Hai người đều chỉ dùng kiếm, chỉ là Đường Như Thiết tay trái cúc ngầm cương châm, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, Nam Cung Kỵ đã hơi chiếm thượng phong. Hai người bọn họ đều là thành danh đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ, Nam Cung Kỵ càng là võ lâm tám tuyệt một trong, nội công của bọn hắn cảnh giới cũng đạt tới hậu thiên cương khí cảnh giới. Bất quá, Đường Như Thiết nhiều nhất hậu thiên cương khí trung kỳ dáng vẻ, mà Nam Cung Kỵ hậu thiên cương khí đã tiếp cận đại thành, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn tương đối rõ ràng. Nam Cung Kỵ cầm trong tay múa kiếm thành một đạo ngân quang, thanh thế to lớn, như có chạm lòng phục hổ chi uy. Quân hùng nhao nhao tán thưởng, Nam Cung Kỵ không hổ có kiếm trảm ngân long danh hiệu. Đường Như Thiết chỉ luận kiếm pháp cùng công lực đương nhiên không phải là đối thủ của Nam Cung Kỵ, muốn thủ thắng chỉ có thể dựa vào ám khí. Đánh! Đường Như Thiết hét lớn một tiếng, tay trái cương châm xuất thủ. Danh môn chính phái dù cho ra ám khí cũng phải la lên, làm cho đối phương biết, lặng yên không nhỏ giọng ra ám khí đó là hạ tiện. Siêu siêu siêu! Đinh đinh đang đang. Nam Cung Kỵ cầm trong tay múa kiếm thành một đạo màu bạc vòng sáng, đánh rơi đột kích cương châm. Đường Như Thiết thừa dịp Nam Cung Kỵ ngăn cản cương châm thời khắc, kiếm trong tay lại hướng Nam Cung Kỵ đâm tới. Một nhát này, mau lẹ như gió, Đường Như Thiết đã ra khỏi toàn lực. Đang. Nam Cung Kỵ chặn một kiếm này. Đang đang đang. To lớn lực phản chấn, để cho hai người đều lui mấy bước. Tốt. Hai người đồng thời hô. Nam Cung Kỵ bội phục đối phương có thể đem kiếm pháp cùng ám khí phối hợp đến vừa đúng, Đường Như Thiết cũng bội phục đối phương có thể phá giải mình châm kiếm hợp một. Quân Hùng cũng đối Đường Như Thiết cách nhìn thay đổi rất nhiều, lúc trước luận võ đem Đường Như Thiết xếp tại thiên bảng thứ 32 vị, hiển nhiên không để ý đến ám khí của hắn, đối với hắn đánh giá thấp không ít. Dưới mắt hắn còn không có ra mang đầu cam khí, liền đã có thể đối đầu võ lâm tám tuyệt một trong Nam Cung Kỵ, cái này Đường gia bảo bảo chủ thật đúng là không đơn giản. Chương 148, bắt tay giảng hòa. Nam Cung Kỵ nổi giận, mình mặc dù tại võ lâm tám tuyệt bên trong bài danh dựa vào sau, nhưng cũng là đã từng uy danh hiển hách, không ai bị nổi. Đường Như Thiết khiêu chiến, để hắn cảm thấy không thể nói lý, lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục. Đã ngươi khiêu chiến, ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, Nam Cung Kỵ thầm nghĩ, mình không thể để kiếm trả ngân long danh hào bị long đong. Nam Cung Kỵ đem công lực vận đủ, trên mũi kiếm lấp lóe ngân quang phun ra nuốt vào không ngừng, biểu hiện ra hắn tại kiếm cương bên trên tạo nghệ không cạn. Đi, kiếm trả ngân long. Nam Cung Kỵ hét lớn một tiếng, huy động liên tục bảo kiếm, đạo đạo ngân quang hướng Đường Như Thiết đánh tới. Đường Như Thiết giật mình, chỉ gặp trước mắt xuất hiện 49 đạo ngân quang, trong đó 48 đạo ngân quang phong tỏa bốn phương tám hướng, ở giữa đạo ngân quang kia thẳng đến mình trước ngực. Đánh! Mạn Thiên Hoa Vũ. Đường Như Thiết cũng liều mạng, hắn toàn thân chấn động, hàng trăm hàng ngàn đạo hào quang từ trên người hắn phun ra, kiếm trong tay cũng vung vậy không ngừng, hình thành một cái vòng sáng để ngăn cản ánh kiếm màu bạc. Đinh đinh đang đang. Đầu tiên là cương châm cùng kiếm quang tương giao, phần lớn cương châm đều bị kích rơi xuống đất, chỉ có cực thiểu số xuyên thấu qua kiếm quang khe hở hướng Nam Cung Kỵ vọt tới. Nam Cung Kỵ một thân công lực đều dốc vào cái kia 49 đạo kiếm quang bên trong, đối xuyên suốt mà đến cương châm lại không có chút nào để phòng năng lực. Hừ. Nam Cung Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân đã trúng rất nhiều cương châm. Đường Như Thiết bên này tình huống cũng là không tốt, kiếm pháp của hắn dù sao không bằng Nam Cung Kỵ, mặc dù hắn lấy hết toàn lực, chặn cái kia uy lực lớn nhất một đạo kiếm quang cùng còn lại phần lớn kiếm quang, nhưng là vẫn có mấy đạo kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. A. Máu tươi băng lưu, Đường Như Thiết cũng bị thương. Ngươi bị thương so ta trọng. Hiện tại, ta một kiếm liền có thể giết chết ngươi. Nam Cung Kỵ đạo, hắn muốn cho Đường Như Thiết chịu thua. Hừ, ngươi trúng độc châm của ta, ngươi cũng không sống nổi. Đường Như Thiết tính tình cũng không tốt, quật cường nói. Con bịt chết mạnh miệng, ngươi thật muốn chết phải không? Nam Cung Kỵ nói. Đến a, ta sợ ngươi. Đường Như Thiết nói. Hai người đều không phục, mắt thấy là phải lần nữa chém giết. Hai vị dừng tay. Kiếm Thánh cử hành luận kiếm đại hội dụng ý là lắng lại võ lâm phân tranh. Hai vị làm gì tranh cái không lớt? Cái Thế Anh vội vàng phi thần tới, đứng trong bọn hắn ở giữa, ngừng bọn họ nói. Đã như vậy, liền để kiếm thánh cho cái công đạo. Nam Cung Kỵ nói. Thôi được, để kiếm thánh luận cái thắng bại cũng tốt. Đường Như Thiết nói. Kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung cũng rời đi lô lều, đi vào trước người hai người, nói, Đường bảo chủ trước băng bó vết thương, Nam Cung gia chủ ngươi cảm giác như thế nào? Đường Như Thiết một bên băng bó vết thương, vừa nói, hắn còn chưa chết, độc tính phát tắc còn muốn một khắc lúc đâu. Tư Đồ Vân Tung lại nói, luận võ công vẫn là Nam Cung gia chủ hơn một chút. Đường Như Thiết xem thường mà nói, bất quá là chết trước cùng sau chết kết quả, nhiều nhất là cái ngang tay. Tư Đồ Vân Tung cười nói, Đường bảo chủ độc châm hẳn là không có giải dược. Đường Như Thiết nói, giải dược là có, chỉ bất quá hắn Nam Cung gia nhưng không có. Tư Đồ Vân Tung nói, Nam Cung gia chủ nếu như giết Đường bảo chủ, có thể hay không lật tìm thuốc giải đâu. Đường Như Thiết nói, trên người của ta có 18 loại dược vật còn có lớn độc, hắn ăn chết ngược lại càng nhanh. Tư Đồ Vân Tung nói như vậy, Nam Cung gia chủ còn có 11/8 hy vọng còn sống. Cái kia so Đường bảo chủ lập tức chết rồi, vẫn là hơn một chút. Đường Như Thiết sững sờ, cả giận nói, cái kia để hắn tới giết ta tốt, ta liền để hắn thử một chút, có thể hay không từ 18 loại dược vật ở trong tìm tới giải dược. Tư Đồ Vân Tung nói, Đường bảo chủ không nên tức giận, ta muốn Nam Cung Thế gia cùng Đường gia bảo cũng không có thù hận, không bằng các ngươi bắt tay thân thiện như thế nào. Đường Như Thiết nhìn thoáng qua Nam Cung Kỵ, hừ một tiếng, biểu thị rất khó. Hừ. Nam Cung Kỵ cũng không chút nào yếu thế trở về một tiếng. Đối với Đường Như Thiết căm thù, Nam Cung Kỵ cảm thấy không hiểu đấu, đối Đường Như Thiết cũng rất khó chịu. Đường Như Liên mất tích, Nam Cung Kỵ cũng biết. Bất quá đối với Nam Cung Tư Viễn bọn người gặp gỡ tập kích bỏ qua Đường Như Liên, Nam Cung Kỵ biểu thị con của hắn không có làm gì sai. Vứt bỏ Đường Như Liên bảo toàn mình, Nam Cung Tư Viễn bọn người đó cũng là không thể làm gì sự tình. Nam Cung Kỵ thầm nghĩ, dựa vào cái gì con trai nhà ta muốn vì nhà ngươi nữ nhi liều mạng. Chúng ta giao tình còn chưa tới cái kia phân thượng tốt ta. Tư Đồ Vân Tung nói, Đường bảo chủ, cho ta cái mặt mũi được chứ? Đường Như Thiết tranh thủ thời gian đối Tư Đồ Vân Tung ôm quyền thi lễ, nói, không dám, đã kiếm thánh tiền bối nói như thế, ta Đường Mộ cũng không phải vô lễ người, giải dược ta liền cho hắn tốt.